Chương 3294, phát sinh cái gì? Chương 3294, phát sinh cái gì? Ta có thể đối với tâm ma thể, tuyệt đối không tìm ngươi tính sổ sách. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch đội vàng nói. Kiệt kiệt kiệt, quên đi thôi, ngươi coi như nói toạc trời đi, ta cũng không có khả năng bị ngươi thuyết phục. Dù sao ngươi sớm muộn đều là chết, còn không bằng trước khi chết, để cho ta đem ngươi trong máu thịt tinh hoa ăn. Xích Tấn Điểu Vương cười gần nói, trong cơ thể ngươi thế nhưng là có vừa nuốt rượu vân hoa hồng, lại nói, ngươi mặc dù già, sinh mệnh tinh hoa suy yếu, nhưng huyết mạch đồ vật sẽ không biến chất, ta nuốt huyết mạch của ngươi, đối với ta trùng kích nửa bước hóa sinh cảnh, khẳng định có ích. Làm không tốt, ta vẫn là nhân họa đắc phúc, thượng tiên an bài ta gặp được ngươi, là đưa ta một bọc giúp ta đột phá nửa bước hóa sinh cảnh tạo hóa. Ha 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 ha. Xích Tấn Điểu Vương càng nói càng hưng phấn, hung hãn trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ngươi lai, cái này Xích Tấn Điểu Vương xuất lĩnh bộ hạ đại quân điền cuồng truy kích thượng cổ tiên du thú huyết mạch, căn bản cũng không phải là vì đem rượu vân hoa hồng đoạt lại đi, mà là muốn nuốt thượng cổ tiên du thú huyết mạch huyết đủ. Loại huyết mạch này lực lượng yêu thú mạnh mẽ, nếu là có thể nuốt nó huyết đủ, đối với yêu thú có ích tự nhiên là cực lớn. Cho nên, dù cho không có rượu vân hoa hồng sự tình, Xích Tấn Điểu Vương hơn phân nửa cũng sẽ không bỏ qua cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch. Ngươi muốn ăn huyết nhục của ta tinh hoa? Cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch cũng là ngạc nhiên, lập tức giận quá thành cười, ta nên không phải nghe lầm đi, ngươi thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ là một đầu đỏ tận chim mà thôi, cũng dám mưu toan nhúng chàm ta cái này cao quý thượng cổ huyết thống, ngươi thật sự là muốn chết không chọn thời gian. Ha ha ha, cao quý thượng cổ huyết thống, các loại tiến vào bụng của ta, còn nói gì cao quý không cao quý. Xích Tấn Điểu Vương nói xong, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng thật dài kêu to. Theo cái này âm thanh kêu to, bốn phương tám hướng đỏ tận chim, hết thảy cũng giống như đạt được chỉ lệnh bình thường, giống như một đạo đạo mũi tên điên cuồng hướng lên trên cổ tiên du thú huyết mạch đánh tới. Xích Tấn Điểu Vương đây là quyết tâm, hạ quyết tâm muốn đem thượng cổ tiên du thú huyết mạch nuốt ăn vào bụng, muốn dùng quần đầu chiến thuật, trước đem nó tươi sống kéo chết. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch đã là nỏ mạnh hết đà, nằm dạp trên mặt đất, khí lực đã còn thừa không có mấy. Bất quá, Xích Tấn Điểu Vương dù sao vẫn là đối với nó có chỗ kiêng kỵ, dù là biết đối phương đã không có còn mấy khẩu khí, lại vẫn không dám tự mình xông đi lên. Nó biết, cái này nửa bước hóa sinh cảnh yêu thú, một khi táo bạo đứng lên, cho dù là cuối cùng một hơi, cũng có thể bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Xích Tấn Điểu Vương cũng không muốn chính mình đi tiếp nhận thượng cổ tiên du thú huyết mạch bạo phát một cái kia, cho nên nó lựa chọn phái bộ hạ của mình đi làm phá hôi, kéo lấy đối phương. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch chỉ còn lại có một hơi, cho dù là dùng kéo dài chiến thuật, cũng có thể đưa nó tươi sống kéo chết. Cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch, hiển nhiên cũng là bị chọc giận, nó cả đời cao quý, chưa từng trải qua bực này hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cục diện. Một đám xúc sinh lông lá, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chết cho ta. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch đột nhiên đem cái kia như là roi thép giống như thật dài cái đuôi quét qua, cái kia dài đến 10 trượng có thừa cái đuôi, như là một đầu roi thép bình thường, ở trong hư không vạch ra một đầu thảm liệt vết tích. Mà cái kia nhào về phía nó trên trăm đầu đỏ tận chim bên trong, có thật nhiều bị cái đuôi này một quyển, trực tiếp đã bị cuốn đứng lên, lại xoắn một phát, huyết nục văng tung tóe. Nơi này mỗi một đầu đỏ tận chim đều có thể so sánh nhân loại động phàm cảnh nhất trọng. Nhưng là, nhiều như vậy đỏ tận chim, tại cái đuôi này quét xuống một cái, đều là trực tiếp mất mạng. Chỉ bất quá, thượng cổ tiên du thú huyết mạch tại một kích này đằng sau, trở nên càng suy yếu. Hồng hộc thượng cổ tiên du thú huyết mạch miệng lớn thở phì phò, thấp giọng quát, chim chết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu bộ hạ có thể hy sinh. Các loại hy sinh xong, ngươi chính là một cái quan can tư lệnh, đến lúc đó ngươi chờ nhìn, ta cho dù chết cũng nhất định sẽ kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch đại khái cũng biết cục diện hôm nay chính mình hơn phân nửa là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, cho dù chết nó cũng muốn lôi kéo địch nhân cùng đi. Mà nó nói lời này cũng vừa lúc nói chúng Xích Tấn Điểu Vương nội tâm kiêng kỵ nhất địa phương. Cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch cố nhiên là vùng vây dây chết, thế nhưng là lại cũng không đại biểu nó không có sắp chết năng lực một kích. Giờ phút này vừa ý 100 bộ bên dưới bị thượng cổ tiên du thú huyết mạch một chút xử lý, Xích Tấn Điểu Vương cũng là 10 phần đau lòng. Nó có thể xây dựng nổi hiện tại vương quốc cũng là cực kỳ không dễ. Hôm nay trận chiến này đối với nó vương quốc mà nói cũng là tổn thất thê thảm đau đớn, cho dù là đem lên cổ tiên du thú huyết mạch xử lý, bộ hạ của nó con dân đều không thừa bao nhiêu. Chỉ là bây giờ cục diện này là đâm lao phải theo lao, nó hoặc là tiếp tục mệnh lệnh bộ hạ công kích cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch, nếu không liền cùng đối phương hao tổn đến nó chết mới thôi. Nhưng là nếu là thật cùng nó hao tổn, đối phương hiển nhiên cũng không có khả năng đã chết nhanh như vậy. Mặc dù nó đã bị trọng thương, nhưng nửa bước hoa sinh cảnh sinh mệnh năng lượng không phải dễ dàng như vậy hao hết, chúng chi thượng cổ tiên du thú huyết mạch còn nuốt trưởng rượu vân hoa hồng, đạt được một lần đại bổ. Nếu như cùng nó hao tổn lời nói, nó lúc đạt được ở giữa luyện hóa rượu vân hoa hồng, rất có thể còn có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Nói như vậy, Xích Tấn Điểu Vương thì càng không có khả năng chống cự. Cho nên Xích Tấn Điểu Vương không thể chờ, nó còn muốn tiếp tục đuổi theo cổ tiên du thú huyết mạch chiến đấu. Chỉ có tiếp tục đấu nữa mới có thể để cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch không có thời gian khôi phục. Đương nhiên, tiếp tục đấu nữa đại giới cũng là thảm trọng. Xích Tấn Điểu Vương chính mình không dám lên, vậy thì phải không ngừng đưa bộ hạ đi lên làm phá hôi. Mặc dù đỏ tận chim bọn họ đều đối với Xích Tấn Điểu Vương nói gì nghe nấy, nhưng là an bài bọn chúng không ngừng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi chịu chết, Xích Tấn Điểu Vương cũng đích thật là có chút chột dạ. Hiện tại Xích Tấn Điểu Vương bộ hạ con dân đã chỉ còn 1/3, theo tốc độ này khoảng cách tiêu hao sạch sẽ cũng là không xa, không cần đi lên đụng, đổi thành dùng lông vũ xuất xa. Xích Tấn Điểu Vương cắn răng một cái, hạ lệnh. Mặc dù nói, viễn trình xạ kích lực sát thương kém xa Tít Tắp cận chiến nhanh như vậy, nhưng ít ra có thể đưa đến quấy rối thượng cổ tiên du thú huyết mạch tác dụng. Xích Tấn Điểu Vương hiện tại không cầu đỏ tấn bảy chim có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ cầu có thể không ngừng quấy rối đối thủ, thẳng đến đem đối thủ kéo chết. Đỏ tấn chim bộ tộc trên người lông vũ phi thường sắc bén, là bọn chúng nhục thân một tầng phòng hộ, so khôi giáp còn cứng rắn, bị lợi mũi tên còn bén nhọn. Nếu như dùng lông vũ đi công kích đối thủ lời nói, tương đương với đánh ra một cây, liền thiếu đi một cây. Đối với đỏ tấn chim mà nói, cũng coi là một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 cách làm. Bất quá, tự tổn 800, dù sao cũng so trực tiếp tự sát tốt hơn. Theo Xích Tấn Điểu Vương mệnh lệnh, tất cả đỏ tấn chim đều là lui lại rời đi thượng cổ tiên du thú huyết mạch phạm vi công kích, bắt đầu siêu 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 đối với nó phát động lông vũ công kích. Những lông vũ này, mỗi một cây đều bị lợi mũi tên càng sắc bén, đơn độc một cây có lẽ lực sát thương chưa đủ lớn, nhưng mấy ngàn cây lít nha lít nhít cùng một chỗ, đối với nọ mạnh hết đà thượng cổ tiên du thú huyết mạch tới nói, hay là một quả cực lớn khảo nghiệm. Chương 3295, lưỡng bại câu thương. Chương 3295, lưỡng bại câu thương. 3333 ngàn vạn cái lông chim, như là như hạt mưa không ngừng đánh vào thượng cổ tiên du thú huyết mạch trên thân, cái kia hồng sán sán lân giáp bị đánh đến không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh, ánh kim loại chớp tắt. Tô Trần nhìn xa xa, cũng là nội tâm âm thầm cảm khái, cái này thượng cổ tiên du thú, nói là phòng ngự vô địch, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Mà lại, không riêng gì lân giáp cứng rắn, lân giáp phía dưới da thịt cũng là lại dày vừa cứng, những lông vũ này, chỉ sợ căn bản không tổn thương được nó. Bất quá, đại gia hỏa này cục ở chỗ này không núp đích, nhìn, hiện tại tình trạng của nó thật đúng là không phải bình thường kém. Bất quá, ngay cả như vậy, có thể không nhìn thẳng cái này ngàn vạn cái lông chim dày đặc công kích, nó lực phòng ngự cường đại, hay là để đến Tô Trần lau mắt mà nhìn. Cái này nghịch thiên lực phòng ngự, không hổ là thượng cổ thần thú huyết mạch. Cái này nếu là trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cùng cấp bậc nhân loại cường giả, căn bản không có khả năng cùng nó chống lại đi. Tô Trần nhìn thấy loại chiến đấu cấp bậc này, bước chân thì càng không rời ra, thậm chí đều không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình ảnh chiến đấu. Dù sao bây giờ, cái này song phương giao chiến ác thú, đều không tại trạng thái đỉnh phong, Tô Trần cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ bọn chúng. Dứt khoát tọa sơn quan hổ đấu, tại quan sát đồng thời, cũng nhìn xem có hay không ngư ông đắc lợi cơ hội. Nếu như nói, cái này Xích Tấn Điểu Vương quyết tâm đuổi theo cổ tiên du thú huyết mạch làm đến đấy, cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đích thân xuất thủ. Chỉ cần này song phương lại đụng đụng mấy lần, lại tiêu hao một chút thực lực, đến lúc đó Tô Trần trở ra ngư ông đắc lợi, liền dễ dàng nhiều. Về phần còn lại đỏ tấn bảy chim, Tô Trần mặc dù kiên kỵ, nhưng vẫn là có biện pháp đối phó. Dù sao, còn lại những này đỏ tấn chim, số lượng đã không bằng ban đầu 1/3, mà lại đánh lâu phía dưới, mỗi một đầu đỏ tấn chim sức chiến đấu đều đã giảm mất đi nhiều. Đương nhiên, Tô Trần có thể đối phó điều kiện trước tiên, là Xích Tấn Điểu Vương cùng thượng cổ tiên du thú huyết mạch lưỡng bại câu thương. Hiện tại, cục diện này đã ẩn ẩn hình thành, nhưng lại còn kém sau cùng hòa hậu. Tô Trần cũng nhìn ra được, Xích Tấn Điểu Vương đối với thượng cổ tiên du thú huyết mạch là nhất định phải được. Bất quá, dựa vào loại quấy rối này bình thường công kích, đoán chừng là không cách nào đạt tới mục đích của nó. Coi trọng cổ tiên du thú huyết mạch cái kia không núp ních dáng vẻ, những này viễn trình lông vũ công kích, tựa hồ cũng cùng gãi ngứa ngứa bình thường, không có gì tổn thương, nó căn bản không quan tâm. Có lẽ, cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch là liều mạng bị công kích nguy hiểm, đã bắt đầu luyện hóa cái kia Diệu Vân Hoa Hồng. Chỉ cần đem Diệu Vân Hoa Hồng cho luyện hóa, hấp thu năng lượng trong đó, thượng cổ tiên du thú huyết mạch chí ít có thể khôi phục một nửa lực lượng. Đến lúc đó, cái này đỏ tấn bảy chim phiền phức nhưng lớn lắm. Tô Trần đều hận không thể nhắc nhở một chút cái kia Xích Tấn Điểu Vương, công kích như vậy đối với người ta căn bản không hiệu quả gì, chẳng khác gì là cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch cung cấp luyện hóa Diệu Vân Hoa Hồng thời gian. Bất quá lý trí hay là nói cho Tô Trần, không có khả năng xúc động. Hắn biết rõ, nếu như hắn thò đầu ra lời nói, khẳng định sẽ thu nhận Xích Tấn Điểu Vương điên cuồng công kích. Cũng không phải Xích Tấn Điểu Vương cùng hắn có thủ, mà là lúc này, Xích Tấn Điểu Vương là tuyệt đối sẽ không cho phép có phe thứ ba xuất hiện, quấy rầy nó đại kế. Xích Tấn Điểu Vương à, Xích Tấn Điểu Vương, ngươi như thế sợ, còn muốn thôn phệ người ta thượng cổ thần thú huyết mạch. Thật tình không biết, các loại cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch đem Diệu Vân Hoa Hồng luyện hóa, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Trần biết, nửa bước hóa sinh cảnh, một khi khôi phục một nửa trở lên thực lực, muốn giết một đầu không tại trạng thái đỉnh phong động phàm cảnh tập trọng, đơn giản dễ như trở bàn tay. Tô Trần cũng là không phải muốn giúp Xích Tấn Điểu Vương, mà là không hy vọng Xích Tấn Điểu Vương dễ dàng như vậy liền bị xử lý, bằng không hắn còn thế nào ngư ông đắc lợi. Xích Tấn Điểu Vương nhìn thấy đỏ tấn bảy chim lông vũ công kích vô hiệu, cái kia hung hãn trong hai mắt cũng là không khỏi lộ ra một cô lo lắng. Rất hiển nhiên, nó cũng đã nhìn ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Theo thời gian trôi qua, Xích Tấn Điểu Vương nhìn qua càng ngày càng nôn nóng. Trong lúc đột nhiên, nó trong mắt hung quang lóe lên, tựa hồ làm ra một cái quyết định. Thu. Xích Tấn Điểu Vương rít lên một tiếng, hai bên cánh chim hóa thành hai thanh phong mang tất lộ đại đao, nhấc lên uy thế đáng sợ, như là như chớp giật hướng xuống bổ tới. Đối với thượng cổ tiên du thú huyết mạch như vậy quái vật khổng lồ tới nói, Xích Tấn Điểu Vương tốc độ cùng tính cơ động là hắn ưu thế lớn nhất. Giờ phút này công kích, hiển nhiên là đưa nó ưu thế phát huy đến cực hạn. Hồng quang lóe lên, như là như mặt trời lóa mắt, đã bổ tới thượng cổ tiên du thú huyết mạch đầu, trực chỉ nó hai mắt. Cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch, toàn thân bao trùm lân giáp, phòng ngự rất khó phá bỡ. Nhưng là, nó cũng có nhược điểm chính là nó hai mắt, đó là duy nhất không có lân giáp bao trùm địa phương, cũng là duy nhất có thể công kích được điểm. Chết đi. Xích Tấn Điểu Vương giữ tợn rít lên, hồng mang kia lóe lên, bổ vào thượng cổ tiên du thú huyết mạch trên hai mắt. Giống. thượng cổ tiên du thú huyết mạch đang chuyên tâm luyện hóa Diệu Vân Hoa Hồng, đối mặt Xích Tấn Điểu Vương cái này nhanh đến cực hạn công kích, vậy mà chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bị chém trúng con mắt. Xoẹt, xoẹt. Chỉ thấy nó cái kia màu vàng to lớn hai mắt, trực tiếp bị bổ ra hai đạo thật dài khe máu, huyết tiến vẩy ra đi ra. Bất thình lình thương thế, làm cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch đau đến không muốn sống, khổng lồ vô địch thân thể, lăn lộn dưới đất, trong lúc nhất thời đất cắt bay lên. Mà nó như là roi thép giống như cái đuôi lớn, cũng là không ngừng trên mặt đất nện, mỗi nện một chút, mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hố sâu không ngừng tăng lên, toàn bộ mặt đất tại cự thú này phát cuồng quay cuồng bên trong, không ngừng sụp đổ. Không mất bao lâu, thượng cổ tiên du thú huyết mạch trùng quanh mặt đất, trọn vẹn hãm xuống dưới hơn 10 trượng hố, làm cho nó nhìn qua giống như là ở vào một cái trong hố to. Lợi hại, lợi hại. Tô Trần nội tâm cảm khái, cự thú này dưới cuồng bạo, lại có lớn như vậy lực phá hoại. Xích Tấn Điểu Vương cũng là giàu hoạt, thế mà công kích người ta nhược điểm. Cứ như vậy, thượng cổ tiên du thú huyết mạch nhìn không thấy, lại thêm thực lực đại giảm, chỉ sợ thật sẽ gặp nguy hiểm. Tô Trần cũng là không nghĩ tới, bởi vì cái này Xích Tấn Điểu Vương đánh bạc mệnh một cái công kích, cục diện đột nhiên phát sinh to lớn như vậy một chuyện. Xích Tấn Điểu Vương từ ở bị động, lập tức biến thành chiếm cứ chủ động. Quan chiến Tô Trần thì là từ vừa rồi duy trì Xích Tấn Điểu Vương, chuyển thành âm thầm cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch cổ động. Cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Xích Tấn Điểu Vương giết chết. Tốt nhất, trước khi chết, có thể cho Xích Tấn Điểu Vương một kích chí mạng, cứ như vậy, ta mới tốt ngư ông đắc lợi à. Lưỡng bại câu thương, đây tuyệt đối là Tô Trần thích nhất nghe vui mừng của diện. Giờ này khắc này, hắn thậm chí đều đã không thèm để ý Diệu Vân Hoa Hồng. Thượng cổ tiên du thú cùng Xích Tấn Điểu Vương, cái nào không thể so với Diệu Vân Hoa Hồng có giá trị nhiều. Cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch, tựa hồ đã triệt để nổi điên. Chương 3296, Xích Tấn Điểu Vương tính toán chương 3296, Xích Tấn Điểu Vương tính toán cái đuôi của nó không ngừng ầm ầm đập xuống đất, mỗi nện một chút, hố sâu kia thì càng sâu một chút, bụi đất càng là phi dương, làm cho Xích Tấn Điểu Vương trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào tới gần. Trong lúc bất chợt, Tô Trần trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua một đạo suy nghĩ, cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch là muốn chạy trốn. Quả nhiên, tại trong hố sâu kia, thượng cổ tiên du thú huyết mạch thân thể khổng lồ kia đang không ngừng hướng dưới nền đất đuổi, toàn bộ thân thể đã chui vào hơn phân nửa, chỉ còn lại có cái đuôi còn tại không ngừng gõ hố sâu vết tường, nhấc lên vô số đất cát, chế tạo ra một loại nó còn tại trong hố sâu rẽ rủa cảm giác. Cái kia Xích Tấn Điểu Vương cũng là quả nhiên cũng không có phát giác được thượng cổ tiên du thú huyết mạch chân chính ý đồ, mãi cho đến thượng cổ tiên du thú huyết mạch toàn bộ thân hình triệt để tiến vào lòng đất, nó mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời, Xích Tấn Điểu Vương cũng là tức giận liên tục gào rít, chào hỏi còn lại tất cả đỏ tân chim cùng một chỗ công kích mặt đất. Đỏ tân chim lợi hại nhất chính là từ trong miệng phun ra hỏa trụ đốt cháy đối thủ. Bất quá đối với thượng cổ tiên du thú huyết mạch tới nói, lân giáp của nó chính là hỏa thuộc tính, cho nên đốt cháy đối với nó tới nói không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Bởi vậy cho tới nay, đỏ tân bảy chim đều vô dụng hỏa công kích qua. Giờ phút này cũng giống như vậy, đỏ tân chim bọn họ nhao nhao dùng hai cánh hóa thành lưỡi đao sắc bén, hướng xuống đất không ngừng bổ tới. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch mặc dù tiến vào lòng đất, nhưng lấy nó trạng thái hiện tại, tuyệt đối chạy không được bao xa. Đỏ tân chim bọn họ liều mạng hướng mặt đất vô xuống, không ngừng đào móc, đào mở phía dưới hố sâu. Rất nhanh, bọn chúng đã tìm được thượng cổ tiên du thú huyết mạch thân ảnh. Thời khắc này thượng cổ tiên du thú huyết mạch, mặc dù tốc độ đã tận lực rất nhanh, nhưng dù sao chỉ còn lại có một điểm cuối cùng lực lượng, hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Vốn là am hiểu nhất đào đất kỹ năng, kết quả tại đỏ tân chim truy kích phía dưới, căn bản chưa kịp né ra. Xích Tấn Điểu Vương nghe răng cười một tiếng, hai cánh biến thành hàn phong, hung hăng chém về phía thượng cổ tiên du thú cái kia cổng kính thân thể. Khen! Thanh thúy kim thạch giao kích tiếng vang lên. Xích Tấn Điểu Vương khởi sướng hung hăng đến, chính là điên cuồng hướng lên trên cổ tiên du thú huyết mạch cùng một cái bộ vị chém tới, mỗi một cái đều chạm tại cùng một chỗ. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch lân giáp là rất lợi hại, nhưng nó lân giáp là muốn dựa vào tự thân chân nguyên để duy trì. Giờ phút này nó chân nguyên gần như sắp tiêu hao không có, lân giáp lực phòng ngự tự nhiên cũng giảm bất đi nhiều. Xích Tấn Điểu Vương như thế mấy chục cái điên cuồng phát chạm, thượng cổ tiên du thú huyết mạch cùng một cái bộ bị lân giáp tự nhiên bị bổ ra một đạo thảm liệt vết thương, máu tươi hào hạt từ trong đó rung mạnh đến ra. Thấy cảnh này, Xích Tấn Điểu Vương càng là hưng phấn, bị mùi máu tươi kích thích rất là phấn khởi, chào hỏi mặt khác đỏ tận chim không ngừng công kích cổ tiên du thú huyết mạch cái đuôi. Siêu siêu siêu, không ngừng có mới máu tươi vẩy ra đi ra, Xích Tấn Điểu Vương hưng phấn kêu to, hé miệng đem mỗi một giọt phun tung tóe đi ra máu tươi đều hút vào trong miệng. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch tựa hồ đã hoàn toàn đã mất đi chống cự khí lực, mặc cho mỗi một đạo công kích không ngừng chào hỏi tại trên người nó. Con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi lớn, huống chi những này trời sinh tính hung hãn đỏ tận chim, một khi phát giác được đối phương không có sức hoàn thủ, công kích liền càng phát ra không chút kiêng kỵ. Mỗi một lần công kích, cơ hồ cũng có thể làm cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch thương thế tăng thêm, càng có khả năng mang đến vết thương mới. Cái này khiến đến đỏ tận bảy chim hưng phấn không gì sánh được, không chút kiêng kỵ kêu to, công kích tới. Không thể nào, chẳng lẽ cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch cứ như vậy treo? Tô Trần thấy cảnh này, cũng là có chút khó có thể tin. Ngay vào lúc này lợi, vùng kia phụ cận chung quanh bùn đất hơi có chút bung lỏng. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, bốn phía bùn đất như là bom nổ, nhấc lên một cỗ vòng xoáy khổng lồ, vậy mà từ dưới nền đất bò ra, nhấc lên vô số bùn đất. Những bùn đất này, vậy mà hình thành từng đạo như là mũi tên nhọn công kích. Phanh phanh phanh, những công kích này không toi mạng bên trong chung quanh đỏ tận chim, những cái kia đỏ tận chim cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, mà lại bởi vì cách quá gần, cũng không kịp trốn tránh. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết chính là liên tiếp vang lên, cái kia đỏ tận chim đại quân, cơ hồ không có vài đầu chạy trốn, đều là bị những bùn đất kia đánh trúng, huyết quang văng khắp nơi, không đứt rời xuống tới. Cùng lúc đó, xoẹt một tiếng, từ trong hố sâu nhô ra một cái quái vật khổng lồ, chính là cái kia thượng cổ tiên du thú huyết mạch. Nó từ trong hố sâu đứng thẳng đứng lên, giống như đất bằng trống rỗng xuất hiện một chỗ sườn núi nhỏ bình thường, miệng rộng mở ra, kinh người răng nhọn trực tiếp cắn về phía Xích Tấn Điểu Vương. Xích Tấn Điểu Vương phản ứng cũng là cực nhanh, hai cánh chấn động, thân thể lập tức lùi lại, muốn bằng vào tự thân tốc độ đến tránh thoát thượng cổ tiên du thú huyết mạch liều chết một kích. Thế nhưng là thượng cổ tiên du thú huyết mạch một kích này rõ ràng là ấp ủ đã lâu, các mặt đều coi là tốt, sao lại cho Xích Tấn Điểu Vương đào thoát? Xích Tấn Điểu Vương thân thể lui lại ở giữa, đột nhiên cảm nhận được phía sau một cỗ làm lòng người đấy phát lạnh kinh người vì thế của tới. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch vết thương kia từng đống cái đuôi, cuốn lên một đòn sấm vang chớp giật, đem Xích Tấn Điểu Vương đường lui toàn bộ phá hỏng. Chim chết, ngươi trốn không thoát, chết cho ta! Thượng cổ tiên du thú huyết mạch trước đó nhẫn nhịn lâu như vậy, bị đỏ tận bảy chim công kích lâu như vậy, chính là tích lũy lấy kình các loại một kích chí mạng này. Trước đó nó không tiếp thụ thương, cũng là vì tê liệt đỏ tận chim bọn họ, để bọn chúng tâm lý phòng tuyến thư giãn xuống tới. Tất cả trăm phương ngàn kế, liều chính là một kích này. Mà mục tiêu của nó là muốn thôn phệ cái này Xích Tấn Điểu Vương, đem Xích Tấn Điểu Vương biến thành chính mình khôi phục chất dinh dưỡng. Cái đuôi quét qua, cái kia cường đại khí lãng đẩy Xích Tấn Điểu Vương tự động hướng phía trước. Mà ở phía trước, thượng cổ tiên du thú huyết mạch mở lớn miệng to như chậu máu, đầu lưỡi đột nhiên rối ra, muốn đem Xích Tấn Điểu Vương cuốn vào trong miệng. Xích Tấn Điểu Vương đột nhiên biến sắc, nó rất rõ ràng, chính mình nếu như bị thôn phệ, liền triệt để trở thành đối phương chất dinh dưỡng, mà lại huyết nhục của mình sẽ còn so rượu vân hoa hồng càng bổ. Làm không tốt, thượng cổ tiên du thú huyết mạch thôn phệ chính mình, thật đúng là có thể kéo dài một chút tuổi thọ, cho nên nó mới liều mạng như vậy. Thế nhưng là lúc này, Xích Tấn Điểu Vương minh bạch ý đồ của đối phương cũng đã chậm, nó đã bị đối phương khí thế ngăn chặn, căn bản vô lực hướng không trung bay đi đào thoát. Sinh tử ngay tại một ý niệm, tại bên bờ sinh tử, Xích Tấn Điểu Vương hung tính cũng là triệt để bị kích phát ra đến. Quyết tâm trong lòng, vậy mà không suy nghĩ nữa chạy trốn, mà là thuận thượng cổ tiên du thú huyết mạch cái đuôi quét qua lực nói, thân thể hóa thành một đạo đường vòng cung, trực tiếp hướng phía to lớn miệng phương hướng kịch bắn đi. Tại gia tốc trong nháy mắt, Xích Tấn Điểu Vương cũng là không thèm đếm xỉa, điều động toàn thân tất cả lực lượng, muốn liều cuối cùng này một kích. Nó hy vọng chính mình một kích này có thể vọt thẳng nhập thượng cổ tiên du thú huyết mạch qua miệng, tiến vào nó ngũ tạng lục phủ, trực tiếp công kích nó nội bộ. Bên ngoài đều là lân giáp, muốn công phá rất khó. Nhưng là nội bộ ngũ tạng lục phủ, nhưng đều là yếu ớt nhất địa phương. Chương 3297, Tô Trần chờ mong. Chương 3297, Tô Trần chờ mong. Chỉ cần nó có thể xông vào thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong miệng, tránh đi cái kia như là thần binh lợi khí bình thường lóe hàn quang hai hàng răng nhọn, như vậy liền tuyệt đối có 7-8 phần trở lên nắm chắc. Dù sao hiện tại thượng cổ tiên du thú huyết mạch một thân thực lực đã là nọ mạnh hết đà. Xích Tấn Điểu Vương cảm thấy ai sống ai chết, liền quyết định trong nháy mắt này. Nếu không phải là mình bị đối phương cắn thành hai nửa, nếu không phải là chính mình xông vào đối phương thể nội, xoắn nát nó ngũ tạng lục phủ, đây là hẳn phải chết. Đánh cược một lần, đánh cược một lần này phía dưới, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tô Trần nhìn thấy cái này Xích Tấn Điểu Vương cử động, cũng là lập tức minh bạch ý đồ kia, không khỏi bội phục cái này Xích Tấn Điểu Vương quả quyết. Xích Tấn Điểu Vương thân thể kéo lấy thật dài cho tàn, như là một chi mũi tên, lại như đồng lưu tinh bình thường, vọt tới thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong miệng. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch đại khái cũng là biết Xích Tấn Điểu Vương tính toán, cười lạnh một tiếng, miệng rộng đột nhiên hợp lại. Giang giác. Xích Tấn Điểu Vương toàn thân cố gắng thẳng băng, hình thành một đầu thẳng tắp tuyến, hai cái móng nuốt lại là rơi vào cuối cùng. Nay thượng cổ tiên du thú huyết mạch miệng rộng hợp lại phía dưới, Xích Tấn Điểu Vương hai chân vừa lúc bị gắt gao kẹp lấy, móng nuốt lộ ở bên ngoài. Xích Tấn Điểu Vương liều mạng một lần, cuối cùng vẫn là tra xét một chút như vậy. Bất quá Xích Tấn Điểu Vương giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hai cánh hóa đao điên cuồng tại thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong miệng cắt đứng lên. Cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch vừa rồi liên tục công kích, năng lượng trong cơ thể cũng kém không nhiều, nhanh dùng lấy hết. Mặc dù cắn Xích Tấn Điểu Vương hai chân, nhưng lại không ngăn cản được Xích Tấn Điểu Vương tại khoang miệng của nó bên trong trắng trợn phá hư. Răng rắc Xích Tấn Điểu Vương hai cánh không ngừng cắt chém thượng cổ tiên du thú huyết mạch đầu lưỡi, máu tươi chảy ròng, tình hình kia nhìn qua mười phần thảm liệt. Ngay cả như vậy, thượng cổ tiên du thú huyết mạch hay là mười phần kiên định, gắt gao cắn không hé miệng, làm cho Xích Tấn Điểu Vương chỉ có thể ở nó khoang miệng phá hư, không cách nào xâm nhập trong cơ thể nó. Hiển nhiên, cái này hai đại hung thú ở giữa tranh đấu đã đến sống chết trước mắt. Chỉ cần thượng cổ tiên du thú huyết mạch buông lòng miệng, Xích Tấn Điểu Vương khẳng định sẽ tiến vào trong cơ thể nó, đập nát nội tạng của nó, đến lúc đó liền xem như đại la kim tiến tới cũng cứu không được nó. Mà Xích Tấn Điểu Vương nếu như chậm chạp không cách nào tránh thoát cái kia hai hàng răng kiểm chế lời nói, thương thế cũng sẽ dần dần tăng thêm, thẳng đến triệt để chống đỡ không nổi. Song phương đều đã đến sơn cùng thủy tận biên giới, lại là ai cũng không chịu từ bỏ. Lúc này so liền là ai ác hơn, càng có thể khiêng đến một bước cuối cùng. Nhìn thấy cái này hai đầu ác thú chiến cho tới bây giờ tình trạng, Tô Trần cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Một đầu nửa bước hóa sinh cảnh yêu thú, một đầu động phàm cảnh thập trọng yêu cầm, bình thường đều là bản sự thông thiên tồn tại, nhưng ở núi này nghèo nước tận thời điểm, vậy mà đều là giống hài đồng đánh lộn một dạng, dùng đến vô sỉ nhất, nguyên thủy nhất thủ đoạn. Xích Tấn Điểu Vương trong miệng gào rít liên tục, tại thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong miệng điên cuồng phá hư, đem người sau một đầu đầu lưỡi, cơ hồ đảo thành bùn máu. Đau đớn kịch liệt, làm cho thượng cổ tiên du thú huyết mạch toàn thân run rẩy. Nhưng ngay cả như vậy, nó hay là gắt gao cắn Xích Tấn Điểu Vương hai chân, không chút nào buông lỏng. Xích Tấn Điểu Vương hai chân bị cắn, không cách nào xê dịch, tại nó có thể chạm đến phạm vi bên trong, đã không có cái gì có thể phá hư. Mà trong miệng thương thế, hoàn toàn không đủ để làm trên cổ tiên du thú huyết mạch chí mạng. Chiếu như thế dâu dài, đợi đến Xích Tấn Điểu Vương triệt để chống đỡ không nổi lời nói, chính là tử kỳ của nó đi tới. Xích Tấn Điểu Vương trong mắt hung quang lấp lóe, cái kia hung tàn tính cách vào lúc này triệt để thể hiện đi ra, hai chân dùng sức đạp một cái, lại là sinh sinh đem hai chân của mình cho xé đứt, móng vuốt ở lại bên ngoài. Sau một khắc, nó hai cánh bạch một cái, trực tiếp thuận thượng cổ tiên du thú huyết mạch tiết hầu, xông vào đến nó trong lồng ngực. Cái này Xích Tấn Điểu Vương, vậy mà bỏ chính mình một cặp móng, thì nguyện chủ động biến thành tàn tật, cũng muốn xông vào thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong bụng đi, đối với nó tạo thành chí mạng tổn thương. Tô Trần thấy cảnh này, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn biết, cơ hội của mình tới. Thượng cổ tiên du thú huyết mạch phát hiện Xích Tấn Điểu Vương bỏ qua hai chân, xông vào trong cơ thể mình, ngay sau đó liền biết muốn hỏng việc, trong miệng phát ra rung trời gầm rú, thân thể không ngừng trên mặt đất chập trùng động, phản phất muốn dùng loại phương thức này đem Xích Tấn Điểu Vương từ thể nội đập đi ra. Nhưng là, Xích Tấn Điểu Vương đã quyết định quyết tâm, là chết cũng không có khả năng đi ra. Theo thời gian trôi qua, thượng cổ tiên du thú huyết mạch cái kia cuồng bạo tiếng hô, dần dần trở nên đê mê. Cái kia thân thể to lớn, ngay từ đầu còn tại quay cuồng động, càng về sau dần dần biến thành vô lực lúc đích, khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt, cho đến không có. Một đôi đẫm máu con mắt, đến chết đều không có khép lại. Con đường bó nói, đã là như thế tàn khốc, vô luận đối với người đối với thú đều như thế. Chỉ cần không có cường đại đến vĩnh sinh bất tử, như vậy, tại đối mặt sinh tử đại kiếp thời điểm, đều sẽ đặc biệt nhỏ bé. Giờ khắc này, Tô Trần càng thêm kiên định chính mình muốn truy cầu vô thượng đại đạo tín niệm. Chỉ có vô thượng đại nói, mới có thể vĩnh sinh bất tử. Bằng không mà nói, rất có thể giống cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch một dạng, hồi xuống đồng bằng bị chó khinh. Tô Trần biết, cơ hội của mình tới. Hắn sở dĩ một mực không đi, chính là đang chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Trần bình tĩnh từ trong góc đi ra, mà hắn đột nhiên hiện thân, cũng là làm cho còn lại đỏ tận chim đều là giật mình kêu to lên. Chỉ là thượng cổ tiên du thú huyết mạch trước khi chết dãy rủa, đã đem đỏ tận chim lại bộ phận tiêu diệt, còn lại cũng chính là một hai chục đầu, mà lại mỗi một đầu cũng bao nhiêu có thương thế. Những này đỏ tận chim, tự nhiên không cách nào đối với Tô Trần tạo thành cái uy hiếp gì. Tô Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn chúng đối với mình phát động công kích, chính là đi lại nhẹ nhõm hướng lên trên cổ tiên du thú huyết mạch thi thể đi đến. Những cái kia đỏ tận chim, không đợi lao xuống đến Tô Trần trên thân, liền bị Tô Trần trên thân bay ra phi kiếm tăng dã, nhao nhao rớt xuống. Tô Trần vòng quanh thượng cổ tiên du thú huyết mạch thi thể đi vài vòng, vừa định đem thi thể này toàn bộ nhét vào không gian giới tử bên trong đi, lúc này, Tiểu Bích Hổ lại là từ Tô Trần cổ áo bên trong nhô đầu ra. "Ngươi muốn thi thể này?" Tô Trần nhìn xem Tiểu Bích Hổ chờ mong ánh mắt, có chút im lặng, lập tức nhắc nhở, "Ngươi đừng quên, nó trong bụng còn có một cái." Tô Trần là muốn đến thi thể này trong bụng còn có một đầu Xích Tấn Điểu Vương, cho nên mới không có lập tức động thủ đem thi thể xử lý sạch. Hắn lúc đầu dự định, dứt khoát liền đem thi thể này toàn bộ bỏ vào không gian giới tử, cứ như vậy, Xích Tấn Điểu Vương cũng liền đưa thân vào không gian giới tử, chỉ có thể mặc cho chính mình làm thịt. Nhưng giờ phút này, nếu Tiểu Bích Hổ đưa ra yêu cầu muốn do nó xử lý, Tô Trần cảm thấy cũng là không phải không được. Dù sao cái này Xích Tấn Điểu Vương không có chân, thực lực cũng là lần nữa giảm xuống rất nhiều, lấy ra cho Tiểu Bích Hổ luyện tập cũng là hoàn toàn có thể. Chương 3298, sinh tử tương bắt. Chương 3298, sinh tử tương bắt. Tiểu Bích Hổ gặp Tô Trần đồng ý, vội vàng cuốn quýt chui vào thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong miệng, ở bên trong thi triển ra. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần quả nhiên cảm giác được, từ thượng cổ tiên du thú huyết mạch trong thi thể truyền đến đạo đạo chấn động, là Tiểu Bích Hổ cùng Xích Tấn Điểu Vương ở bên trong đánh nhau. Xích Tấn Điểu Vương rất nhanh liền bị Tiểu Bích Hổ đánh bại, Tiểu Bích Hổ kéo lấy Xích Tấn Điểu Vương thi thể cật lực chui ra. Tô Trần nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng là đối với Tiểu Bích Hổ lập tức lau mắt mà nhìn. Phải biết, cái này Xích Tấn Điểu Vương coi như hấp hối, nhưng cũng dù sao cũng là động phạm cảnh thập trọng yêu thú, liền xem như hắn cũng không tốt đối phó. Nghĩ không ra đầu này Tiểu Bích Hổ lại còn có bực này bản sự. Tô Trần cũng là không chút nào keo kiệt, đem cái này Xích Tấn Điểu Vương cùng thượng cổ tiên du thú huyết mạch thi thể huyết đủ, toàn bộ đưa cho Tiểu Bích Hổ. Cái này Xích Tấn Điểu Vương nguyên bản còn muốn thôn phệ thượng cổ tiên du thú huyết mạch huyết đủ cho mình bồi bổ, kết quả hiện tại chính mình một thân huyết đủ đều biến thành bữa ăn ngon của người khác. Tô Trần chính mình thì là đem lên cổ tiên du thú huyết mạch lân giáp lấy xuống. Gia hỏa này kích cỡ lớn như vậy, lân giáp thật muốn làm thành áo giáp lời nói cũng có thể làm mấy trăm kiện, vũ trang một chi cỡ nhỏ quân đội. Đương nhiên, xa xỉ như vậy sự tình, Tô Trần là sẽ không làm. Tốt như vậy lân giáp, để dùng cho người khác làm áo giáp, tuyệt đối lãng phí. Tô Trần dự định đem những này lân giáp dùng nhiệt độ cao thiên hỏa luyện hóa hết, khu trừ trong đó tạp chất, lấy nó tinh hoa, đem phần tinh hoa nhất luyện chế thành một bộ áo giáp. Tin tưởng lực phòng ngự tất nhiên sẽ 10 phần người tiên. Mặt khác, cái này thượng cổ tiên du thú huyết mạch răng, xương cốt, Tô Trần cũng là toàn bộ chiếu thu. Cái này cứng rắn răng cùng xương cốt cũng là một loại cực kỳ chân quý luyện đan nguyên vật liệu. Tô Trần bận rộn sửa sang lấy thu hoạch của mình, tâm tình cũng là tốt đẹp. Vốn là hướng về phía một gốc rượu vân hoa hướng tới, kết quả vậy mà thu được như vậy gặp gỡ. Chọn vẹn bỏ ra một ngày thời gian, Tiểu Bích Hổ đem hai đầu yêu thú huyết nhục tinh hoa toàn bộ hủy đi ăn vào bụng, ở giữa không có gặp được bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Tiểu Bích Hổ cũng là lộ ra vừa lòng thỏa ý, nhảy đến Tô Trần trên bờ bay, bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên. Gia hỏa này ngược lại là ăn được ngủ được. Bất quá nuốt ăn hai đầu đại yêu thú huyết nhục, gia hỏa này giống như cũng không có cái gì biến hóa quá nhiều à? Tô Trần cũng là im lặng, cái này Tiểu Bích Hổ vậy mà giống như cái động không đáy, nhiều như vậy giàu có linh khí huyết nhục tinh hoa ăn hết, cũng chỉ là để nó thân thể nho nhỏ hơi biến lớn từng tia mà thôi. Tô Trần một lần nữa lên đường, mang theo Tiểu Bích Hổ rời đi đốt cháy trăm dặm khu vực. Bước ra mảnh này bị đốt cháy thành đất khô cằn khu vực, Tô Trần cảm thụ được hoa cỏ bùn đất mùi thơm ngát, cả người tựa như lại sinh ra bình thường. Có lần này giao hấn, Tô Trần hành động cũng không còn mạo hiểm, mà là lấy ổn định làm chủ. Cái kia thượng cổ tiên du thú cùng Xích Tấn Điểu Vương kết cục đều là nói rõ một vấn đề, đó chính là ở chỗ này tuyệt đối không thể tùy ý làm loạn, nếu không có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Cái này đại tuyển bí cảnh tuyệt đối không đơn giản, nếu ngay cả thượng cổ tiên du thú huyết mạch đều có, vậy cũng không chừng còn có cái gì khác sinh linh mạnh mẽ. Lần này vận khí tốt, đụng phải chính là Dương Thọ gần thượng cổ tiên du thú huyết mạch, nhưng không nhất định lần tiếp theo còn có vận khí tốt như vậy. Thời gian kế tiếp, Tô Trần khắp nơi coi chừng, hết thảy dẹp an toàn là vị thứ nhất, tiếp tục tìm kiếm lấy bí cảnh cửa ra vào. Bởi như vậy, mặc dù hay là thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút yêu thú, bất quá lấy Tô Trần năng lực, đều là từng cái hóa giải. Lại qua mấy ngày, Tô Trần vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì liên quan với lối ra manh mối. Nếu đổi lại là người khác, gặp được loại tình huống này, khó tránh khỏi phập phồng không yên. Cho dù là Tô Trần, cũng chỉ có thể dùng bản thạch chi tâm áp chế các loại tạp niệm, cố gắng để cho mình làm đến ôn hòa nhã nhặn. Hắn biết, chính mình sốt ruột cũng không hề dùng, chỉ có thể làm hết sức mình, xem thiên mệnh. Tại ngưng lại bí cảnh 5 tháng sau một ngày nào đó, Tô Trần ngay tại đi đường, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Làm sao mấy ngày nay gặp phải yêu thú, giống như cả đám đều hướng cùng một cái phương hướng đi đường, mà lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cho dù là gặp được ta, bọn chúng không ngừng lại ý tứ. Tô Trần cẩn thận giữ vị, cảm thấy có chút cổ quái. Mấy ngày nay chính mình gặp phải yêu thú, căn bản liền không có phản ứng chính mình ý tứ, đều là hướng cùng một cái phương hướng chạy. Cái này rất khác thường, nói như vậy, yêu thú đối với nhân loại loại này tự nhiên đồ ăn, đều là cảm thấy rất hứng thú. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Tô Trần cảm thấy, chính mình có cần phải điều tra một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, Tô Trần thôi động thân hình, hướng những yêu thú kia đi đường phương hướng bay đi. Trên đường đi, hắn tận lực che giấu khí tức của mình, đuổi theo những yêu thú kia phương hướng, cuối cùng, đi tới một vùng thung lũng chung quanh. Lấy Tô Trần sức cảm ứng, có thể phát giác được, ở trong thung lũng này có rất nhiều khí tức tụ tập. Thậm chí, trong này có mấy đạo khí tức không kém hơn thượng cổ tiên du thú huyết mạch. Xem ra, là trong sơn cốc này có chuyện gì, làm cho vùng này yêu thú mạnh mẽ đều tụ tập tới nơi này. Tô Trần nội tâm hiếu kỳ, bất quá, hắn tự nhiên không thể lại nên ngang đến trong sơn cốc đi. Hắn gọi ra Lục Nhi, dặn dò một chút, để nó phái chính mình đợi đợi con cháu đi trước trong sơn cốc xem xét một chút tình huống. Đợi một đoạn thời gian, Lục Nhi đến báo cáo. "Chủ nhân, sơn cốc này rất lớn, ở giữa có một cái cự đại hồ sâu. Rất nhiều yêu thú đều tụ tập tại hố sâu phụ cận, tựa hồ đang chờ cái gì?" Lục Nhi đạo. "Có bao nhiêu yêu thú?" Tô Trần hỏi. 100 đầu còn chưa hết, trong đó có mấy đầu thực lực mạnh, đạt tới nửa bước hóa sinh cảnh. Thực lực yếu, cũng có động phàm cảnh cao giai tiêu chuẩn." Nghe xong Lục Nhi hồi báo, Tô Trần lâm vào trầm tư. Yêu thú so với nhân loại càng thêm đơn giản, bọn chúng sẽ hội tụ tại một chỗ, bình thường chỉ có một nguyên nhân, chính là chỗ đó có bảo vật. Thật giống như Đỏ Tấn Bảy Chim chiếm cứ tại Diệu Vân Hoa Hồng phụ cận một dạng, bất quá, những yêu thú này thực lực so Đỏ Tấn Bảy Chim cao không ít. Bọn chúng chờ đợi bà bối, hẳn là cũng lại so với Diệu Vân Hoa Hồng chân quý hơn. Trong lúc nhất thời, Tô Trần ngược lại là có chút lòng ngứa ngáy đứng lên. Mặc dù hắn bị vây ở trong bí cảnh này ra không được, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn trời tại địa bảo hiếu kỳ. Huống chi, nếu quả thật có thể thông qua thiên tài địa bảo tăng thực lực lên, thì càng có hy vọng tìm kiếm được rời đi bí cảnh phương pháp. Chỉ là, nếu những yêu thú kia ở bên trong, ta phải làm thế nào tại tránh bọn chúng thai mắt tình huống dưới, đến hố sâu kia phụ cận đi. Tô Trần cùng Lục Nhi không giống với, Lục Nhi đời đời con cháu, hình thể cực nhỏ, khí tức yếu ớt, khắp nơi điều tra, những yêu thú kia căn bản chú ý không đến. Mà Tô Trần một người sống sơ sơ, một khi tới gần, khí tức khẳng định ẩn tàng không nổi. Trên 100 con yêu thú, khẳng định sẽ có chú ý tới hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Trần ngược lại là lâm vào nan đề. Bất quá, cũng không lâu lắm, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Chương 3299, ngư ông đắc lợi chương 3299, ngư ông đắc lợi Tô Trần trái lo phải nghĩ, tại bốn phía quan sát đến quan sát đi. Đây là đột nhiên, Tô Trần chú ý tới, vùng này mặt đất nham thạch bên trên, có thật nhiều to to nhỏ nhỏ cái hố. Những cái hố này không giống như là bị ngoại lực chỗ đả kích đi ra, giống như là bởi vì vùng này đặc thù nham chất, bởi vì mười phần lơi lỏng, cho nên xuất hiện tự nhiên lỗ thủng. Có. Tô Trần trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến, đã như vậy, vậy trong này trong lòng đất bộ, chẳng phải là cũng có thật nhiều dạng này trống rỗng. Nếu như lòng đất có rành động, liền mang ý nghĩa Tô Trần có thể lợi dụng long văn trên dày chiến trận pháp truyền thống, ở trên không động cùng trống rỗng ở giữa thực hiện di động, từ đó thần không biết quỷ không hay một đường di động đến hố sâu kia phụ cận đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức thôi động một lực, hướng phía dưới nền đất tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ở dưới nền đất cũng có loại này to to nhỏ nhỏ chỗ trống, thậm chí có đường kính đạt tới mấy trượng, hoàn toàn đủ chứa nạp một người ở trong đó truyền tống. Tô Trần lập tức liền đem chân nguyên rót vào long văn dày chiến bên trong, sau một khắc hắn liền lợi dụng long văn dày chiến lực lượng truyền tống đến cách đó không xa một cái lòng đất trong lỗ hổng, sau đó ngay sau đó lại là kế tiếp trống rỗng, cứ như vậy một đường di động. Loại phương thức này nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế mỗi thôi động một lần long văn dày chiến đều là một lần đối với chân nguyên tiêu hao, mà do xét lòng đất trống rỗng ở nơi nào cũng mười phần tiêu hao lực, cho dù là Tô Trần cũng không có khả năng trèo chống thời gian quá dài. Như vậy thì lên, thật giống như trong lòng đất độn địa bình thường, đi tới 20-30 cây số đằng sau, Tô Trần ngừng lại. Hắn giờ phút này đã đi tới cạnh hố sâu bên cạnh, cách ngoại giới hố sâu vách tường chỉ có chừng 20 mét khoảng cách. Như vậy khoảng cách, Tô Trần hồn lực đã có thể xuyên qua tầng nham thạch, bao trùm phát hiện ngoại giới hố sâu tình huống. Cho nên, Tô Trần không có ra ngoài, trực tiếp đợi trong lòng đất trong lỗ trống, dùng hồn lực xem xét hố sâu tình hình. Hắn đập vào mắt nhìn thấy hố sâu, sâu không thấy đáy, rộng lớn vô biên, như là một cái lỗ đen thật lớn. Mà tại lỗ đen này biên giới, chiếm cứ trên trăm con yêu thú. Những yêu thú này, hình thái khác nhau, nhưng đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm bên dưới hố sâu phương, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt tham lam chi ý. Loại cảm giác này, liền phảng phất tại dưới hố sâu này phương, có cái gì để bọn chúng đủ để điên cuồng đổ vỡ. Xem ra, nơi này quả nhiên là có đồ tốt. Tô Trần cường đại hồn lực, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm ứng được, tại hố sâu này phía dưới, đích thật là có một cỗ cường đại năng lượng, đó là một loại tinh thuần không gì sánh được khí tức, bị người trong khi hô hấp, khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Loại khí tức này, để Tô Trần cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá, hắn hay là kiềm chế chính mình, không có xông ra vết đá, đi thẳng đến cạnh hố sâu xem rõ ngọn ngành. Mặc dù rất buồn tẻ, nhưng Tô Trần chỉ có thể ở trong lỗ chống kiên nhẫn các loại. Còn tốt, ở trên không trong động, những yêu thú kia sẽ không phát giác. Nhìn những yêu thú này, hiển nhiên đều đã đợi không chỉ một ngày hai ngày. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có vài đầu giữa yêu thú với nhau xuất hiện một chút giao lưu, nhưng đại bộ phận thời điểm, những yêu thú này đều là từng người tự chiến. Yêu thú cùng nhân loại khác biệt, yêu thú xã hội rất đơn giản, giữa bọn chúng là rất ít xuất hiện kéo bè kết phái, gặp được loại tình huống này, trên cơ bản chính là liều riêng phần mình thực lực thủ đoạn. Mẹ, ta thế nhưng là tới sớm nhất, thế nhưng là cũng chờ hơn 20 ngày, còn không có động tĩnh. Rốt cuộc muốn các loại bao nhiêu tiền tài có thể xuất hiện? Có một đầu yêu thú, nhịn không được lo lắng oán trách. Cắt, tới sớm có cái gì dùng? Cái này Nguyễn Vân bảo thụ, nghe nói nhiều nhất chỉ kết 9 cái trái cây, chúng ta hiện tại như ong vỡ tổ tới nhiều như vậy, đến lúc đó, không thiếu được có một phen chém giết. Một đầu khác yêu thú hử một tiếng nói ra. Giết liền giết thôi, ai sợ ai. Trước hết nhất chết chính là những cái kia động phàm cảnh thất trọng, bát trọng. Lao tử thế nhưng là động phàm cảnh thập trọng, sức chiến đấu ở chỗ này có thể xếp top 10, lần này nói cái gì cũng muốn cướp được một viên Nguyễn Vân bảo quả. Vậy cũng là không nhất định sự tình, còn phải nhìn Nguyễn Vân bảo quả xuất hiện vị trí không tốt, thực lực mạnh cũng là không tốt. Nếu là vị trí không tốt, ai cướp được Nguyễn Vân bảo quả? Ta liền vào hai. Tỉnh lại đi, tất cả mọi người nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn thực lực mạnh có thể cười đến cuối cùng. Biết được thượng cổ thú ngữ Tô Trần, có thể nghe hiểu những yêu thú này ở giữa giao lưu. Bất quá, dạng này giao lưu cũng không phải là rất nhiều. Yêu thú sẽ không giống võ giả nhân loại như thế, ồn ào đứng lên không dứt. Nhưng là, Tô Trần hay là từ những này đôi câu vài lời giao lưu bên trong, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nguyễn Vân bảo thụ. Tô Trần có chút giật mình, nguyên lai lại là Nguyễn Vân bảo thụ ở chỗ này, khó trách những yêu thú này chạy theo như vịt. Cái này Nguyễn Vân bảo thụ, phía trên kết Nguyễn Vân bảo quả. Đối với động phàm cảnh mà nói, là hiếm có thiên tài địa bảo. Diệu Vân Hoa Hồng cùng nó căn bản không cách nào so sánh được. Những yêu thú này cũng chính bởi vì Huyền Vân bảo quả, cho nên mới sẽ tụ tập ở chỗ này. Nhưng là, Tô Trần lại biết, kỳ thật Huyền Vân bảo thụ chân quý nhất, căn bản không phải trái cây. Vật chân quý nhất là nó thụ tâm, bình thường sinh trưởng ở gốc, chỉ có một đoạn nhỏ. Chớ xem thường cái này một đoạn nhỏ thụ tâm, nó là một loại tinh khiết một thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng chính là tinh khiết một chi nguyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nó chứa thiên địa linh khí là cực kỳ thuần chính, thích hợp nhất võ giả hấp thu tu luyện. Càng quan trọng hơn là tinh khiết một chi nguyên năng để phổ thông thể chất võ giả lắc mình biến hóa biến thành một thuộc tính thể chất, thậm chí nếu như tinh khiết một chi nguyên phẩm cấp đủ cao lời nói có thể đem võ giả trực tiếp biến thành một linh chi thể. Trên thực tế, cái này Nguyễn Vân bảo thụ thụ tâm mới là Nguyễn Vân bảo thụ sở dĩ không gì sánh được chân quý nguyên nhân. Về phần kết trái cây, vậy chỉ bất quá là một loại kèm theo giá trị thôi. Cũng không biết cái này Nguyễn Vân bảo thụ đã tiến hóa đến cấp độ gì. Nếu như vẹn vẹn động phàm cảnh cấp độ lời nói, nhiều như vậy yêu thú nhìn chằm chằm, liền xem như Nguyễn Vân bảo thụ có thể có một ít lực công kích, khẳng định cũng đối phó không được nhiều như vậy yêu thú. Nhưng là, nếu như đã tiến hóa đến hóa sinh cảnh cấp độ, như vậy đừng nhìn những yêu thú này số lượng nhiều, cuối cùng có thể sẽ đều phải xui xẻo. Tô Trần suy nghĩ. Mặc dù hắn cũng biết, thu hoạch được một cái Nguyễn Vân bảo quả lời nói, sẽ để cho tu vi của mình tiến bộ càng nhanh. Nhưng là, Nguyễn Vân bảo quả, trung quy là duy nhất một lần, phục dụng luyện hóa, cũng liền không có. Mặc dù có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, nhưng dùng qua một lần, chẳng khác nào không có. Đồ vật tuy tốt, lại là không đáng Tô Trần đi mạo hiểm tại nhiều như vậy yêu thú trước mặt đoạt thức ăn trước miệng vọng, cướp đoạt Huyễn Vân bảo quả. Không nói trước có thể thành công hay không né tránh Huyễn Vân bảo thụ bản thân công kích, liền nói những yêu thú này, đoán chừng cũng vô pháp chịu được một kẻ nhân loại theo bọn chúng dưới mí mắt cướp đi bọn chúng trông rất nhiều ngày bảo vật. Cái này Huyễn Vân bảo quả, còn không đáng cho ta đi mạo hiểm. Tô Trần dạ tâm, lại là so những yêu thú này lớn, căn bản sẽ không thỏa mãn với thu hoạch được một cái Huyễn Vân bảo quả. Chương 3300, hố sâu chương 3300. Hố sâu nhiều như vậy yêu thú nhìn chằm chằm chiếm cư ở chỗ này, nếu như Nguyễn Vân bảo thụ có linh thức lời nói, những yêu thú này sẽ cực kỳ dẫn đi lực chú ý của nó. Làm không tốt, thật đúng là có thể làm cho ta có thể thừa cơ hội. Tô Trần mặc dù luận thực lực còn kém rất rất xa những yêu thú này, nhưng hắn có chính mình đặc biệt ưu thế, đó chính là đối với các loại thiên tài địa bảo hiểu rõ so những yêu thú này rất được nhiều, bao quát Nguyễn Vân bảo thụ. Những yêu thú này đều là hướng về phía Nguyễn Vân bảo quả mà đến, mà Tô Trần mục tiêu lại là Nguyễn Vân bảo thụ bản thân, chuẩn xác hơn nói là Nguyễn Vân bảo thụ thụ tâm. Tô Trần một bên lấy ra khôi phục chân nguyên cùng hồn lực đan dược nuốt vào, một bên trong đầu suy tư kế hoạch. Trong lúc đột nhiên, Tô Trần trong lòng khẽ động, lại là cảm ứng được, tại dưới đáy hố sâu này, phát sinh cực kỳ mãnh liệt chấn động. Loại chấn động này, thật giống như có đồ vật gì giấu ở phía dưới, tùy thời muốn phá địa mà ra bình thường. Là Huyễn Vân bảo thụ. Tô Trần trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm mà thuần chính năng lượng liền liên tục không ngừng từ phía dưới xuất hiện. Cỗ năng lượng này, để cho người ta toàn thân ấm áp, cực kỳ thoải mái dễ chịu, giống như mỗi một cái tế bào cũng vì đó mở ra, muốn thỏa thích hấp thu cỗ năng lượng này bình thường. Tô Trần biết, đây là Huyễn Vân bảo thụ một thuộc tính linh khí tại phát huy tác dụng. Đây là chẳng lẽ Huyễn Vân bảo thụ sắp xuất thế? Khẳng định là. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trong hố sâu bên ngoài lập tức đất rung núi chuyển. Sau một khắc, chỉ gặp một cây to lớn cây cối từ hố sâu dưới đáy phá địa mà ra. Đại thụ này bên ngoài bao phủ một tầng trong suốt lồng năng lượng, bảo hộ lấy cây cối tại phá đất mà lên trong quá trình không bị hư hao. Mà cây cối này, một chút nhìn sang, chỉ là thân cây liền vài trượng thô, nhánh cây càng là lít nhá lít nhít, chỉ là chùi lủi, phía trên một chiếc lá đều không có. Theo cây cối xông ra mặt đất, mắt trần có thể thấy tốc độ, trên nhánh cây đột nhiên xuất hiện chồi non, sau đó chồi non biến thành lá mới, cả cái cây trở nên cảnh lá rậm rạp, tán cây che trời. Ngay sau đó, trong thời gian cực ngắn, cái kia lá mới lại biến thành lao diệp biến thành lá khô, sau đó rơi sạch, một lần nữa biến thành chùi lủi nhánh cây. Phản phất là tại một lần trong khi hô hấp, liền hoàn thành một cái bốn mùa luân hồi. Mấy hơi thở đằng sau, chỉ gặp cái kia ung tùm lá cây ở giữa mở ra thuần trắng đóa đóa tiểu hoa, mà lại hoa số lượng cũng không ít, cả khỏa đại thụ có trên trăm đóa. Chỉ là tiểu hoa hoàn toàn chính xác phi thường nhỏ, nhãn lực người tốt, thậm chí tìm không thấy ở nơi nào. Chỉ trước mắt, hoa rơi, tại nguyên bản tiểu hoa vị trí, lại là từ từ mọc ra màu xanh biếc như là bầu dục bình thường trái cây đến. Tất cả yêu thú, tại thời khắc này, con mắt đều trở nên so trái cây kia còn lụm. Là Huyễn Vân bảo quả. Đoạt a. Xông, tới trước được trước. Tất cả yêu thú lập tức toàn bộ điều động, phóng tới đại thụ kia, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Huyễn Vân bảo quả. Lần này đại thụ kết xuất tới Huyễn Vân bảo quả, khoảng chừng trên trăm cái, những yêu thú này hầu như không cần tranh đoạt, mỗi một đầu đều có thể phân đến một cái. Tô Trần trong lòng đất trong lỗ hổng, dùng hồn lực quan sát được một màn này, lại là thầm giật mình. Một màn này, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này Huyễn Vân bảo thụ, vậy mà duy nhất một lần kết xuất trên trăm cái bảo quả. Kết xuất nhiều như vậy bảo quả, có thể thấy được Huyễn Vân bảo thụ tiến hóa cấp độ phi thường cao, bản nguyên thập phần cường đại. Thế nhưng là, Tô Trần luôn cảm thấy trong này lộ ra từng tia quỷ dị. Lấy cái này Huyễn Vân bảo thụ cường đại, chẳng lẽ sẽ tùy ý những yêu thú này đơn giản như vậy, liền cướp đi những này Huyễn Vân bảo quả? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giống như tới nhiều như vậy yêu thú, liền có nhiều như vậy Huyễn Vân bảo quả. Có thể hay không cũng quá hài hòa, quá thuận lợi một chút. Tô Trần cảm thấy, trong này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe thấy một đầu yêu thú kêu thảm. Chỉ gặp con yêu thú này, ngay tại nếm thử ngắt lấy Huyễn Vân bảo quả thời điểm, từ Huyễn Vân bảo thụ cái kia một mảnh cảnh lá ở giữa, đột nhiên phun ra đại lượng sương mù, đem con yêu thú kia toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, tại cái khác yêu thú ánh mắt hoảng sợ bên trong, con yêu thú kia thân thể tại trong sương khói cấp tốc hòa tan, một hít một thở ở giữa, liền hóa thành một vũng máu. Huyết thủy tích tác, rơi vào rễ cây phủ cận trên bùn đất, lập tức bị rễ cây hút vào. Tô Trần nhìn đến đây, cũng là giật mình, nguyên lai cái này Huyễn Vân bảo thụ là tại dụ sát những yêu thú này, dẫn bọn chúng đi qua, lại đem bọn chúng hòa tan, hấp thụ tính mạng của bọn nó tinh hoa, tốt đẩy mạnh tự thân tiến hóa. Cái này Huyễn Vân bảo thụ, vậy mà đã có như vậy linh trí, để Tô Trần không khỏi cũng là lau mắt mà nhìn. Hắn không khỏi may mắn, nếu như vừa rồi chính mình cùng những yêu thú này mở dạng, lao ra cướp đoạt Huyễn Vân bảo thụ lời nói, chỉ sợ giờ phút này vận mệnh của mình cũng cùng những yêu thú này mở dạng, trở thành cái này Huyễn Vân bảo thụ chất dinh dưỡng. Cục diện hỗn loạn tương mừng, theo con thứ nhất yêu thú bị làm tan đằng sau, liền có con thứ hai, con thứ ba không ngừng xuất hiện. Cái này Huyễn Vân bảo thụ tính ăn mòn, hiển nhiên phi thường đáng sợ. Một khi bị nó phun ra sương mù cho đánh trúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có khả năng chạy trốn. Có chút cường đại một điểm yêu thú, phản ứng cực nhanh, nhìn thấy những yêu thú khác vết xe đổ, lập tức quay người liền chạy, tránh cho bị sương mù đánh trúng vận mệnh. Nhưng là, từ Huyễn Vân bảo thụ bên trong, phun ra ra càng ngày càng nhiều sương mù, đem vùng này bao trùm mây quanh, bao trùm phạm vi không ngừng quyết tán. Những yêu thú kia mặc dù tháo chạy được nhanh, nhưng có rất nhiều hay là trốn không thoát sương mù vây quanh vận mệnh. Trong lúc nhất thời, trong hố sâu hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tô Trần thấy thế, liền cũng không có ý định đi ra. Bên ngoài như vậy hỗn loạn, ra ngoài cũng không mất được chỗ tốt. Vừa vặn hắn cũng khôi phục hơn phân nửa tinh lực, ngay sau đó tiếp tục thôi động hồn lực cùng Long Văn giải chiến, hướng phía dưới lòng đất chỗ càng sâu tìm kiếm. Hắn có một cái to gan tư tưởng, muốn đi xét Huyễn Vân bảo thụ đường lui, thừa dịp Huyễn Vân bảo thụ đối phó những yêu thú kia thời khắc, trực tiếp lặn xuống rễ cây chỗ, lấy nó thụ tâm. Trong lòng đất chỗ trống cùng trống rông ở giữa, Tô Trần di động cực nhanh, không mất bao lâu, đã đến sâu trong lòng đất 2-3 ngàn mét chỗ. Ân, không sai biệt lắm chính là chỗ này. Tô Trần hồn lực có thể chính xác dò xét ra đến, chỗ này chiều sâu, không sai biệt lắm chính là hố sâu tận cùng dưới đáy. Quả nhiên, theo Long Văn dạy chiến đế dạy trận văn lại một lần nữa vận chuyển, Tô Trần thân hình thuận lợi xuất hiện ở hố sâu dưới đáy. Đáy hố sâu này bộ, giờ phút này là đen kịt một màu, tia sáng hoàn toàn bị Huyễn Vân bảo thụ cái kia phô thiên cái địa tán cây che khuất. Bất quá, Tô Trần hồn lực không chút nào thụ tia sáng ảnh hưởng, rất nhanh liền khóa chặt vị trí. Chính là chỗ đó. Tô Trần tại hố sâu dưới đáy xuyên qua, hắn biết mình bây giờ chính là cùng Huyễn Vân bảo thụ đoạt thời gian. Hy vọng những yêu thú kia có thể đem Huyễn Vân bảo thụ kiềm chế đến lâu một chút. Huyễn Vân bảo thụ hình thể to lớn, chân nguyên trong cơ thể cũng là cực kỳ khổng lồ, nhưng nó cũng có một cái rõ ràng thế yếu, chính là bởi vì hình thể quá to lớn, cho nên thể nội chân nguyên điều hành liền cần thời gian không ngắn. Chương 3301, Huyền Vân Bảo Thụ. Chương 3301, Huyền Vân Bảo Thụ hiện tại trong cơ thể nó chân nguyên hoàn toàn chạy tới nhánh sao cuối cùng dùng để đối phó đám yêu thú, chỉ cần nó chân nguyên không có từ thân cảnh cuối cùng thu hồi lại, như vậy Tô Trần chính là an toàn. Nhưng là, một khi chờ những cái kia chân nguyên từ nhánh sao cuối cùng chạy trở về đến trong thân cây, thậm chí chạy trở về đến rễ cây, như vậy Tô Trần một người liền muốn đối mặt cả khỏa Huyền Vân Bảo Thụ toàn bộ chân nguyên lực lượng. Loại cục diện này vừa xuất hiện, Tô Trần khẳng định không cách nào chống lại. Nhưng là, nếu như Tô Trần sớm một bước đem nó thụ tâm lấy được, như vậy Huyền Vân Bảo Thụ liền sẽ mất đi sinh mệnh lực, cũng liền uy hiếp không được Tô Trần. Cho nên, Tô Trần hiện tại chính là so đấu thời gian, cùng thời gian thi chạy. Đột nhiên, Tô Trần bước chân dừng lại, phía trước đã là Huyền Vân Bảo Thụ rễ cây chỗ. Rễ cây này chỗ, hoàn toàn không có phía trên ô yên trướng khí cảm giác, mà là mười phần tĩnh mịch, một mảnh tương hòa, trong không khí hòa hợp nhàn nhạt hơi nước, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Tô Trần không chút do dự, thân hình vọt đến rễ cây bên cạnh. Rễ cây này cực kỳ khổng lồ, mấy chục người đều vây kín không đến, phía dưới càng là rắc rối từng cục, thật sâu vào trong đất. Tô Trần ánh mắt quét qua, thiên mục chi nhãn không gì sánh được sắc bén, chính là nhìn thấy, tại rễ cây kia rắc rối phức tạp trung tâm, có một đoạn viên trụ trạng vật thể, bốn phía không có bất kỳ cái gì che chắn, lơ lửng ở nơi đó, trong đó tản mát ra phảng phất vô cùng vô tận năng lượng. Mà cái này Huyền Vân Bảo Thụ quanh thân cái kia chân nguyên khổng lồ năng lượng, hiển nhiên đều là từ nơi này phát tán ra. Đây chính là Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm. Tô Trần biết, cái này Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm, kỳ thật cũng không phải là sinh trưởng ở thân cây bên trong, mà là độc lập tại thân cây bên ngoài. Nếu như đưa ra so sánh lời nói, Huyền Vân Bảo Thụ liền giống với một người, thụ tâm này chính là nó toàn bộ trái tim cùng trung khu thần kinh hệ thống, duy trì lấy người này vận chuyển, cung cấp nó cần có năng lượng. Ngay sau đó, Tô Trần liền muốn đưa tay đi bắt thụ tâm. Còn không có sở đến cái này đoạn thụ tâm, đột nhiên liền có vô số bụi gai từ dưới nền đất đột nhiên toát ra, đâm về Tô Trần. Cũng may mắn Tô Trần phản ứng nhanh, vội vàng tránh ra. Xem ra, muốn có được bảo bối này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tô Trần cũng là lắc đầu, là mình nghĩ đơn giản. Thụ tâm này không có khả năng một chút phòng ngự tự thân thủ đoạn đều không có, khẳng định phải lưu một chút chân nguyên dùng để phòng thân. Đúng rồi, cái này Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm là một thuộc tính đồ vật. Ta hẳn là đổi một cái một thuộc tính đi tiếp xúc nó. Tô Trần lại gọi ra Lục Nhi, căn dặn một phen. Lục Nhi chính là hướng phía cái kia Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm nhào tới. Ngươi là quái vật gì? Đáng giận, dáng dấp xấu như vậy, cũng nghĩ nhúng chẳng ta. Không được đụng ta à? Cái này Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm, nó linh trí so với bình thường nhân loại đã không kém chút nào, không phải vậy làm sao có thể đủ nghĩ đến đi cất nhiều như vậy trái cây hấp dẫn yêu thú, đem yêu thú hòa tan nuốt mất lấy đẩy mạnh tự thân tiến hóa. Thế nhưng là, thụ tâm này bản thân không có chút nào sức chiến đấu, bị Lục Nhi xúc tu của lấy, căn bản là không có cách phản kháng. Ngươi quái vật này, tại sao có thể đụng ta? Ta bụi gai ở nơi nào? Lần này, thụ tâm này cũng là luống cuống, nó cho tới bây giờ không có gặp qua tình huống như vậy, vội vàng muốn đem chạy tới các nơi ngọn cây chân nguyên đều thu hồi lại bảo vệ mình. Bất quá, nó hiện tại làm như vậy, hiển nhiên cũng đã chậm. Trải qua một phen giãy giụa vô vị sau, Lục Nhi thuận lợi sẽ được cuốn lấy như là bánh trưng bình thường thụ tâm đưa đến Tô Trần trong tay. Tô Trần lập tức đem nó thu nhập đến không gian giới tử, kể từ đó, thụ tâm liền không cách nào lại giày vò. Mà theo thụ tâm bị Tô Trần cướp đi, phía trên thân cây cùng vô số nhánh sao, cũng là lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, cấp tốc khô héo, thu nhỏ. Đi. Tô Trần bước nhanh rời đi thụ tâm vị trí, bằng tốc độ nhanh nhất thôi động thân hình lên núi vách tường mà đi, thân ảnh lóe lên, liền truyền tống vào trong vách núi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Không bao lâu, phía trên những yêu thú kia đều là cảm giác được uy hiếp biến mất, từng cái hai mặt nhìn nhau. Chỉ gặp đột nhiên, sâm này trời đại thụ mất đi sức sống, biến thành cây khô, làm cho những này vốn cho là chính mình chết chắc yêu thú, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Vừa rồi hỗn loạn tương bừng, đến bây giờ may mắn còn sống sót yêu thú, chỉ có không đến 1/3. Nhưng là, những yêu thú này có thể may mắn còn sống sót, cũng đều không phải hạng đơn giản. Sống sót sau tai nạn, bọn chúng lại là có chút cao hứng không nổi, đi vào hố sâu dưới đáy, bốn chỗ xem xét đến tận cùng. Đi vào rễ cây chỗ, nhìn thấy rễ cây kia không có chút nào sinh cơ dáng vẻ, bọn chúng cũng là chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Huyền Vân Bảo Thụ đích thật là không hiểu thấu khô héo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Vân Bảo Thụ làm sao đột nhiên khô héo? Không đối, một đầu yêu thú khịt khịt mũi, nơi này có nhân loại tới qua vết tích. Cái gì? Đàn yêu thú lập tức nổ, lại có thể có người loại tới qua nơi này? Xảo trá đa dạng nhân loại, sẽ không phải là bọn hắn len lén lẻn vào nơi này, làm như thế quỷ? Không phải là nhân loại trộm đi Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm đi? Có một đầu yêu thú kiến thức rộng rãi, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ngay sau đó, trong đàn yêu thú rối loạn tương mừng, có chút yêu thú đã bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân loại tung tích, có chút khíu giác bén nhạy yêu thú thuận khí vị đuổi theo, lại là đuổi tới vách núi bên cạnh, rốt cuộc tìm không được vết tích. Càng nhiều yêu thú thì là trở về trên hố sâu, dự định đến phía trên lại nói. Mà Tô Trần giờ phút này đã trong lòng đất trống rông ở giữa xuyên thẳng qua, rất nhanh rời đi hố sâu phụ cận. Cách hố sâu xa, Tô Trần liền không có bất kỳ lo lắng nào. Coi như hắn từ lòng đất đi ra, chỉ cần hắn đem khí tức của mình thu liễm một chút, những yêu thú kia căn bản cũng không khả năng tìm được hắn. Bất quá giờ phút này, Tô Trần cũng không có vội vã rời đi lòng đất, mà là tìm một cái tương đối lớn trống rỗng, trực tiếp ở bên trong tiến nhập không gian giới tử. Thời khắc này Huyền Vân Bảo Thụ thụ tâm đã bị triệt để trấn áp tại không gian giới tử bên trong, thành thành thật thật. Tô Trần cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu luyện hóa Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm. Cái này tinh khiết một chi nguyên tiên tài địa bảo, bị võ giả nhân loại luyện hóa, thậm chí có thể trực tiếp đem người sau thể chất chuyển hóa làm một linh chi thể. Bất quá, Tô Trần bản thân đã là âm dương chi thể, hấp thu tinh khiết một chi nguyên sau, nhưng lại không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói thật, Tô Trần chính mình cũng rất chờ mong. Cứ như vậy, Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm dần dần bị Tô Trần cho triệt để luyện hóa. Luyện hóa về sau, Tô Trần chân nguyên biển cũng là phát sinh biến hóa mới. Trước kia, chân nguyên biển là một nửa hồng nhất nửa lam, phân biệt rõ ràng, phân biệt đại biểu âm dương hai loại thuộc tính. Mà bây giờ, chân nguyên trong biển nghiễm nhiên nhiều loại thứ ba nhan sắc, là một loại bình tĩnh nhưng lại sinh cơ bừng bừng màu xanh lá, kẹp ở đỏ lam hai màu ở giữa, lại là không chút nào lộ ra đột ngột, mà là tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Tô Trần vận chuyển chân nguyên, cảm thụ được mới chân nguyên ở trong cơ thể mình lao nhanh, cũng là có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Chương 3302, to gan tư tưởng. Chương 3302, to gan tư tưởng. Tô Trần biết chính mình âm dương chi thể về sau muốn gia nhập loại thứ ba thuộc tính. Bất quá, cái này loại thứ ba thuộc tính lại là cũng sẽ không đánh vỡ âm dương chi thể cân bằng, mà là độc lập với âm thuộc tính cùng dương thuộc tính bên ngoài. Thậm chí, Tô Trần trước đó đều không có nghe nói qua loại tình huống này, tại âm dương chi thể trên cơ sở còn có thể tăng thêm loại thứ ba thuộc tính. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tô Trần trước mắt thể chất có lẽ là thế gian tuyệt vô cận hữu phần độc nhất. Có lẽ, ta cái này âm dương chi thể cũng muốn đổi cái tên, gọi âm dương mục linh chi thể. Tô Trần nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này còn chưa đủ bá khí, liền gọi âm dương mục thánh thể như thế nào? Tô Trần trong lúc nhất thời, nội tâm cũng sinh ra vô hạn hào hùng, chính mình sau này nhất định sẽ làm cho cái này âm dương mục thánh thể tên vang vọng hoàn vũ. Mà bây giờ, Tô Trần tại sau khi mừng rỡ, cũng chưa quên, luyện hóa Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm, có thể được Huyễn Vân Bảo Thụ bản mệnh thần thông. Ngay sau đó, Tô Trần tâm niệm khẽ động, chỉ gặp dưới lòng bàn chân vài gốc bén nhọn mũi gai nhọn đột nhiên phá đất mà lên, dài hơn ba thước, mũi nhọn lóe hàn quang quỷ dị, phía trên hiển nhiên có cái gì kịch động. Cái này mũi gai nhọn chính là Tô Trần từ Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm bên trong thu hoạch một môn bản mệnh thần thông. Thần thông như vậy, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần tu vi đạt đến, thần thông uy lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Về phần nó tác dụng, trừ có kịch độc bên ngoài, tại mũi gai nhọn chỗ phạm vi bên trong, còn có thể phong tỏa đối phương một ít đặc biệt thuộc tính thần thông, thí dụ như không gian thần thông. Nói một cách khác, nếu như đối phương ở vào mũi gai nhọn phạm vi bên trong, nó loại không gian võ kỹ thần thông sẽ không cách nào có hiệu quả. Thử mấy lần, nắm giữ cơ bản môn thần thông này đằng sau, Tô Trần lại đi xem trước đó từ thượng cổ tiên du thú huyết mạch trên thân lột bỏ tới lân giáp. Những lân giáp này, mỗi một phiến đều có kỳ hốt giác lớn như vậy, chiếu lấp lánh, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Nếu như là loại kia mấy trăm người quân đội, lân giáp này mỗi một phiến cũng có thể làm thành một bộ áo giáp, những lân giáp này đủ để vũ trang một chi quân đội. Bất quá, Tô Trần hiển nhiên không có ý định làm như vậy, mà là dự định đem nơi này tất cả lân giáp toàn bộ luyện hóa thành một bộ chính mình sử dụng áo giáp. Cứ như vậy, tất cả lân giáp tinh hoa đều rót vào trong bộ khôi giáp này, bộ khôi giáp này lực phòng ngự tất nhiên sẽ nghịch tiên đến biến thái cấp bậc. Nói làm liền làm, Tô Trần lúc này tế ra thiên hỏa, đem lân giáp gác ở thiên hỏa bên trên, từng mảnh luyện hóa, tẩy thô tổn tinh, rút ra đưa ra bên trong tinh hoa. Quá trình này, nói nghe dễ dàng, kỳ thật cực kỳ rườm rà. Thượng cổ tiên du thú toàn thân lân giáp, khoảng chừng vượt qua 2000 phiến nhiều, mà mỗi phiến lân giáp tối đa cũng chỉ có thể rút ra ra lớn chừng hạt đậu tinh hoa đến. Mà lại, thượng cổ tiên du thú phòng ngự cường đại, liền cường đại tại lân giáp này đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Như vậy kiên cố lân giáp, luyện hóa tất nhiên cũng cực kỳ khó khăn. Cũng may Tô Trần có thiên hỏa chi lực, nếu không đổi thành bình thường luyện khí sư, ánh sáng luyện hóa lân giáp này chính là một cái chỗ khó. Cứ như vậy, bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, Tô Trần rốt cục đem cái này vượt qua 2000 phiến lân giáp luyện hóa thành một đoàn nhỏ tinh hoa. Đoàn tinh hoa này chỉ lớn chừng quả đấm, phản phất một đoàn như thủy ngân ở trong hư không lơ lửng, chiết xạ ra chói mắt hào quang màu vàng nóng, giống như là một đoàn thể lỏng kim loại, nhưng lại so kim loại càng thêm thuần túy. Trong đó tạp chất đã tại thiên truy bách luyện phía dưới, cơ hồ toàn bộ bốc hơi mất rồi. Tô Trần thôi động thủ quyết, dùng hồn lực đem tinh hoa rèn đúc thành một bộ giáp ngực. Bộ này giáp ngực cũng không nặng nề, ước lượng ở trong tay cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, mặc lên người càng là cơ hồ cảm giác không ra phân lượng cảm giác. Tô Trần thử một chút, nó lực phòng ngự hoàn toàn chính xác cực kỳ xuất sắc, đủ để chống cự nửa bước hóa sinh cảnh cấp bậc một kích toàn lực. Dạng này lực phòng ngự, tại Tô Trần trước mắt cấp bậc, xác thực có thể xưng người tiên. Phải biết, liền xem như tam đại thế lực thái thượng trưởng lão, cũng không đến nửa bước hóa sinh cảnh, chỉ là động phạm cảnh thập trọng mà thôi. Tô Trần cũng là hết sức hài lòng, thử nửa ngày sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt lập tức lại đi. Ta mặc dù có thần thông mới cùng áo giáp, nhưng vẫn là vây ở nơi đây ra không được. Chẳng lẽ, nơi này, liền thật không còn có lối ra khác? Tô Trần vừa nghĩ đến nơi này, lại là có không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Ngoại giới đột nhiên ầm ầm chấn động, cả tòa bí cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng đổ sụp. Trong lòng đất Tô Trần cũng là cảm nhận được sự chấn động này, lập tức thân hình lóe lên xuất hiện trên mặt đất. Bí cảnh này lại muốn sập, sẽ không phải là ta lấy đi Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm dẫn đến bí cảnh năng lượng mất đi thăng bằng? Tô Trần tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Bí cảnh đều là tiểu thế giới, bên trong thuộc tính ngũ hành là cân bằng, nếu không không có khả năng hình thành có sinh linh bí cảnh. Mà chính mình lấy đi Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm, bây giờ nghĩ lại, cái này Huyễn Vân Bảo Thụ Thụ Tâm hẳn là tại bí cảnh một thuộc tính bên trong chiếm rất lớn một bộ phận. Chính mình đem nó lấy đi, mấu chốt nhất là còn tiến nhập không gian giới tử, tương đương với đem bí cảnh một thuộc tính móc xuống một khối lớn. Đánh cái so sánh, tựa như là một đầu cái bản, trong đó một cái chân đột nhiên bị cơ bỏ một bộ phận lớn, cái bản tự nhiên sẽ sợ. Bí cảnh này, giờ phút này là thuộc về loại tình huống này. Nghĩ không ra, cuối cùng lại là dùng loại này đánh bậy đánh bạ phương pháp, rời đi bí cảnh. Tô Trần trong khoảng thời gian này đến nay, tìm kiếm qua vô số phương pháp. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua, sự tình lại có thể đơn giản như vậy. Bí cảnh biên giới đang không ngừng đổ sụp, phàm là cùng ngoại giới tiếp xúc địa phương, đều là xuất hiện vô số lỗ hổng, loáng thoáng có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Mà trong bí cảnh yêu thú, thực vật, các loại sinh linh cũng là không ngừng bị bí cảnh bài xích ra ngoài, rơi vào ngoại giới. Tô Trần hít sâu một hơi, tung người một cái ở giữa, bắt đầu từ bên trong một cái lỗ hổng rời đi bí cảnh. Cùng lúc đó, Tô Trần nội tâm âm thầm cảm thán, cái này đại tuyển bí cảnh, xem ra sắp trở thành lịch sử. Rời đi bí cảnh, đứng tại ngoại giới, Tô Trần rất nhanh từ trong bí cảnh bài xích đi ra thất kinh trong đám người, tìm được Trương Tuyển. Mang theo Trương Tuyển, Tô Trần quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua bí cảnh phương hướng, lúc này mới cũng không quay đầu lại rời đi. Bất quá, Tô Trần cũng không có lập tức cùng Trương Tuyển cùng một chỗ về Cửu Thiên Đài, mặc dù hai người bọn họ đều lựa chọn gia nhập Cửu Thiên Đài, hiện tại từ mọi phương diện ý nghĩa tới nói, bọn hắn đều là Cửu Thiên Đài đệ tử. Nhưng Tô Trần hơi suy tư qua đi, hay là mang theo Trương Tuyển, hướng Vạn Thánh Thành truyền tống đại trận mà đi, dự định từ truyền tống đại trận về một chuyến Tử Nguyệt Thánh Địa. Sở dĩ về Tử Nguyệt Thánh Địa là bởi vì Khương Hải còn tại Tử Nguyệt Thánh Địa phụ cận chiến đấu giới. Tô Trần nếu đáp ứng tử nhân, muốn đem Khương Hải đái trở về, liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Mấy ngày sau, Tô Trần cùng Trương Tuyển rốt cục trở về Tử Nguyệt Thánh Địa. Tử Nguyệt người của Thánh Địa nhìn thấy Tô Trần trở về, đều là không khỏi kinh ngạc, mừng rỡ. Bọn hắn hồi trước đã nghe được Vạn Thánh Thành truyền về tin tức, biết Tô Trần tại Thiên Tài Đại Tuyển bên trong thu được hạng nhất. Chương 3303, luyện hóa chí bảo. Chương 3303, luyện hóa chí bảo làm đán lam song huynh muội cùng Bàng Nguyên nhận được tin tức đều là chạy vội tới, một mặt kích động. Tử Nguyệt Thánh Chủ cùng Đan Điện Điện Chủ bọn người cũng là rất nhanh bị kinh động. Trong lúc nhất thời, Tử Nguyệt Thánh Địa từ trên xuống dưới đều vui mừng hớn hở. Mà Tô Trần trở về tin tức cũng là rất nhanh truyền khắp cửu lũ giới các đại thánh địa. Trong lúc nhất thời, các đại thánh địa cao tầng đều ngồi không yên, nhao nhao hướng Tử Nguyệt Thánh Địa xuất phát. Nói đùa, Tô Trần đại biểu Tử Nguyệt Thánh Địa đi Vạn Thánh Thành, hiện tại cầm hạng nhất trở về, vậy thì tương đương với tam đại thế lực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, loại thân phận này bọn hắn cái nào đắc tội nổi. Đến phía sau, liền ngay cả mặt khác thánh địa thánh chủ đều là mang theo riêng phần mình thánh địa cao tầng đi vào Tử Nguyệt Thánh Địa. Kỳ thật tâm tư của bọn hắn liền xem như Trương Tuyển loại này chỉ độn ra hỏa cũng có thể thấy rõ, không có gì hơn chính là đến định bỡ Tô Trần, kết giao Tô Trần, cho Tô Trần cổ động. Trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới Tô Trần các loại truyền thuyết không biết diễn biến bao nhiêu cái phiên bản, đem Tô Trần tại đại tuyển bên trong yêu nghiệt biểu hiện hình dung đến vô cùng thần kỳ. Thang trời thi đấu quán quân, khu chữ bính quán quân, khu chữ ất quán quân, cuối cùng quyết chiến một đường đánh bại các lộ đối thủ, cuối cùng chém giết Hồ Tâm Nghiên, trở thành không có chút nào tranh cãi đại tuyển quán quân. Cựu Tiên Đài lang lao quái đều là tự mình lên tiếng, mặc kệ Tô Trần sinh hoặc là chết, đều nhất định sẽ bảo hộ Tô Trần xuất thân Tử Nguyệt Thánh Địa. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Tô Trần coi trọng cỡ nào. Bây giờ, Tô Trần một khi trở về, chắc hẳn lại phải tại Vạn Thánh Thành nhấc lên một đoạn mới thiên tài truyền kỳ. Loại tồn tại này, bọn hắn có thể không định bợ sao? Tô Trần ngược lại là lộ ra cực kỳ bình dị gần gũi, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần xuất hiện tại Tử Nguyệt Thánh Địa, chính là đối với Tử Nguyệt Thánh Chủ, Lam Sáng đám người một loại vô hình chỗ dựa duy trì. Tin tưởng từ hôm nay trở đi, Tử Nguyệt Thánh Địa tại Cửu Vũ giới địa vị sẽ kiên cố không thể lay động. Tại Tử Nguyệt Thánh Địa dừng lại đằng sau, Tô Trần lần nữa khởi hành, tiến về Kim Trạch Thành. Kim Trạch Thành là Ngọc Dương Thánh Địa bên cạnh một tòa chủ thành, Khương Hải là ở chỗ này. Lúc trước Tô Trần ở nơi đó nhận biết Ngọc Dương Thánh Địa hình phạt điện chấp sự Lãnh Kỳ, Khương Hải liền ở tại hắn tại Kim Trạch Thành trong biệt viện. Chỉ là, khi Tô Trần đi vào Kim Trạch Thành, tới gần gian kia biệt viện, hắn lại là có một loại cổ quái dự cảm. Mà khi đi vào biệt viện lúc, dự cảm kia rốt cục thành thật. Chỉ gặp biệt viện môn hộ mở rộng, cả ở giữa biệt viện liền cùng bị người cướp sạch bình thường, một mảnh lộn xộn, mà lại vậy mà một bóng người cũng không có. Trong biệt viện người, bao quát Khương Hải ở bên trong, toàn bộ đều hư không tiêu thất. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Trần trên khuôn mặt liền bao phủ lên một tầng sương lạnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình không tại biệt viện này vậy mà phát sinh loại sự tình này. Tô Trần mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí. Hắn biết, đây là Lãnh Kỳ biệt viện, sẽ phát sinh loại sự tình này, vậy liền khẳng định là Lãnh Kỳ bên kia xảy ra vấn đề. Mà Lãnh Kỳ là Ngọc Dương Thánh Địa hình phạt điện chấp sự, hắn xảy ra vấn đề gì, tại Ngọc Dương Thánh Địa nhất định có thể tìm tới đáp án. Ngay sau đó, Tô Trần tiến về Ngọc Dương Thánh Địa tại Kim Trạch Thành phân đà, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Vừa mới tiếp cận cái kia phân đà, Tô Trần tựa hồ liền loáng thoáng có một loại dự cảm. Từ Ngọc Dương Thánh Địa trong phân đà, hắn có thể cảm ứng được một chút khí tức cường đại chiếm cư ở trong đó có mấy cô khí tức, càng là vượt xa khỏi cái này phân đà vốn nên có trình độ. Rất hiển nhiên, cái này Ngọc Dương Thánh Địa phân đà cũng là phát sinh một chút không đủ là ngoại nhân biết sự tình. Mà khi Tô Trần tới gần nơi này Ngọc Dương Thánh Địa phân đà, bên trong lập tức có cảnh giới. Số lớn võ giả chen chúc mà ra, đem trong phân đà trong ngoài bên ngoài thủ đến cực kỳ chặt chẽ. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Ngọc Dương Thánh Địa phân đà? Có người quát. Ngọc Dương Thánh Địa phân đà. Tô Trần cười lạnh, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi cái này thật xác định hay là Ngọc Dương Thánh Địa phân đà sao? Bớt nói nhảm. Thưa thời, tốt nhất hiện tại liền xéo đi, nếu không mặc kệ ngươi bao lớn lai lịch, dám xông vào nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương cũng là kêu gào nói. Ha ha, quả nhiên đã không phải là Ngọc Dương Thánh Địa phân đà. Tô Trần trên mặt cũng là lộ ra một đạo nụ cười gằn, nói như vậy các ngươi chính là xâm lấn thánh địa cường đạo. Lam Cương nói, liền muốn có chết giác ngộ. nói, Tô Trần hoàn toàn không nhìn những cái kia như Lâm đại địch võ giả, từng bước một hướng Vân Đả cửa ra vào đi đến. Theo Tô Trần từng bước một lần đến gần, những võ giả kia cũng là cảm nhận được từ trên người hắn phát ra mãnh liệt uy áp, ngay sau đó sắc mặt đều là thay đổi. Thật mạnh uy áp, tay chân của ta đều không động được. Tiểu tử này là ai? Tại sao lại muốn tới tìm phiền toái? Chờ chút, sẽ không phải. Tiểu tử này chính là cái kia Tô Trần đi. Trong đám người, lại có người gọi ra Tô Trần danh tự. Nhanh đi thông tri tông đội trưởng. Tô Trần nghe vậy, trong mắt hơi híp, ánh mắt lợi hại bắn về phía đám người tối hậu phương mấy đạo lén lén lút lút quay người chạy về đi thân ảnh. Tô Trần cũng không ngăn cản mấy bóng người này, mà là thân hình khẽ động, đi tới cái này Ngọc Dương Thánh Địa phân đàn nơi cửa sau. Chờ giây lát, quả nhiên tại cái này cửa sau vây lại một đám chuẩn bị người rời đi. Vừa nhìn thấy Tô Trần, những người này đều là cùng giữa ban ngày như thấy quỷ một dạng, thần sắc trên mặt đều là biến đổi. Các ngươi biết ta là ai? Tô Trần nhìn thấy những người này thần sắc, không khỏi cũng là hiếu kỳ. Biết, ngươi là Tô Trần. Trong đám người này một người cầm đầu mặc áo bào lam người, không thể không hồi đáp. Nhìn về phía Tô Trần ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ kiêng dè. Thú vị, vậy ngươi nói chuyện, các ngươi là ai, tại sao phải ở chỗ này đi? Nhớ kỹ, nói đến không tốt, ta tùy thời trở mặt. Tô Trần ngữ khí đạm mạc. Chúng ta là Chiến Thiên Đều người, phụ Tuyên Tố đại nhân chi mệnh tới đây. Người kia vội vàng trả lời. Chiến Thiên Đều? Tuyên Tố? Tô Trần trong mắt hơi híp, một cố dự cảm không tốt từ đáy lòng sinh ra, các ngươi tới làm gì? Người kia đáp đúng, một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ, nhưng bị Tô Trần uy ép thúc giục, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, đành phải đàng hoàng nói, chúng ta tới tìm một cái gọi Khương Hải người. Hắn bị các ngươi như thế nào? Tô Trần đáy lòng cái kia cố dự cảm không tốt, quả nhiên thành thật, thanh âm như là muốn kết xuất hàn băng đến, lạnh lùng hỏi. Tha mạng, tha mạng, chúng ta không có giết hắn, chỉ bất quá đem hắn mang về Chiến Thiên Đều. Tuyên Tố đại nhân phân phó, ngươi giết nàng Đỗ Nhi, muốn ngươi dùng mạng đền mạng, cho nên nàng để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Nếu như ngươi xuất hiện ở đây, liền để chúng ta nói cho ngươi, còn muốn để cái kia Khương Hải còn sống, liền đến Chiến Thiên Đều đi tìm nàng. Người kia vội vàng nói. Rất hiển nhiên, đối phương đối với Tô Trần tình huống hiểu rõ vô cùng, chỉ sợ đã sớm đem Tô Trần đã điều tra cái triệt để, cho nên mới sẽ biết, chỉ cần bắt Khương Hải làm con tin, liền không sợ Tô Trần không hiện thân. Tô Trần giận quá thành cười, các ngươi Chiến Thiên Đều làm sao biết ta sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ các ngươi không nên cho là ta đã tại đại tuyển trong bí cảnh chết? Chương 3304, Thưa ngọn núi cảnh thập trọng. Chương 3304, Thưa ngọn núi cảnh thập trọng. Hoàn toàn chính xác, tựa hồ những người khác là nói như vậy, nói ngươi bị nhốt đại tuyển bí cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tuyên Tố đại nhân nói muốn 100 bảo hiểm, cho nên liền phái chúng ta thủ tại chỗ này, để phòng bạn nhất ngươi không có chết. Tô Trần nghe được đối phương nói, không khỏi lần nữa cười lạnh. Xem ra cái này Tuyên Tố là hận chính mình hận đến tận xương thủy, dù là chính mình chỉ có một phần bạn khả năng còn sống, nàng cũng sẽ không cho phép cái kia một phần bạn khả năng phát sinh. Tốt, sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, Chiến Thiên Đô, ta sẽ đi. Tô Trần ngữ khí đạm mạc, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại một quần chiến trời đều người tại nguyên chỗ, trông thấy Tô Trần rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời cũng là cảm thấy may mắn, coi là Tô Trần nhiều qua bọn hắn một mạng. Nhưng là, may mắn thần sắc vừa hiện lên ở bọn họ trên mặt không bao lâu, liền chuyển thành hoảng sợ cùng cứng ngắc. Từ dưới nền đất, đột nhiên toát ra từng cây dài đến vài thước mũi gai nhọn, đem bọn hắn từng cái đóng đinh tại nguyên chỗ, biến thành từng bộ máu chảy ồ ạt thi thể. Tô Trần rời đi cựu u giới, trở về Vạn Thánh Thành. Hắn mặc dù nội tâm thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhưng đến cùng là khống chế được chính mình, không có trực tiếp chạy đến Chiến Thiên Đô đại khai sát giới. Mặc dù hắn muốn làm như vậy, bất quá vẫn là nhịn được. Hắn hiện tại làm Cựu Tiên Đài đệ tử, nếu như làm như vậy, liền lên thăng thành Chiến Thiên Đô cùng Cựu Tiên Đài ở giữa chiến tranh rồi. Tô Trần cũng không có ý định vì việc này kinh động Cựu Tiên Đài cao tầng, đây là chính hắn sự tình, nói cho cùng Cựu Tiên Đài không có quan hệ. Cho nên, Tô Trần tại Vạn Thánh Thành tìm một cái Chiến Thiên Đô giới cờ sản nghiệp, thả một mũi lửa đem cái kia sản nghiệp đốt đi. Vạn Thánh Thành rất lớn, thậm chí so có chút lớn lục còn lớn hơn. Tô Trần đốt rủi một cái Chiến Thiên Đô sản nghiệp sự tình, trong thời gian ngắn chuyển không đến Cựu Tiên Đài nơi đó, bất quá Chiến Thiên Đô lại là trước tiên biết được. Tô Trần. Xa xa, Tuyên Tố thanh âm băng lãnh kia chính là từ phía chân trời chuyển đến. Lập tức, một mảnh mây đen nhanh chóng từ phía chân trời xoắn tới, trong mây đen là một mảnh đèn kịp Chiến Thiên Đô người. Cầm đầu chính là Tuyên Tố, tại Tuyên Tố tả hữu thì là hai tên Chiến Thiên Đô trưởng lao ăn mặc người. Mà tại ba người sau lưng, còn có mấy trăm tên đệ tử cùng hộ vệ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ trận thế tương đương dọa người. Trong đó, cầm đầu Tuyên Tố là động phàm cảnh thất trọng, hai tên trưởng lão là động phàm cảnh ngũ trọng, những đệ tử kia cùng hộ vệ cũng đều là nửa bước động phàm cảnh trở lên, thực lực có thể xưng hùng hậu. Nguyên bản, giống Tô Trần loại này thế hệ trẻ tuổi, khả năng đều không cần lao động Tuyên Tố tự mình đại giá. Dù sao, Tuyên Tố thế nhưng là Chiến Thiên Đô cao tầng bên trong top 10 nhân vật. Bất quá, Tuyên Tố đối với Tô Trần hận ý thực sự quá cường liệt, đến mức nàng nghe nói Tô Trần hiện thân, không cần suy nghĩ liền tự mình khí thế hùng hổ xuất bộ mà đến. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, liền thấy được đứng tại một mảnh bị hỏa thiêu đến cháy đen phế tích cái khác Tô Trần. Tô Trần. Tuyên Tố trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không thể tin, cùng một tia nổi giận. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Tô Trần bị vây ở đại tuyển trong bí cảnh, lại còn có thể còn sống đi ra. Đem người giao ra đây cho ta. Tô Trần cũng là lạnh giọng. Hừ, tiểu xúc sinh nghĩ đến ngược lại là đẹp. Tuyên Tố hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu đối với hai tên trưởng lão nói, hai vị, thật này vậy mà từ đại tuyển trong bí cảnh còn sống đi ra, chỉ sợ thực lực lại có tiến bộ. Hôm nay thật vất vả đem hắn dẫn tới, cần phải chém giết hắn, nếu để cho hắn lần nữa chạy thoát, tất nhiên trở thành chúng ta Chiến Thiên Đô họa lớn trong lòng, lần sau gặp lại thời điểm muốn giết hắn thì càng khó khăn. Tuyên trưởng lão nói không sai. Trong đó một tên mã kiểm trưởng lão nhận đồng nói ra, trên mặt sát cơ bạo dũng, kẻ này nhiều lần cùng ta Chiến Thiên Đô là địch, hôm nay nếu không chém hắn, chúng ta Chiến Thiên Đô trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Định giết kẻ này. Một tên trưởng lão khác cũng là sâm nhiên gật đầu. Tuyên Tố đạt được hai tên trưởng lão đồng ý, Tú Mi hơi dương, trên gương mặt xinh đẹp cũng là sát cơ bùng lên. Tô Trần, tại ta Chiến Thiên Đô thiên binh trước mặt, mặc cho ngươi lại có ba đầu sáu tay, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyên Tố khẽ kêu một tiếng. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám tự xưng là thiên binh. Tô Trần ha ha cười to, ngữ khí đột nhiên phát lạnh. Tuyên Tố, ngươi không cần phải nói những cái kia vô liêm sỉ đạo lý, ngươi phái người đem ta thân nhân cướp đi, không phải là vì thay ngươi hảo đồ đệ báo thù. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như ngươi thật muốn cho bọn hắn báo thù nói, hẳn là lập tức ngay tại chỗ tự sát mới là, bởi vì hại chết người của bọn hắn không phải người khác, chính là ngươi cái này tốt sư phụ a. Nếu như không phải ngươi phái bọn hắn lần lượt đối với ta hạ sát thủ, bọn hắn làm sao lại rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Im ngay. Tuyên Tố đôi mi thanh tú dựng thẳng, cái kia ngày xưa tú mị khuôn mặt bởi vì giận dữ mà trở nên có chút dữ tợn. Quắc, ngươi tên tiểu xuất sinh này, tâm ngoan thủ lạc, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, dùng đầu của ngươi cho bọn hắn dâng lễ. Nàng một bộ bị đạp cái đôi dáng vẻ, rất hiển nhiên, Tô Trần lời nói đâm trúng nỗi đau của nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng lặp đi lặp lại nhiều lần điều động đồ đệ đi trên lôi đài khiêu chiến Tô Trần, vậy nàng các đồ đệ thật đúng là sẽ không chết. Bất quá giờ phút này, Tuyên Tố đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình vấn đề, mà là một mạch đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào Tô Trần trên thân. Tốt, các ngươi bắt ta thân nhân, còn ở nơi này kêu đánh kêu giết, thật sự cho rằng ta Tô Trần là bùn nặn Bồ Tát. Cứ việc tới thử xem thử, chết đừng trách ta. Tô Trần cũng là nổi giận đùng đùng, toàn thân khí thế kinh người. Khi hắn biết Hương Hải là bị Tuyên Tố bắt đi một khắc này, hắn liền đã làm xong cùng nữ nhân này liều mạng chuẩn bị tâm lý, sát ý không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cuồng vọng. Tuyên Tố bên trái tên kia mã kiểm Chiến Thiên Đô trưởng lão quát lớn xong Tô Trần sau, chuyển hướng Tuyên Tố, nói: Tuyên trưởng lão, để lão phu đi thu tên nghiệp chứng này. Tốt. Tuyên Tố nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở: Bạc Lương trưởng lão, kẻ này quỷ kế đa đoan, ngươi muốn coi chừng. Hừ, mà hắn lại quỷ kế đa đoan, ta tự có thể nhất lực hàng thập hội. Tên này Bạc Lương trưởng lão là một tên động phàm cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn thấy Tô Trần có lại nhiều bản lĩnh, tu vi của hắn lại là nghiền ép Tô Trần. Tô Trần nhìn thấy tên trưởng lão này xuất chiến, khóe miệng nhưng cũng là tràn ra một tia cười lạnh. Nếu như là chính mình cùng Hồ Tâm Nghiên quyết chiến lúc thực lực, thời điểm đó chính mình đối đầu tên này động phàm cảnh ngũ trọng trưởng lão, thật đúng là không có cái gì phần thắng. Bất quá, tại đại tuyển trong bí cảnh, ngoài ý muốn lịch luyện một phen, tu vi nước lên thì thuyền lên, lại đạt được âm dương một thánh thể cùng tiên du thú giáp ngực, thời khắc này Tô Trần, chiến lực xa xa không phải lúc đó có thể so. Tuyên Tố híp đôi mắt đẹp, nội tâm của nàng mặc dù lửa giận ngập trời, nhưng lại còn có mấy phần lý trí, đối với bây giờ Tô Trần, cũng còn bảo lưu lấy mấy phần kiêng kỵ. Chủ yếu là Tô Trần thực sự quá quỷ dị, mỗi một lần mặc kệ nàng có chiêu gì, nhưng chỉ cần đối đầu Tô Trần, kết quả là mỗi lần được lợi đều là Tô Trần, mỗi lần thua thiệt đều là nàng bên này người. Chương 3305, dùng mạng đền mạng. Chương 3305, dùng mạng đền mạng. Đỗ Tuấn bị Tô Trần phế bỏ. Vương Lãng tỉ mỉ chọn lựa thích hợp tự thân thuộc tính lôi đài, kết quả bị Tô Trần diệt sát. Hồ Tâm Nghiên càng là nhất định phải được coi là tất sát Tô Trần một trận chiến, kết quả bị Tô Trần cho phản sát. Thậm chí còn bao gồm đại tuyển bí cảnh sớm đóng lại sự tình, lúc đó tất cả mọi người coi là Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả qua một đoạn thời gian hắn vậy mà từ trong bí cảnh đi ra, mà lại thực lực còn có tinh tiến. Nói thật, ngay cả Tuyên Tố đều coi là Tô Trần chết chắc, sở dĩ còn phái người bắt đi Thương Hải, bố trí Ngọc Dương Thánh Địa phân đà một màn kia, hoàn toàn chính là nàng nữ nhân cẩn thận thiên tính đang tắc quái, sợ bạn nhất Tô Trần tuyệt sử phùng sinh. Nhưng trên thực tế, nàng cũng cảm thấy vậy căn bản không thể nào. Nhưng là, hiện thực lại là cho nàng một cái trọng kích, Tô Trần vậy mà thật còn sống từ đại tuyển trong bí cảnh đi ra, cho tới bây giờ, nàng đều còn có chút không thể tin cảm giác. Bất quá lần này, nàng tự mình dẫn đội, còn có hai tên trưởng lão, hẳn là vạn vô nhất thất. Thậm chí không cần chính nàng xuất thủ, Bạc Lương trưởng lão liền có thể giải quyết Tô Trần. Dù sao, Tô Trần lại người tiên, cuối cùng bất quá là thế hệ trẻ tuổi. Trưởng lão cấp bậc nhân vật toàn lực xuất thủ, hắn khẳng định là không thể nào chạy thoát. Tô Trần, cùng ta Chiến Thiên đều bị địch, kết quả của ngươi chính là chết, hôm nay liền để ta là Chiến Thiên đều trừ hại. Cái kia Bạc Lương trưởng lão trong lúc nói chuyện, hai tay tả hữu một trảo, hai cánh tay đều nhiều hơn một cái màu bạc cự trảo, hàn phong lẫm liệt, dương nhanh múa bước, nhìn hung hãn cực kỳ. Chỉ gặp hắn hung hăng vung lên cự trảo, cả người liền là hướng Tô Trần bay nhào mà đến. Tô Trần thấy thế, thân hình cũng là hóa thành lưu tinh, hướng Bạc Lương trưởng lão đâm thẳng tới. Keng. Tô Trần trường kiếm cùng Bạc Lương trưởng lão phi trảo đụng vào nhau, phát ra thảm liệt tiếng vang, gợn sóng năng lượng bốn chỗ tràn mở. Bạc Lương trưởng lão ngực một im lìm, nội tâm đại cảm giác hãi nhiên, tiểu xuất sinh này lại có như vậy quái lực. Thật sự là kỳ quái, lấy tu vi của hắn, có thể chính diện cản ta một chiêu, hơn nữa nhìn đi lên cũng không bị tổn hại gì. Bạc Lương trưởng lão hầu nghi sau khi, trong lòng hung tính cũng là bị Tô Trần kích phát ra đến. Tiểu tử, lại ăn ta mấy chiêu. Bạc Lương trưởng lão nhe răng cười một tiếng, hai tay chấn động, cái kia một đôi cự trảo vậy mà cùng hắn cánh tay hòa làm một thể, liền như là chính hắn cánh tay biến thành cự trảo bình thường, thân hình bay lên không, đón gió bành trướng, tựa như một đầu cự ưng. Thu. Cự ưng hét dài một tiếng, hóa thành một đầu lưu tuyến, phá vỡ hư không hung hăng hướng Tô Trần chụp tới. Một trảo này, vậy mà tựa như muốn vứt bỏ hết thể sức tưởng tượng, trực tiếp cùng Tô Trần sát người vật lộn bình thường. Tô Trần gặp hắn đem thần binh trực tiếp dung nhập cánh tay, nhân binh hợp nhất, liền biết đối phương một đôi này cự trảo, khẳng định phi thường lợi hại, là lấy làm tự hào tồn tại. Càng như vậy, Tô Trần chiến đấu hào hùng, càng là bị kích phát ra đến. Ngươi càng mạnh, ta lại muốn tại ngươi tự cho là mạnh nhất thời điểm đánh bại ngươi, đưa ngươi đáng tự hào nhất bản sự phá hủy. Tô Trần thuận thế mà lên, hai tay nắm ở vô danh trường kiếm, cũng là không có chút nào sức tưởng tượng, một kiếm hướng cự trảo kia chém vào mà đi. Bạc Lương trưởng lão gặp Tô Trần như vậy, nhe răng cười một tiếng, cùng ta cự trảo so độ cứng, cho ta nát. Hắn cái này cự trảo vốn chính là động phàm cảnh thần binh, lại thêm hắn có đặc thù võ kỹ đem nó dung nhập trong hai tay, cường độ càng là vượt qua bình thường động phàm cảnh thần binh. Chưa chắc. Tô Trần khẽ quát một tiếng, chín tầng chân nguyên không giữ lại chút nào được ra, trong nháy mắt dung nhập vào vô danh trong trường kiếm. Bành! Một lần càng thêm mãnh liệt va chạm, kích thích thao thiên cự lãng, quyền đến bốn phía cắt bay đá chạy, phương viên trăm dặm cỏ cây đều gãy, bị san thành một vùng bình địa. Giang giác. Bạc Lương trưởng lão trong hai đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, chỗ cánh tay truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Sau một khắc, cái kia dung nhập trong cánh tay cự trảo vậy mà xuất hiện thảm đạm vết dạng, mặt ngoài phù ban cũng là đột nhiên ảm đạm đi. Bạc Lương trưởng lao đối với mình một đôi này cự trảo là mười phần tự tin. Bản ý của hắn là đem một kiếm này bắt lấy, làm cho Tô Trần môn hộ mở rộng, lại đem móng đuốt trực tiếp tìm được Tô Trần chỗ ngực bụng, đem hắn mở ngực một bụng. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo cự trảo lại bị Tô Trần một kiếm đánh nát. Cái này khó có thể tin một màn, làm cho Bạc Lương trưởng lao thất thần, là chính mình chủ quan kinh địch. Mà tại sát na thất thần ở giữa, Tô Trần cầm trong tay trường kiếm lần nữa đối diện chém tới. Bạc Lương trưởng lão không có cự trảo, liền như là bị tháo bỏ xuống nanh đuốt manh thú bình thường, sắc mặt đại biến. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn một tấm bùa chú, đột quang một quyển, muốn chạy trốn. Chỉ là, Tô Trần phảng phất ngờ tới hắn hành động bình thường, tâm niệm vừa động, tại Bạc Lương trưởng lão quanh thân phương viên một trượng bên trong, vài gốc mũi gai nhọn đột nhiên phá đất mà lên, đem Bạc Lương trưởng lão cả người vây quanh ở bên trong. Bạc Lương trưởng lão mới đầu không có để ý những mũi gai này đâm, nhưng hắn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, tại những mũi gai này đâm trong vòng đây, chính mình độn không phụ lục, vậy mà đã mất đi tác dụng. Những mũi gai này đâm lại có phong tỏa không gian công năng, lần này là thật chủ quan. Bạc Lương trưởng lão nội tâm trong tiếng gầm gừ, Tô Trần trường kiếm lần nữa đổ ập xuống chém tới, không lưu tình chút nào thu hoạch được Bạc Lương trưởng lão tính mệnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Tuyên Tố thậm chí không có kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng, chạy nhanh đến tiếp được Bạc Lương trưởng lão thi thể, cả người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này động phàm cảnh ngũ trọng Bạc Lương trưởng lão lại bị Tô Trần tại trong chớp mắt giết chết, thậm chí ngay cả bản thân thực lực đều không có tối đại hóa phát huy ra. Tiểu xuất sinh, ta thể giết ngươi. Tuyên Tố răng ngà cắn nát, đột nhiên phát ra thét dài thanh âm, trong tay một đạo bạch luyện đột nhiên ném ra ngoài, như là da dây mũi tên nhọn bắn về phía Tô Trần. Mà nương theo lấy đạo này bạch luyện, cũng là có phô thiên cái địa bình thường áp lực vào đầu bao phủ hướng về phía Tô Trần. Tô Trần biết, cái này động phàm cảnh thất trọng nén giận một kích, chính mình không thể địch lại. Ngay sau đó, Long Văn dày chiến trận bắn chớp động, cả người mấy lần lấp lóe, chính là rời đi xa xa Tuyên Tố bạch luyện phạm vi công kích. Bất quá, dù cho biết song phương chênh lệch cách xa, Tô Trần nhưng không có rời đi, trong mắt hàn quang bùng lên, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Tuyên Tố, tìm kiếm nàng sơ hở. Tuyên Tố sát khí bừng bừng, gặp Tô Trần bỏ chạy, liền cầm trong tay bạch luyện đuổi theo, trong hai mắt cũng là sát ý ngập trời. Tiểu xuất sinh, chạy đâu? Tuyên Tố vung tay lên, trong tay áo bay ra một đoàn bạch quang không ngừng mở rộng, hướng phía Tô Trần đẩy trời đè ép xuống. Ép xuống ở giữa, bạch quang này vậy mà hóa thành một tòa núi băng cỡ nhỏ, hướng về phía Tô Trần đỉnh đầu ép đi. Tô Trần chung quanh hư không, cũng giống là trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ bình thường, tất cả mọi thứ đều phủ lên một tầng sương trắng. Liền ngay cả không khí cũng biến thành sền sệt đứng lên, phản phất có thể tùy thời đem người đông cứng, thân ở trong đó. Liên hành động đều phản phất trở nên chậm rất nhiều. Rất hiển nhiên, cái này Tuyên Tố băng thuộc tính tạo nghệ, so với đồ đệ của nàng Hồ Tâm Nghiên, càng phải thâm hậu rất nhiều. Chương 3306, Tuyên Tố đích thân tới chương 3306, Tuyên Tố đích thân tới nhìn đánh. Tuyên Tố quát một tiếng, bạch luyện hướng Tô Trần quyền đến, cùng lúc đó, cả người cũng là hóa thành một đạo lưu quang bay tập mà đến, một tay khắc cầm trường kiếm, đâm về Tô Trần. Ba thứ kết hợp, hôm nay Tuyên Tố, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem Tô Trần cách giết tại chỗ. Tiểu xuất sinh, ngươi chạy không thoát. Trong chớp mắt, bạch luyện đem Tô Trần cả người cuốn lấy. Tuyên Tố thân hình cũng là lần đến, một kiếm đâm thẳng Tô Trần tim. Khi kiếm tiêm đâm đến Tô Trần một khắc này, Tuyên Tố biết, hết thể cuối cùng kết thúc, cái này bị chính mình coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tiểu tử, rốt cục để tội. Chỉ là, sau một khắc, Tuyên Tố cũng cảm giác không đối. Kiếm tiêm đâm đến Tô Trần ngực, lại là không có giống trong tưởng tượng một dạng đâm vào, mà là vẹn vẹn mở ra áo ngoài, liền như là đâm tới một khối không gì sánh được cứng rắn kim loại bình thường, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Trong lúc nhất thời, Tuyên Tố là triệt để ngây ngẩn cả người, tiểu tử này thân thể, chẳng lẽ là đúc bằng đồng sắt tới sao, làm sao lại không đâm vào được? Dừng tay. Liên ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ tiếng quát. Ngay sau đó, một bóng người như là sao băng nổ bắn ra mà đến, vẫy tay một cái, một đạo thanh quang chớp nhoáng mà ra, đem Tuyên Tố trường kiếm trong tay bắn ra. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia rơi vào Tô Trần cùng Tuyên Tố ở giữa, lại là một tên xa lạ nam tử trung niên, mặc chính là cựu tiên đại trang phục. Tuyên Tố đạo hữu, có chừng có mực đi. Nam tử trung niên kia quát. Tùng phái. Tuyên Tố trường kiếm bị đối phương bắn ra, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đôi mi thanh tú giơ lên, ta Tuyên Tố làm việc, đến phiên ngươi để ý tới. Tô Trần là ta cựu tiên đài người, ta thân là cựu tiên đài cao tầng, tự nhiên nên bảo hộ hắn chu toàn. Nam tử trung niên kia ôn tồn lễ độ, chậm rãi nói, chuyện hôm nay không bằng như vậy coi như thôi. Coi như thôi. Ngươi nghĩ hay thật. Tuyên Tố một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tiểu xuất sinh này hại ta môn hạ tứ đại đệ tử, hiện tại còn giết ta Chiến Thiên Đều Bạc Lương trưởng lão, các ngươi nói lấy cái gì lý do như vậy coi như thôi. Đã như vậy, lão phu xem như lý do a. Ngay vào lúc này, trong hư không lại là truyền đến một giọng dàn mua. Sau một khắc, cựu tiên đài thái thượng trưởng lão lang lão quái thân ảnh bắt đầu từ trong hư không hiện thân. Hừ. Tuyên Tố nhìn thấy lang lão quái hiện thân, không khỏi giận không kèm được, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao các ngươi cựu tiên đài là muốn toàn thể xuất động bảo đảm nhiệt xúc này phải không? Không phải mới vừa nói Tô Trần là chúng ta cựu tiên đài người, chúng ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực bảo hộ. Nam tử trung niên kia nói, Tuyên Tố đạo hữu, quay đầu làm ở, chúng ta thái thượng trưởng lão cũng ra mặt, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ cho chúng ta mặt mũi này. Hừ, ta không cho thì như thế nào? Chỉ các ngươi cựu tiên đài có thái thượng trưởng lão, chúng ta Chiến Thiên Đều liền không có a. Tuyên Tố hơi buông tay, hừ lạnh nói, Tô Trần nghiệt xúc này, giết ta Chiến Thiên Đều dài hơn giả, món nợ này thì như thế nào tính? Tô Trần chỉ là phòng vệ chính đáng, nếu như hắn không xuất thủ phản kích, hắn liền không có mệnh. Đem nhân mạng này tính tại Tô Trần trên đầu, hình như có không ổn. Nghe được nam tử trung niên kia lời nói, Tuyên Tố chỉ là chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Nàng từ trước đến nay không nói đạo lý, cùng với nàng giảng những đạo lý này cũng là uổng phí sức lực. Tuyên Tố, hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu mặt mũi này, lão phu cũng chỉ có thể đi tìm Lữ lão quái nói một chút. Cũng không biết, ngươi lần này hành động là đạt được hắn ủng hộ a. Lang lão quái lúc này mở miệng, từ tốn nói. Mà lời này vừa ra, Tuyên Tố trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi. Nàng lần này đến, là giấu giếm các nàng Chiến Thiên Đều thái thượng trưởng lão Lữ lão quái tới, cũng không có cùng Lữ lão quái báo cáo chuẩn bị. Cũng không phải nói Lữ lão quái sẽ không cho phép nàng giết Tô Trần, mà là Tuyên Tố cử động như vậy, thật là quá mở lớn cờ trống một chút. Dựa theo Lữ lão quái ý tứ, muốn giết cũng hẳn là ám sát. Giống trống thua chưa giết, không khác cùng Cửu Tiên Đài khai chiến. Phải biết, hiện tại Tô Trần có thể nói là Cửu Tiên Đài coi trọng nhất đệ tử. Nếu để cho Lữ lão quái biết nàng một mình dẫn người đi ra, khẳng định không thích, huống chi bởi vì nàng hành động lần này, kết quả còn hao tổn một tên trưởng lão, nàng tại Lữ lão quái trước mặt, khẳng định sẽ hoại tội. Hoại tội là một mặt, càng quan trọng hơn là Lữ lão quái sẽ không bởi vì chuyện của nàng liền tùy tiện cùng Cửu Tiên Đài khai chiến, trước mắt cũng căn bản không phải cùng Cửu Tiên Đài lúc khai chiến. Tuyên trưởng lão, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a, bọn hắn thái thượng trưởng lão đều tới, giờ phút này không phải chúng ta cứng rắn thời điểm. Tuyên Tố bên người một người trưởng lão khác, cũng là thấp giọng tại Tuyên Tố bên tai quên. Tuyên Tố mặc dù lại kiêu hành bạc hố, lúc này cũng biết địa thế còn mạnh hơn người. Huống chi, lang lão quái ở chỗ này, nàng mặc dù muốn không quan tâm độc thủ, người ta cũng không có khả năng cho nàng cơ hội này a. Cuối cùng, Tuyên Tố lý trí hay là chiến thắng xúc động. Nghiên xúc, hy vọng ngươi vĩnh viễn có vận khí tốt như vậy. Tuyên Tố chỉ có thể hung tận trừng mắt Tô Trần, cái kia ánh mắt cừu hận, tựa hồ muốn phun ra thực chất lửa giận, biểu hiện ra nàng thời khắc này phẫn nộ cùng bị quất. Chập. Ngay vào lúc này, lang lão quái lại nói, Tuyên Tố, đem ngươi bắt đi người trả lại, lần này lão phu có thể không tính toán với ngươi. Dựa vào cái gì? Tuyên Tố nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là lần nữa bạo phát, thét to, để cho ta đem người trả lại, trừ phi ta biến thành một bộ thi thể. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu sẽ không như thế làm a? Lang lão quái híp mắt lại, luôn luôn bình thản không hỏi thế sự lão đầu, lúc này trong mắt rốt cục ẩn lên lời nói sắc bén, hàn quang lập lòe, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Tuyên Tố nhất thời nghẹn lời, mặc dù nàng bình thường kiêu hành vô pháp vô thiên, nhưng lúc này nàng cũng là khắc sâu ý thức được cái gì gọi là so với ai khác năm đâm lớn. Mặc dù phía sau nàng chỗ dựa vào Chiến Thiên Đều khả năng so Cựu Tiên Đài phải cường đại hơn một chút, nhưng là thời khắc này nàng lại là thực sự so lang lão quái yếu. Nếu như đối phương thật muốn động thủ, mặc dù Lữ lão quái có thể giúp nàng báo thủ, nhưng là khi đó nàng cũng thay đổi thành một bộ thi thể, báo thủ thì có ích lợi gì? Đấy lòng quanh đi của lại, Tuyên Tố cuối cùng vẫn là không cách nào mở miệng chịu thua, hoặc là nói quá ngang ngược, nàng căn bản cũng không biết làm như thế nào chịu thua. Tuyên trưởng lão, lần này coi như xong đi, muốn giết Tô Trần tiểu tặc kia, lo gì tương lai không có cơ hội, thực sự không được liền cầu thái thượng trưởng lão xuất thủ. Tên kia Chiến Tiên Đều trưởng lão lại là lo lắng đối với Tuyên Tố truyền âm quyền. Tuyên Tố cùng Tô Trần có thủ, nhưng hắn cùng Tô Trần không có thủ, lúc này cũng là không khỏi suy tính tới tự thân an nguy. Nếu như Tuyên Tố thật váng đầu cùng lang lão quái đấu, khẳng định là bị miểu sát phần, đến lúc đó hắn cũng sẽ đi theo gặp nạn. Cho nên hắn giờ phút này không gì sánh được hy vọng Tuyên Tố đừng xuất thủ, không cần tìm đường chết. Tuyên Tố chỉ là trầm mặc, nàng sẽ không chủ động mở miệng thuyết phục mềm nói, nhưng là sự trầm mặc của nàng tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Tên kia Chiến Thiên Đều dài hơn giả, tựa hồ cũng đã từ sự trầm mặc của nàng bên trong đọc được cái gì. Chương 3307, giết động phàm cảnh ngũ trọng. Chương 3307, giết động phàm cảnh ngũ trọng. Lang thái bên trên, chúng ta lập tức phái người đem bắt đi người đưa tới. Tên kia Chiến Thiên Đô trưởng lão lập tức đối với lang lão quái nói ra, quả nhiên, lần này Tuyên Tố cũng không có mở miệng phản bác. Rất nhanh, Khương Hải bị Chiến Thiên Đô người đưa trở về. Bởi vì Tuyên Tố bắt hắn chỉ là vì dẫn xuất Tô Trần, Tuyên Tố cũng không có cái gì ngược người yêu thích, cho nên Khương Hải ngược lại là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là bởi vì nhiều ngày giam giữ có vẻ hơi tiểu thụy. Tô Trần kiểm tra Khương Hải đằng sau, đối với lang lão quái nhẹ gật đầu, lang lão quái lúc này mới phất phất tay, ra hiệu Chiến Thiên Đô người có thể rời đi. Tên địa Chiến Thiên Đô trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, đội vàng kéo lê Tuyên Tố, cùng Chiến Thiên Đô những người còn lại cùng đi. Thái thượng trưởng lão tự mình đến biệt thủ, Tô Trần khắc trong tâm khảm. Tô Trần tiến lên, đối với lang lão quái chắp tay. Mặc dù lần này để Tuyên Tố chạy thoát, nhưng có thể cứu về Khương Hải, Tô Trần đã rất hài lòng. Về phần Tuyên Tố, mặc dù là cái tai họa, nhưng Tô Trần trước mắt cũng xác thực không có năng lực giết được nàng. Liên liên sát vừa rồi cái kia động phàm cảnh ngũ trọng trưởng lão, cũng là thừa dịp bất ngờ mới thành công. Nếu để cho Lang lão quái độc thủ, Tô Trần tự nghĩ cũng là không có cách nào đối với Lang lão quái đưa ra loại yêu cầu này, dù sao đây là khả năng làm bị thương hai tông hòa bình sự tình. Bất quá, Tô Trần biết, Tuyên Tố hôm nay thất bại thảm hại, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, không thiếu được ngày sau còn muốn tìm đến phiền phức. Cho nên, chính mình ngày sau ngược lại là còn có cơ hội có thể thu thập nữ nhân này. Theo lão phu về Cửu Tiên Đài, như thế nào? Lang lão quái cười đối với Tô Trần đạo. Tô Trần gật gật đầu, hắn mặc dù trong lòng còn ghi nhớ muốn đem Khương Hải đưa về Bắc Võ giới sự tình, bất quá đi trước Cửu Tiên Đài chỉnh đốn một phen cũng không tệ, huống chi hiện tại Khương Hải trạng thái cũng cần nghỉ ngơi trước một hồi. Ngay sau đó, Tô Trần cùng Lang lão quái bọn người cùng rời đi, chỉ để lại hiện trường một mảnh hỗn độn. Không hề nghi ngờ, hôm nay là chiến tiên đô sỉ nhục tính một ngày, khí thế hùng hổ mà đến, đầy bụi đất mà về, còn hao tổn một tên trưởng lão. Ủ rũ rời đi Tuyên Tố bọn người, nội tâm phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, lại vẫn cứ không cách nào phát tiết. Bọn hắn cơ hồ đã dự liệu được, chờ bọn hắn sau khi trở về, Lữ Lao Quái sẽ như thế nào cỡ trách bọn hắn. Quả nhiên, khi bọn hắn trở lại chiến tiên đô, Lữ Lao Quái biết sự tình chân tướng, kém chút nổi trận lôi đình. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương, trong mắt ngươi còn có ta cái này thái thượng trưởng lão sao? Lữ Lao Quái chỉ vào Tuyên Tố cái mũi một trận thống mạng, nghĩ không ra, hắn cũng liền bế quan mấy ngày, Tuyên Tố vậy mà làm ra loại chuyện này đến, uổng phí hắn một mực đối với Tuyên Tố cường điệu không cần công khai đối với Tô Trần độc thủ. Đây không phải hắn Lữ Lao Quái sợ, mà là bởi vì chuyện này cùng Cửu Tiên Đài khai chiến, thật là không cần thiết. Thuộc hạ coi là thần không biết quỷ không hay liền xử lý nghiệt xúc kia, ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà cao minh như vậy, ngay cả Bạc Lương trưởng lão cũng bị hắn phản sát. Tuyên Tố mặt mũi tràn đầy bị cốt trạng, mà Lữ Lao Quái nghe được nàng nói, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Dòng chống thua chiêng đi giết người, không những không giết tới, ngược lại hao tổn người của mình, quả thực là ngu không ai bằng. Hít sâu vài khẩu khí, Lữ Lao Quái mặt mũi tràn đầy âm trầm để Tuyên Tố đi lãnh phạt, sau đó, chung quy là tỉnh táo lại. Hôm nay chiến thiên đô xem như thật to mất mặt, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như thế. Chỉ là, đến tột cùng phải nên làm như thế nào, Lữ Lao Quái còn cần được thật tốt suy nghĩ một chút. Tô Trần bên kia, theo Lang Lão Quái một đoàn người đi tới Cửu Tiên Đài. Lang Lão Quái đem hắn giao cho tên kia gọi Tùng Phái nam tử trung niên đến dàn xếp, Tùng Phái là Cửu Tiên Đài thập đại hạch tâm trưởng lão một trong, tại Cửu Tiên Đài thực quyền rất cao. Tùng Phái cũng là rất hào khí, trực tiếp cho Tô Trần an bài một hàng đơn vị tại Cửu Tiên Đài linh khí dày đặc nhất khu vực đơn độc độc phủ. Loại đãi ngộ này, đổi trước kia, chỉ có Cửu Tiên Đài trưởng lão mới có tư cách được hưởng. Mà người trẻ tuổi bên trong, liền xem như Lưu Tử Khâm bọn người, tạm thời cũng không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bất quá, toàn bộ Cửu Tiên Đài, lại là cũng không có một người đối với cái này biểu đạt bất mãn. Tại thiên tài đại tuyển bên trong, đánh bại một đám thiên kiêu thu hoạch được quán quân, thậm chí liên chiến trời đều trưởng lão, đều bị hắn giật đi. Đổi lại tam đại thế lực bên trong bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi, ai có thể làm đến? Mặc dù Tô Trần hưởng thụ lấy đây hết thảy lãnh ngộ, nhưng lại cũng không có quá phận tự ngạo. Tại hắn đi vào Cửu Tiên Đài đằng sau, trong mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều trưởng lão đều thiết tiến khoản đại hắn, hắn đều là vui vẻ dự tiệc, cũng không có kinh tiệu cự tuyệt. Tô Trần cũng biết, tiến vào Cửu Tiên Đài dạng này thế lực lớn, quan hệ phức tạp, cùng những cao tầng này giữ gìn mối quan hệ, cũng không có gì không tốt. Cứ như vậy, Tô Trần tại đi vào Cửu Tiên Đài trong mấy ngày ngắn ngủi, liền thắng được từ trên xuống dưới rộng khắp tốt danh tiếng. Nhắc tới mấy ngày cao hứng nhất là ai, cái kia thuộc về Tùy Đông. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tô Trần thất ham tại đại tuyển trong bí cảnh, làm không tốt đã giữ nhiều lành ít. Hắn đường đường nam tử hán, chính mình còn bụng trộm khóc mấy trận. Bây giờ nhìn thấy Tô Trần bình yên vô sự trở về, đồng thời thật gia nhập Cửu Tiên Đài, Tùy Đông đơn giản so với chính mình thu được Cửu Tiên Đài cấp cao nhất đãi ngộ còn muốn hư phấn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Trương Tuyển, Tô Trần đem hắn đưa đến Cửu Tiên Đài đằng sau, Trương Tuyển liền cũng gia nhập Cửu Tiên Đài. Muốn nói Trương Tuyển người này kỳ thật phi thường gặp sao yên vậy, đến Cửu Tiên Đài hắn rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tô Trần cũng là nói cho Trương Tuyển, chỉ cần hắn tại Cửu Tiên Đài đứng vững gốc chân, liền có thể đem hắn lao nương nhận được Cửu Tiên Đài đến. Cứ như vậy, cũng coi là cho Trương Tuyển một chút tu luyện động lực. Mà Cửu Tiên Đài cũng là thừa dịp Tô Trần nhập môn ngay miệng này, tuyên bố tổ chức một lần tông môn khánh điện. Trên mặt nổi nói là muốn chúc mừng Cửu Tiên Đài thu hoạch được thiên tài đại tuyển chiến thắng, trên thực tế, chính là muốn cho Tô Trần bày tiệc mời khách. Khánh điện này thiết mời, cũng là phát đến Chiến Thiên Đô cùng Phụng Linh Cung đi, mời hai nhà này thế lực cũng đến đây dự tiệc. Dàn xếp lại đằng sau, một ngày này, Lang lão quái phái người đến xin mời Tô Trần đi qua một chuyến. Tô Trần cùng đi theo người, một đường được đưa tới Lang lão quái độc phủ. Tô Trần, ngồi. Lang lão quái kêu gọi Tô Trần, hôm nay mời ngươi tới, là có một việc muốn cùng ngươi nói. Thái thượng trưởng lão có chuyện gì, cứ việc phân phó. Tô Trần khiêm hư đạo. Lang lão quái khép cười một tiếng, chính là đứng dậy, ra hiệu Tô Trần cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào nội thất. Các loại tiến vào nội thất đằng sau, Tô Trần liền phát hiện, trong nội thất lại còn có một gian nội thất. Mà lại, nội thất này dùng cường đại cấm chế bắt đầu phong tỏa. Tô Trần nhìn lướt qua, cấm chế này, liền ngay cả mình bây giờ cũng là không có khả năng giải khai. Lang lão quái giải khai cấm chế, dẫn Tô Trần tiến vào. Đây là vừa tiến vào căn này chỉ có một trượng vuông nội thất, Tô Trần chính là chú ý tới, tại nội thất trên tường treo một bộ tinh mỹ đồ quyển. Bản vẽ này quyển, hoa sĩ, dùng sắc đều mười phần cao minh, vẽ là chín vị huyện chuyển nhảy múa nữ tử, tư thái khác nhau, phiêu nhiên giống như tiên. Để cho người ta liếc nhìn lại, liền có một loại tâm trí hướng về cảm giác. Chương 3308, Thái thượng trưởng lão đích thân tới. Chương 3308, Thái thượng trưởng lão đích thân tới. Bất quá, Tô Trần thị giác lại là cùng người bình thường càng có khác biệt. Hắn hồn lực cường đại, lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ này quyển, liền cảm giác mình hồn lực cùng trong đồ quyển, tựa hồ sinh ra một loại kết nối. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, rất khó nói rõ, thật giống như chính mình cùng bản vẽ này quyển ở giữa, thành lập nên một cây cầu, một loại giao lưu. Mà lại, Tô Trần còn phát hiện, loại này giao lưu, vậy mà để cho mình cảm thấy 10 phần hưởng thụ, đối với mình chân nguyên biển cùng hồn hải, đều là rất có ích lợi. Thái thượng trưởng lão, đây là? Tô Trần tâm thần từ trên đồ quyển rời đi, hỏi. Lang lão quái một mực quan sát đến Tô Trần nhất cử nhất động, nhìn thấy Tô Trần cũng không có bỏ mặc tâm thần xa vào tại đồ quyển này bên trong, lang lão quái trong mắt cũng là lộ ra một tia hân hưởng. Đây là Cửu Tiên Đồ, cũng là Cửu Tiên Đài chí bảo một trong. Tương truyền, Cửu Tiên Đài khai sơn tổ sư đã từng ngộ nhập một chỗ bảo địa, nhìn thấy chín vị tiên nữ nhảy múa, cái kia kỳ cảnh làm cho hắn đại triệt đại ngộ, võ đạo linh cảm như là chảy ra, về sau trở thành một đời tổ sư, sáng lập Cửu Tiên Đài. Về sau, tổ sư gia liền đem cái kia chín vị tiên nữ vẽ nhập trong đồ quyển dung nhập tổ sư gia thần hồn tinh hoa, cùng thiên địa linh khí câu thông. Quan tưởng đồ quyển người có thể thu được đủ loại diệu dụng. Bất quá, có thể từ đồ quyển lấy được bao nhiêu chỗ tốt, toàn bằng mọi người cơ duyên. Nghe lang lão quái lời nói, Tô Trần biết, bình thường thế lực lớn đều sẽ có tương tự truyền thừa. Xa không nói, gần cũng tỷ như Tử Nguyệt Thánh địa, liền có Tử Nguyệt Hồ. Đương nhiên, mỗi cái truyền thừa cũng đều tất nhiên nương theo lấy một đoạn liên quan tới lao tổ tông truyền thuyết. Truyền thuyết là thật là giả có lẽ không thể kiểm tra, bất quá có thể trở thành thế lực lớn nhất định cấp truyền thừa, tất nhiên cũng có chỗ đặc biệt nào khác. Lần này, ngươi tại Thiên Tài đại tuyển bên trong dũng đoạt thứ nhất, gia nhập Cửu Tiên Đài. Cửu Tiên Đài lấy ngươi làm ngạo. Cao tầng nhất trí quyết định, cho ngươi quan tưởng cái này Cửu Tiên Đồ cơ hội. Lang lão quái tươi cười nói, đa tạ Thái thượng trưởng lão. Tô Trần quy quy củ củ chắp tay nói tạ ơn. Lang lão quái hài lòng gật đầu, cái này quan tưởng Cửu Tiên Đồ cơ hội, bình thường Cửu Tiên Đài cũng chỉ có hạch tâm trưởng lão cấp bậc nhân vật mới có thể thu hoạch được, mà thế hệ tuổi trẻ thu hoạch được quan tưởng Cửu Tiên Đồ tư cách, chính là Phượng Mao Lân Giác sự tình. Bất quá, đối với Tô Trần thu hoạch được tư cách này, Cửu Tiên Đài từ trên xuống dưới, lại là đương nhiên. Ngươi bây giờ liền bắt đầu quan tưởng đi. Lang lão quái đạo. Tô Trần nhẹ gật đầu, lúc này ngồi xếp bằng, chính thức tiến vào minh tưởng bên trong, cùng Cửu Tiên Đồ liên kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần như là lao tăng nhập định bình thường, tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Lang lão quái thấy thế, lặng yên lui ra ngoài. Đến khánh điện cùng ngày, Tô Trần còn tại quan tưởng, lang lão quái cũng không có đi quấy rầy hắn. Khánh điện trong đại điện, Phục Linh cung thái thượng trưởng lao rất cho mặt mũi đích thân đến, mà lại đem Phục Linh cung rất nhiều tình anh đều mang tới. Đạo hữu, chúc mừng a. Phục Linh cung thái thượng trưởng lão, đầy mặt nụ cười đối với lang lão quái chắp tay nói. Bất quá, Tô Trần người ta tại sao không có trông thấy a? Phục Linh cung thái thượng trưởng lão liếc nhìn một vòng, trêu ghẹo nói, "Sẽ không phải ngươi cố ý đem Tô Trần giấu đi, sợ chúng ta đào chân tường đi." "Ha ha ha. Đạo hữu nói gì vậy?" Lang lão quái cười nói, "Tô Trần trước mấy ngày có thể là võ đạo có cảm giác ngộ, vừa mới tuyên bố bế quan. Các ngươi nếu là ở Cửu Tiên Đài sống thêm mấy ngày, nhất định có thể nhìn thấy hắn." Lang lão quái ở trước mặt người ngoài, đương nhiên sẽ không đề cập Cửu Tiên Đồ sự tình, chỉ nói Tô Trần là võ đạo có cảm giác ngộ cũng là hơi có chút tiếc nuối, hôm nay khánh điển này Tô Trần không thể đến trận. Hoàn toàn chính xác hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi không được hoàn mỹ. Hai tên lão giả nói giỡn ở giữa, chiến tiên đông người, lại là chậm chạp không có hiện thân. Nhìn bộ dạng này, là không có ý định tới. Bất quá lang lão quái cũng không làm sao để ý chiến tiên đô tới hay không, mắt thấy sắp đến giờ, liền muốn tuyên bố bắt đầu. Mà lúc này đây, bên ngoài lại chuyển tới chiến tiên đô lữ lão quái dẫn người đến tin tức. Chiến tiên đông người đến. Lang lão quái lông mày có chút dương lên, cái này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác kẹt tại khánh điện bắt đầu điểm thời gian đến, đây là ý gì? Nói như vậy, tham gia khánh điện từ đối với chủ nhân tôn trọng đều sẽ sớm đến, sẽ không kẹt tại đang muốn bắt đầu điểm thời gian đến. Kẹt tại chính bắt đầu điểm thời gian đến, đây không phải tới tham gia khánh điện, ngược lại có chút đập phá quán ý vị. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người nhao nhao hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, chỉ khách khi vây, một đoàn mây đen quần quần mà đến, lại là chiến thiên đô số lớn nhân mã đang theo bên này chạy nhanh đến. Nhìn điệu bộ này, lữ lao quái hiển nhiên cũng là đem chiến thiên đô tinh nhuệ đều cho mang đến. Lang lão quái thần sắc lạnh xuống, cái này chiến thiên đô tới đột nhiên như vậy, ngoài sơn môn thủ sơn đệ tử căn bản không có thông báo. Cái này nói rõ chiến tiên đô là căn bản không có đạt được cho phép, liền xông vào, liền xem như tới làm khách, đến trước sân môn cũng hẳn là thông báo trước, để chủ nhân ra ngoài nên đón, nào có trực tiếp xông vào. La đạo hữu, đây chính là ngươi chiến tiên đô làm khách lễ nghi a. Lang lao quái mặt tâm trầm, nhìn về phía dẫn đội lữ lao quái, ai nói lao phu là tới làm khách? Ta chiến tiên đô trưởng lão bị các ngươi làm hại, lao phu cũng không có tâm tình làm cái gì khách. Lữ lao quái cười lạnh một tiếng, lao phu hôm nay đến là muốn đòi một lời giải thích. Mà lữ lao quái lời này vừa ra, ở đây cửu tiên đại người đều là nhao nhao đứng lên, từng cái dương cung bạc kiếm, trên mặt tức giận nhìn chằm chằm lữ lão quái. Họ lã, ra chỗ này cũng không có gì thuyết pháp cho ngươi. Lang lão quái trầm giọng nói, nếu không phải tới làm khách, vậy liền tiễn khách. Tiễn khách, vậy cũng phải ngươi đưa phải đi mới được. Lữ lão quái cười ha ha, lang lão nhi, không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, hôm nay có bút chướng muốn cùng ngươi cựu tiên đài tính toán, hy vọng các ngươi phối hợp. Đúng. Lang lão quái vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên, họ lã, hẳn là ngươi muốn tại ta cựu tiên đài địa bàn dương ai? Đúng a, chẳng lẽ ngươi bây giờ mới phản ứng được? Lữ lão quái cười lạnh, lão phu hôm nay chính là đến Cửu Tiên Đài Dương Ai. Và anh, toàn trường một mảnh xôn xao, Cửu Tiên Đài người đều là nhao nhao quát lớn đứng lên. Y miệng. Lữ Lao Quái một tiếng khét đều, ánh mắt nhìn về phía Lang Lão Quái, ta cũng không nói nhảm, liền một câu, giao ra Tô Trần, giao hay không giao? Không giao. Ở đây Cửu Tiên Đài tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn hô lên, nói đùa, Cửu Tiên Đài thật vất vả đạt được Tô Trần như thế một cái tiềm lực vô hạn thiên tài, làm sao lại giao ra? Không giao lời nói, đừng trách Chiến Tiên Đô không khách khí. Lữ Lao Quái cười khẳng khặc quái dị một tiếng, ngữ khí âm hàn. Ngươi có ý tứ gì? Lang Lao Quái nhíu mày, nội tâm có cố dự cảm bất thường. Vừa rồi Lữ Lao Quái tới thời điểm, hắn liền phát giác đối phương khí tức có chút không tầm thường. Sẽ không phải, cái này Lữ Lao Quái đột phá cảnh giới đi. Chương 3309, trở về Cửu Tiên Đài. Chương 3309, trở về Cửu Tiên Đài quả nhiên. Sau một khắc, Lang Lao Quái dự cảm bất thường liền trở thành thật, chỉ gặp Lữ Lao Quái khí tức một quyển, trong hư không xuất hiện như ẩn như hiện uy áp, vậy mà tựa như đã vượt qua động phàm cảnh thập trọng, thẳng bước nửa bước hóa sinh cảnh. Lão nhi này đột phá đến nửa bước hóa sinh cảnh. Lang Lão Quái trong lòng căng thẳng, không đối, còn giống như không tới tình trạng kia, nhưng cũng chỉ kém một đường. Đôi này Cửu Tiên Đài tới nói, là xấu tin tức cũng là tin tức tốt, tin tức xấu là Lữ Lao Quái thực lực tăng cường, tin tức tốt là Lữ Lao Quái hay là kém một đường mới đến nửa bước hóa sinh cảnh. Nếu là Lữ Lao Quái thật đến nửa bước hóa sinh cảnh, bọn hắn toàn bộ Cửu Tiên Đài cộng lại cũng không đủ Lữ Lao Quái ngược, hiện tại chí ít còn có chút chỗ trống. Chỉ là, ngay cả như vậy, Cửu Tiên Đài hay là mười phần nguy hiểm. Nếu là hiện tại Lữ Lao Quái cùng Chiến Tiên Đô thật không quan tâm muốn khai chiến, Cửu Tiên Đài chắc chắn lâm vào mười phần bị động hoàn cảnh. Hai vị đạo hữu, làm gì dương cung bạc kiếm, tam đại thế lực vốn là đồng khí liên chi. Ngay vào lúc này đợi, Phục Linh cung thái thượng trưởng lao rốt cục mở miệng nói chuyện. Trước đó không phải hắn không muốn giúp Cửu Tiên Đài, mà là hắn cố kỵ đến Phục Linh cung lập trường, không tốt tùy tiện xếp hàng. Nhưng bây giờ, Chiến Tiên Đô rất rõ ràng có lấy mạnh hiếp yếu manh mối, lúc này nếu là hắn còn trí thân sự ngoại, Chiến Tiên Đô thu thập Cửu Tiên Đài, quay đầu liền sẽ đối phó Phục Linh cung. Cho nên, ý thức được điểm này Phục Linh cung thái thượng trưởng lão lập tức lựa chọn phá vỡ cục diện bế tắc ba phải. Chẳng lẽ việc này liền không có khác giải quyết chi pháp a? Phục Linh cung thái thượng trưởng lão nói. Khác giải quyết chi pháp đương nhiên là có, đó chính là Tô Trần rời khỏi Cửu Tiên Đài. Lữ Lao Quái cười lạnh một tiếng, chỉ cần Tô Trần không còn là Cửu Tiên Đài người, bọn hắn tự nhiên có thể đối với Tô Trần hạ thủ, tuyệt đối không có khả năng. Lang Lão Quái không chút suy nghĩ một ngụm từ chối, để Tô Trần rời khỏi Cửu Tiên Đài đó là si tâm vọng tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Cái kia cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lữ Lao Quái lạnh lạnh cười một tiếng, hắn hôm nay đến đương nhiên không chỉ vì chấn nhiếp, nếu như Cửu Tiên Đài liều chết không theo, hắn có thể đối với Cửu Tiên Đài xuất thủ. Chập. Ngay vào lúc này lợi, một đạo thanh âm của trẻ đống nhiên vang lên. Sau đó, một trận âm thanh xé gió truyền đến, chỉ gặp Tô Trần thân ảnh ngự phong mà đến, mấy cái động tác mau lẹ ở giữa, liền rơi vào hiện trường. Tô Trần. Lữ Lao Quái không khỏi âm thầm cắn răng, thời khắc này Tô Trần, phong thần tuấn tú, khí chất siêu quần, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều lộ ra cực kỳ hoàn mỹ. Tô Trần, ngươi bế quan đi ra. Lang Lão Quái cũng là hô một tiếng, đối với tên đệ tử này, hắn thấy thế nào đều cảm thấy hài lòng. Tô Trần hiển nhiên là tại quan tưởng Cửu Tiên Đồ trong quá trình, lại đạt được mới bổ ích, thời khắc này Tô Trần nhìn, khí chất càng thêm xuất trần lạnh nhạt, hăng hái, tự tin không gì sánh được. "Tiểu tử, ngươi lại có đảm lượng xuất hiện, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Lữ Lao Quái ngữ khí âm trầm, hôm nay khí thế của hắn rào rạt mà đến, nói trắng ra là cũng là bởi vì ngày đó tuyên tố sự tình, tìm đến về chẳng tử, nhất định phải để Tô Trần chết, nếu không Chiến Tiên Đồ mặt mũi liền nhặt không trở lại. Lang Lão Quái cũng là chú ý tới Lữ Lao Quái sắc ý, thân thể lập tức ngăn tại Tô Trần cùng Lữ Lao Quái ở giữa. Tô Trần, cách Lao Nhi kia xa một chút. Ngươi không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Mặt khác Cửu Tiên Đài cao tầng cũng là mồm năm miệng mười kêu lên, quan tâm lộ rõ trên mặt. Tô Trần cũng là hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Lữ Lao Quái, trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia khinh miệt. Lữ Lao Quái bị ánh mắt khinh miệt này, thấy cơ hồ giận tím mặt, tại tam đại thế lực bên trong, hắn chưa từng bị người dùng loại ánh mắt này nhìn qua. Cho nên, tuyên tố ăn phải cái lô vốn, liền đến ngươi nơi đó khóc lóc kể lể đi a. Tô Trần ngữ khí nhàn nhạt, ngươi trở về chuyển cáo nàng, lần sau ta tất sát nàng. Khá lắm không biết trời cao đất rộng nhiệt trướng. Lữ Lao Quái giận tím mặt, bị câu nói này triệt để chọc giận, bàn tay giương lên, liền muốn hướng Tô Trần đỉnh đầu phương hướng đập xuống. Trong chớp mắt, Lang Lão Quái cũng là khí thế thúc dục, đem Lữ Lao Quái khí thế chống chọi, làm cho bàn tay hắn không cách nào hướng xuống nửa phần. Trong hư không, phản phất có thuốc nổ khí tức, hai đại thái thượng trưởng lão đều không có ý thu tay, giữa lẫn nhau không nhường chút nào, ánh mắt đều là chăm chú nhìn đối phương. Lang Lão Quái cái kia luôn luôn bình tĩnh trong đôi mắt, cũng là chớp động lên ngọn lửa, hôm nay hắn là bảo định Tô Trần. Nhìn, hai thế lực lớn ở giữa một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, không thể tránh được. Nguyên bản vui mừng hớn hở một trận khánh điện, tình thế chuyển tiếp đột ngột, dương cung bạc kiếm. Liền ngay cả Phục Linh cung thái thượng trưởng lão cũng là nhịn không được mặt lộ thần sắc lo lắng. Tam đại thế lực chung sống hòa bình hơn ngàn năm, cái này Cửu Tiên Đài cùng Chiến Tiên Đô một khi khai chiến, song phương tổn thất nặng nề không nói, liền ngay cả Phục Linh cung cũng sẽ bị thay bay vạ gió, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Thái thượng trưởng lão, không cần như vậy. Tô Trần lại là nhẹ nhàng bung mở Lang Lão Quái tay, trực diện tức giận Lữ Lão Quái. Muốn giết ta có thể, bất quá đừng tìm Cửu Tiên Đài phiền phức, ta có thể thoát ly Cửu Tiên Đài. Tô Trần lời này vừa ra, Lang Lão Quái lập tức gấp. Tô Trần, ngươi vì sao muốn thoát ly Cửu Tiên Đài? Cửu Tiên Đài tự có thể hộ ngươi chu toàn. Lang Lão Quái kêu lên. Tô Trần lạnh nhạt hướng về phía Lang lão quái phương hướng làm cái vái chào, nói cửu tiên đại các tiền bối đợi ta ân tình, tiểu tử đều ghi tạc trong lòng. Bất quá, nếu như bởi vì ta sự tình mà liên lụy cửu tiên đại lâm vào trong chiến loạn, tiểu tử sẽ hái ngại. Tô Trần. Lang lão quái không đồng ý lắc đầu, vừa muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần đánh gãy. Xin mời thái thượng trưởng lão lấy đại cục làm trọng. Tô Trần lời này vừa ra, Lang lão quái liền á khẩu không trả lời được, không tốt lại nói cái gì, nhưng lại vẫn là cực kỳ không cam lòng. Mặt khác cửu tiên đại cao tầng cũng nhao nhao thuyết phục lên Tô Trần. Bất quá, Tô Trần lại là mười phần kiên định, căn bản không lấy cựu tiên đài đám người ý chí là chuyện gì. Chỉ là, như thế một tên đỉnh cấp yêu nghiệt, vừa mới gia nhập cựu tiên đài, lại phải rời đi, cựu tiên đài đám người tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Huống chi, Tô Trần rời đi, tương đương với từ bỏ cựu tiên đài che chở, đơn thương độc mã đối phó chiến tiên đô. Mặc dù Tô Trần lại yêu nghiệt, vậy cũng chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ha 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 ha, tốt vừa ra lấy đại cục làm trọng tiết mục. Liên ở thời điểm này, Lữ Lao quái cười ha ha, tốt, tốt, Tô Trần, lão phu kính ngươi là tên hắn tử, ngươi nếu là thoát ly cựu tiên đài, lão phu có thể hứa hẹn không cùng cựu tiên đại khai chiến. Phi, Lang lão quái khịt mũi coi thường, lão phu cũng không tin ngươi dám thật khai chiến. Nếu như ngươi muốn chơi thật, chúng ta cựu tiên đại cũng tùy thời phục hồi, tuyệt không làm cấp độ kia hèn nhát. Ha 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 ha, không tin ngươi liền thử một chút, nhìn xem ta đến cùng có dám hay không. Lữ lão quái cố ý giả ngây giả dại, để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn chân chính suy nghĩ. Tô Trần trở lại trong đội ngũ đến, không cần lại nói, cựu tiên đại không có khả năng để cho ngươi rời đi. Lang lão quái hướng về phía Lữ lão quái hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Trần đạo. Chương 3310, đòi một lời giải thích. Chương 3310, đòi một lời giải thích các vị tiền bối, ý ta đã quyết. Tô Trần thần sắc nghiêm túc, cựu tiên đài người đối với hắn tốt, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Khỏi cần phải nói, liền nói cái kia cựu tiên đồ quan tưởng, liền làm cho hắn hồn lực trực tiếp tăng lên một bậc thang, đến trung giai đan thánh cấp độ. Ý chí lực cũng tới một cái cấp bậc, võ đạo linh cảm càng là gia tăng không ít. Loại cơ hội này, lúc đầu không phải là hắn một cái tuổi trẻ tiểu bối có thể có được. Nếu cựu tiên đài các trưởng bối như vậy thành ý đối với hắn, nếu như hắn trái lại liên lụy cựu tiên đài lời nói, chỉ sợ đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lữ lao quái hôm nay khí thế hùng hổ mà đến, nhìn như không có kết cấu gì, trên thực tế căn bản chính là có chuẩn bị mà đến, ỷ vào tự thân tu vi tình tiến mới có thể như vậy không có sợ hãi. Huống chi nhìn cái này Lữ lao quái cùng chiến tiên đô đám người bộ dáng, rõ ràng việc này là làm khó dễ. Lấy Tô Trần tính cách, đương nhiên sẽ không hy vọng chuyện của mình làm để cho người khác đến gánh chịu hậu quả. Tô Trần tung phái há miệng còn muốn lại thuyết phục, đột nhiên lang lao quái tựa như nghĩ tới điều gì bình thường, gật đầu nói, tốt, đã ngươi ý đã quyết, vậy lao phu cũng không để lại ngươi. Thái thượng trưởng lão, ở đây cựu tiên đài các cao tầng đều là kinh hãi, không rõ lang lão quái vì cái gì đột nhiên quyết định từ bỏ Tô Trần. Lại chỉ gặp lang lão quái đối với Tô Trần phương hướng nhẹ nhàng nháy mắt, sau đó lạnh giọng đối với Lữ lão quái nói, họ Lã, nếu Tô Trần muốn thoát ly cựu tiên đài, cùng các ngươi chiến tiên đô như thế nào, chúng ta cựu tiên đài không xem bảo. Bất quá, lão phu có một cái nho nhỏ điều kiện, tin tưởng ngươi hẳn là có thể thỏa mãn đi. Điều kiện gì? Lữ lão quái quả nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cười quái dị nói, mặc dù Tô Trần thoát ly cựu tiên đài, nhưng là tại hắn còn không có rời đi cựu tiên đài phạm vi thời điểm, không thể ra tay với hắn. Điểm này tổng không có vấn đề đi. Lang lão quái thản nhiên nói. Chuyện nào có đáng gì? Lữ lão quái cười quái dị liên tục. Dù sao Tô Trần luôn không khả năng cả một đời không rời đi cựu tiên đài. Chỉ cần hắn rời đi cựu tiên đài, đó chính là người cô đơn, lo gì không có cơ hội đối phó. Lang lão quái không nói một lời, thần sắc nhàn nhạt. Cứ việc cựu tiên đài không ít cao tầng gấp đến độ không ngừng cho hắn ngáy mắt, nhưng hắn phảng phất không thấy được bình thường. Lữ lão quái như là đã đạt được Tô Trần thoát ly cựu tiên đài hứa hẹn, cũng liền không còn lưu lại, vung tay lên, mang theo chính mình chiến thiên đô nhân mã rời đi. Trước khi đi, Lữ lao quái cười lạnh lườm Tô Trần một chút, tiểu tử, lão phu kính ngươi là cái dũng sĩ, các loại giết ngươi thời điểm, sẽ cho ngươi lưu một bộ toàn thi. Nói, Lữ lao quái liền đem người rời đi. Các loại Lữ lao quái một đoàn người vừa đi, ở đây cựu tiên đài cao tầng chính là phần phật một chút vây quanh lang lão quái cùng Tô Trần. Thái thượng trưởng lão, không cần để Tô Trần phát ly cựu tiên đài, chẳng lẽ chúng ta cựu tiên đài sẽ còn sợ bọn họ chiến tiên đô sao? Không sai, cái kia Lữ lão mà ỷ vào tu vi tinh tiến liền đến giễu võ dương oai, chúng ta cũng không phải ăn chay. Tô Trần trở đi, cái kia Lữ lão mà sắc mặt, chúng ta xem sớm không vừa mắt, vừa bận nhân cơ hội này chơi hắn. Đám người lao nhau, thẳng đến lang lão quái giơ tay lên, hạ thấp xuống ép, lúc này mới tạm thời gián đoạn lời của mọi người. Tô Trần, ngươi cùng ta tiến đến. Lang lão quái đối với Tô Trần đạo. Tô Trần lược một gật đầu, cùng lang lão quái tiến vào nội điện, chỉ để lại một đám cựu tiên đài cao tầng hai mặt nhìn nhau, không biết nhà mình thái thượng trưởng lão đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tô Trần, thời gian không nhiều, ngươi cẩn thận nghe lão phu nói. Tiến vào nội điện đằng sau, lang lão quái liền đối với Tô Trần trịnh trọng biệt đạo. Lão phu cho ngươi viết một phong tự viết, ngươi cầm đi vạn thánh thành nội thành, lão phu coi như có mấy phần mặt mũi, đến nơi đó tự sẽ có địa phương thu lưu ngươi. Chiến thiên đô bàn tay không đến nội thành, chỉ cần đến nội thành, cũng không cần sợ chiến thiên đô người lại đi tìm ngươi trả thù. Nội thành. Tô Trần cũng là nháy một cái con mắt, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì lang lão quái thống khoái như vậy sẽ đồng ý chính mình thoát ly cựu tiên đại sự tình, nguyên lai là cũng sớm đã tìm cho mình tốt đường lui. Lữ lão mà lần này giết ngươi quyết tâm rất lớn. Lang lão quái trầm giọng nói, ta hiểu rõ hắn, chớ nhìn hắn hôm nay giả điền bán điên, trên thực tế hắn là hạ quyết tâm muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Tuyên tố sự tình chỉ là một cái mồi dẫn lửa, hắn kiên kỵ là ngươi trước đó chỗ không có tiềm lực. Nếu như ngươi còn sống, hắn đoán chừng liền một ngày tốt cảm giác cũng không cách nào ngủ, cho nên hắn nhất định phải làm cho ngươi chết. Tô Trần nhẹ gật đầu, lang lão quái quả nhiên không hổ là sống hơn ngàn năm lão quái vật, đem vấn đề hạch tâm một câu nói tỏ ra. Đừng nhìn cùng chính mình có ân oán cá nhân chính là tuyên tố, nhưng trên thực tế muốn cho nhất chính mình chết, tuyệt đối là lữ lão quái. Tô Trần, lão phu làm cựu tiên đài thái thượng trưởng lão, tự nhiên là hy vọng ngươi lưu tại nơi này, trung đúc cựu tiên đài vinh quang. Bất quá trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không có cơ hội kia. Hy vọng gặp lại ngươi thời điểm, ngươi có thể cho lão phu mang đến càng nhiều kinh hỉ. Lang lão quái ngữ khí cảm khái, nói liên miên lại nhại lại nói một trận, mới nói, tốt, ngươi đến mau chóng khởi hành. Cái kia lữ lao mà là đáp ứng tại cựu tiên đài phạm vi bên trong không động thủ, nhưng ra cựu tiên đài khó đảm bảo hắn sẽ như thế nào. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có kịp phản ứng, đi nhanh lên. Gặp Tô Trần từ đầu đến cuối không có lên tiếng, lang lão quái nhịn không được trợn mắt nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi có tốt hơn chỗ đi? Tô Trần lắc đầu, lang lão quái liền làm bộ cáo giận nói, vậy còn không tranh thủ thời gian nghe lão phu. Trên thực tế, Tô Trần cảm thấy cũng là cảm khái, hắn nắm lấy ai làm nấy chịu nguyên tắc, tuyên bố thoát ly cựu tiên đài, lúc đầu cũng chưa nghĩ ra bước kế tiếp nên như thế nào làm việc, không nghĩ tới lang lao quái thay hắn nghĩ đến như vậy chu toàn. Hồi tưởng cùng nhau đi tới, luôn có lang lao quái loại này dễ thân khả kính trưởng giả cho chính mình rất nhiều trợ giúp, Tô Trần cũng là cảm xúc rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều thời gian cảm xúc, rất nhanh liền bị lang lao quái thúc giục, cầm lang lao quái viết xong thư rời đi cựu tiên đài. Về phần Khương Hải cùng Trương Tuyển thì là tạm thời lưu tại cựu tiên đài. Dùng lang lao quái lời nói nói, chỉ cần vượt qua một kiếp này, về sau còn có chính là cơ hội trở về. Vạn Thánh Thành nội thành cùng ngoại thành là hoàn toàn cắt đứt hai cái bộ phận. Cho dù là thân là ngoại thành tam đại thế lực thủ lĩnh lữ lao quái, tay cũng dối không đến nội thành đi. Mà tại người bình thường trong mắt, nội thành thì là vô cùng thần bí. Nó độc lập với ngoại thành bên ngoài, mặc dù không giống ngoại thành tam đại thế lực một dạng phiêu phù ở trên trời, nhưng là trúc lây không gì sánh được cao lớn tường thành, đồng thời nghiêm cấm tất cả mọi người ở tại trên bầu trời phi hành, là lấy từ đầu tới cuối duy trì lấy thần bí diện mạo. Tô Trần rời đi cựu tiên đài phạm vi, liền thẳng đến nội thành phương hướng. Cũng không có chậm trễ thời gian nào, cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất trong chiều thành mà đi. Nhưng là mặc dù như thế, khi Tô Trần tiếp cận nội thành thời điểm, hắn vẫn là phát hiện chúng quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều chính mình treo giải thưởng bố cáo. Xem ra chiến thiên đô là hạ quyết tâm không muốn cho mình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Chương 3311, lấy đại cục làm trọng. Chương 3311, lấy đại cục làm trọng. Vạn Thánh Thành nội thành có rất nhiều cái cửa thành. Bất quá Tô Trần bỏ ra vài ngày thời gian đi khắp từng cái cửa thành, kết quả phát hiện mỗi một cái cửa thành đều là sáng loáng dán mang theo hắn Tô Trần chân dung treo giải thưởng bố cáo, mà lại đều có chiến thiên đô cường giả tại dẫn đội tuần tra. Phàm là có kém không nhiều năm kỳ tiến vào nội thành người, đều sẽ trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Xem ra cái này lữ lao quái quả nhiên là người cáo giả, vậy mà đoán được lang thái thượng có thể sẽ để cho ta tiến vào nội thành. Tô Trần cũng là nói thầm, bất quá ngẫm lại lữ lao quái có thể đoán được nhưng cũng hợp lý. Dù sao hiện tại đối với Tô Trần tới nói chỗ an toàn nhất chỉ có nội thành, một khi tiến vào nội thành, chiến thiên đô liền lấy Tô Trần không có biện pháp. Mà mặc dù chiến thiên đô bàn tay không đến nội thành đi, nhưng ở cửa thành này bên ngoài gãi gãi người, lại là hoàn toàn có thể. Tô Trần đối xử lạnh nhạt quan sát một hồi, chiến thiên đô lần này quyết tâm phải bắt được chính mình, to như vậy một cái thế lực, xuất động vô số nhân thủ, mỗi một cái cửa thành chỗ đều có thật nhiều chiến thiên đô người tại nhìn chằm chằm. Thậm chí còn có thật nhiều không có mặc lấy chiến thiên đô phục sức người xen lẫn trong võ giả bình thường bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ bắt. Những này xen lẫn trong người bình thường bảy bên trong người, có lẽ những người khác không phát hiện được, nhưng là không thể gạt được Tô Trần con mắt. Như vậy nhất định phải được nghiêm mật phòng tuyến, cho dù là Tô Trần, cũng không cách nào tùy tiện đi nếm thử đột phá. Mặc dù Tô Trần có chân long biến có thể biến thành mặt khác bộ dáng, bất quá căn cứ hắn quan sát, chiến thiên đô lần này tựa hồ có một loại đặc thù bảo vật, mỗi cái muốn đi vào nội thành võ giả tuổi trẻ đều sẽ bị kiểm tra trên mặt có hay không dịch dung, có dịch dung liền sẽ bị trọng điểm để mắt tới. Kể từ đó, Tô Trần cũng liền không muốn đi mạo hiểm như vậy. Dù sao hắn chân long biến cũng còn không có tu luyện tới chân chính không chê vào đâu được cấp độ. Cứ như vậy, Tô Trần băn khoăn vài ngày cũng không nghĩ tới tiến vào nội thành phương pháp, chỉ có thể tạm thời tại nội thành bên ngoài lưu lại chờ cơ hội. Thời gian nhoáng một cái, đi qua mười mấy ngày. Một ngày này, Tô Trần ngay tại một chỗ ngoài cửa thành, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến rối loạn tương bừng, không ít võ giả đô triều cùng một cái phương hướng vây lại, thò đầu ra nhìn, giống như xuất hiện cái gì mọi người cảm thấy hứng thú sự vật bình thường. Nghe nói Trần Vân Phi hiện thân, thật hay giả? Trần Vân Phi là ai? Trời ạ, ngươi ngay cả Trần Vân Phi cũng không biết, ngươi dứt khoát đập đầu chết tính toán. Chậc chậc, Trần Vân Phi, đây chính là Vạn Thánh Thành tán nhân võ giả bên trong hoàn toàn xứng đáng vương giả, cũng là tán nhân bên trong số lượng không nhiều đến động phàm cảnh cửu trọng, lại không tổ kiến chính mình thế lực người. Hắn lên chỗ này đến sẽ không phải là dự định đi nội thành đi. Vậy cũng không biết, bất quá, hắn làm sao lại đột nhiên nhớ tới đi nội thành. Tô Trần nghe được những nghị luận này, nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc, động phàm cảnh cửu trọng, hoàn toàn chính xác cực kỳ không đơn giản, chỉ so với tam đại thế lực thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật kém một chút. Phải biết, tam đại thế lực đó là vô số tài nguyên đắp lên tại trên người một người, mà tán nhân võ giả tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, vẫn có thể tu luyện tới trình độ như vậy, chỉ có thể nói rõ tự thân thiên phú và khí vận đều là đỉnh tiêm. Tô Trần hướng đám người chỗ đàm luận phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc trắng bóng lưng biến mất tại phương hướng kia, nhìn cũng không phải hướng vào thành phương hướng đi. Tô Trần cũng không có hứng thú lại nhìn tiếp, hiện tại hắn đầy đầu đều là suy nghĩ nên như thế nào tiến vào nội thành, nếu như dây dưa lâu, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày bị Chiến Thiên Đô tìm tới. Thôi, hôm nay lại là không có chút nào tiến triển một ngày, hay là đi trước tìm địa phương nghỉ ngơi đặt chân đi. Tại cửa thành này phụ cận, cũng có võ giả tụ tập tiểu trấn, một chút xuất nhập người nội thành sẽ chọn tại nơi này đặt chân. Tô Trần đi vào một nhà võ giả đạo tràng, chỗ này vị võ giả đạo tràng kỳ thật chính là dừng chân địa phương, tương đương với khách sạn. Bất quá, võ giả đạo tràng hoàn cảnh so với bình thường khách sạn phải tốt hơn nhiều, trừ cung cấp dừng chân bên ngoài, cũng vì võ giả cung cấp các loại cao cấp phục vụ. Bởi vì rất nhiều tán nhân cường giả, tu luyện tới cấp độ này, trong tay cũng rất là dư giả, nguyện ý hưởng thụ cao cấp địa phương, mà không phải cùng bình thường hạng người phạm tục một dạng đi vào ở phổ thông khách sạn. Tô Trần tiến vào trong đạo tràng, ngay tại trong đại sảnh muốn một chút tiệc rượu, một bên ăn uống, một bên nghe chúng quanh khách nhân khác nói chuyện phiếm. Đại môn kia chỗ, đến cùng tại kiểm tra cái gì a? Khiến cho ra ra vào vào đều không tiện. Cũng không phải sao? Nghe nói là tại kiểm tra một cái gọi Tô Trần gia hỏa. Ta biết cái kia Tô Trần, hắn không phải Cửu Tiên Đài đệ tử a? Phía trước đoạn thời gian tiên tài đại tuyển bên trong, còn thu hoạch được hạng nhất, làm sao thành đảo phạm bị truy nã? Người đây tin tức liền không đủ linh thông đi. Nghe nói cái này Tô Trần, thật to đắc tội Chiến Thiên Đô, ngay cả Cửu Tiên Đài cũng không dám lưu hắn. Hiện tại Chiến Thiên Đô tìm khắp nơi hắn, muốn đem hắn giết chi cho thống quái đâu. Gia hỏa này thật sự là không may, bất quá Chiến Thiên Đô cũng sát thực bá đạo. Tô Trần nghe một hồi, chính cảm thấy không có ý nghĩa thời điểm, đột nhiên đám người rối loạn tương bừng, ánh mắt nhao nhao hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Tô Trần cũng là nhìn lại, chỉ gặp lại là trước đó vừa rồi chỗ cửa thành nhìn thấy qua Chân Vân Phi, bất quá hắn giờ phút này còn đỡ lấy một tên nữ tử mỹ mạo, hai người từ đại sảnh đi qua, hướng lầu hai phòng khách mà đi. Là Chân Vân Phi. Hắn dịu lấy vị kia, là phu nhân của hắn đi. Nghe nói hắn cùng phu nhân của hắn kiêm điệp tình thâm, là một đoạn giai thoại đấy. Thế nào thấy, phu nhân của hắn giống như thân thể không tốt lắm dáng vẻ. Tô Trần ánh mắt dò xét, quả nhiên gặp Chân Vân Phi đỡ tên nữ tử mỹ mạo kia, trên mặt lộ ra một cỗ bệnh trạng tái nhợt, cả người khí tức mệt mỏi, tại Chân Vân Phi nâng phía dưới miễn cưỡng di chuyển bước chân hành động. Tô Trần không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt đột nhiên hơi động một chút, hướng phía Chân Vân Phi nhiều đánh giá vài lần, lại là không hề nói gì. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Tô Trần đều tại đạo tràng nghỉ ngơi, mà hắn mỗi ngày ở đại sảnh thời điểm, đều có thể tại một cái nào đó cố định thời gian, trông thấy Chân Vân Phi đỡ lấy phu nhân của hắn ra ngoài tản bộ. Nhìn ra được, Chân Vân Phi cùng hắn phu nhân sát thực tình cảm phi thường tốt, Chân Vân Phi thái độ cũng là đặc biệt ôn nhu coi chừng. Chỉ bất quá, nữ tử kia thân thể, nhìn đích thật là yếu đuối, sinh mệnh kia chi hỏa, từng ngày yếu ớt xuống dưới, nhìn xem làm cho người lo lắng. Mà Chân Vân Phi lại là chậm chạp không có mang nàng tiến vào nội thành, cũng không có rời đi, cứ như vậy một mực ở tại trong đạo trường, giống như là đang đợi cái gì. Một ngày này, rốt cuộc đã đến một người khác tìm Chân Vân Phi hai vợ chồng. Mà người này, thế mà cũng là một cái nữ tử mỹ mạo. Cái này nữ tử mỹ mạo dung mạo, nhìn không chút nào kém cỏi hơn Chân Vân Phi phu nhân. Mà lại càng có một loại xinh đẹp vũ mị phong tình, mười phần hấp dẫn người. Mà nàng đối đãi hai vợ chồng thái độ cũng là rất quen thuộc nhẫm, nhất là đối đãi Chân Vân Phi phu nhân càng là thân mật, phảng phất khuê mật bình thường. Chương 3312, nội thành chương 3312, nội thành Tô Trần Thủy Trung là thờ ơ lạnh nhạt lấy, khi thấy nữ tử này thời điểm xuất hiện, Tô Trần rốt cục buông xuống ở trong tay chén rượu, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Vân Phi ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian vào nội thành đi, ta ở nơi đó nhận biết một vị đan đạo cao nhân, lần này nhất định có thể đem tẩu tẩu bệnh chữa lành. Tên nữ tử mỹ mạo kia thân mật lôi kéo Chân Vân Phi phu nhân tay, đối với Chân Vân Phi nói ra: "Tốt, hôm nay thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền vào thành." Trầm mặc ít nói Chân Vân Phi, cũng là khó được nhẹ gật đầu, nói ra: "Thiến muội, ngươi nói vị cao nhân kia, thật có thể đáp ứng giúp ta trị liệu sao?" Chân Vân Phi phu nhân còn có chút không yên tâm hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta cùng vị cao nhân kia rất quen. Huống chi, Vân Phi ca thanh danh hiển hách, địa vị còn tại đó, đối phương khẳng định sẽ nhìn hắn mặt mũi, ngươi cũng đừng có lo lắng." Nữ tử mỹ mạo kia cười nói: "Vậy là tốt rồi." Chân Vân Phi phu nhân lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Đã đến giờ ban đêm, Tô Trần cũng là trở về phòng nghỉ ngơi. Tại trên hành lang, nhưng lại gặp Chân Vân Phi. Hai người gặp thoáng qua, thấy không có người khác, Tô Trần rốt cục nhịn không được, mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận, chớ bị người bán, còn giúp người đến tiền." "Có ý tứ gì?" Chân Vân Phi lúc đầu đều đi tới, nghe thấy Tô Trần lời này, đột nhiên dừng bước lại, hỏi: "Ngươi đã trúng Phượng Hoàng tinh độc, độc tính chẳng mấy chốc sẽ phát tác, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hay biết gì phải không?" "Không riêng gì ngươi, còn có ngươi phu nhân, nếu như ngươi còn muốn còn sống, tranh thủ thời gian bài trừ độc tính nguyên, nếu không độc phát ngay tại một hai ngày bên trong." Chân Vân Phi cho mày, nhìn trước mắt cái này hồ ngôn loạn ngữ người trẻ tuổi. Có khoảnh khắc như thế, hắn cơ hồ muốn không để ý tới đối phương trực tiếp rời đi, nhưng không biết vì cái gì, nhìn người trẻ tuổi kia toàn thân khí độ, hắn hay là quỷ thần xui khiến hỏi: "Ngươi nói ta trúng độc gì?" "Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác." "Tô Trần đạo." "Vậy liền đi phòng ta." Chân Vân Phi vung tay lên, mang theo Tô Trần trực tiếp tiến về gian phòng của mình. Gian phòng kia rất lớn, là cái phòng xếp, Chân Vân Phi phu nhân ở phòng trong nghỉ ngơi. Chân Vân Phi mang theo Tô Trần ra ngoài ở giữa, trầm giọng hỏi: "Ngươi mới vừa nói ta trúng độc, là có ý gì?" "Chính là mặt chữ ý tứ. Độc này lan tràn rất nhanh, nếu như ngươi không nhanh chóng giải độc, độc tính chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tim phổi, đến lúc đó coi như đại la kim tiên đến cũng vô dụng." Tô Trần cũng là không có chút nào quanh co lòng vòng, thẳng thắn: "Làm sao có thể?" Chân Vân Phi cũng không tin tưởng, cảm thấy Tô Trần là hồ siêu. không tin ta nói, cứ dựa theo ta nói khẩu quyết vận chuyển một chút chân nguyên. Nếu như không có chuyện gì, nói rõ ngươi không có trúng độc, nếu như vận chuyển không khoái, nói rõ ngươi trúng độc đã sâu. Trần Vân Phi nghe Tô Trần đọc lên khẩu quyết, cảm thấy chỉ là một thiên rất bình thường khẩu quyết, người bình thường vận chuyển lại khẳng định không có vấn đề, ngay sau đó cũng liền không nói gì, nhắm mắt vận chuyển lại. Kết quả, không có qua thời gian mấy hơi thở, Trần Vân Phi liền đổi sắc mặt, làm sao ta chân nguyên vận chuyển, có một loại tạm ngừng cảm giác. Tạm ngừng là được rồi, nói rõ ngươi trúng vượng hoàng tình độc. Hiện tại chỉ là chân nguyên tạm ngừng, một hai ngày đằng sau, ngươi liền lạnh. Tô Trần nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, đúng rồi, không chỉ là ngươi, phu nhân của ngươi, hẳn là cũng có trúng độc. Sờ sờ. Dù là Trần Vân Phi lại bình tĩnh, nghe được Tô Trần lời này cũng là không khỏi biến sắc, lập tức trong chiều thất chạy tới. Không ra một lát, liền gặp Trần Vân Phi sắc mặt tái nhợt đi ra. Hiển nhiên, hắn cũng dùng phương pháp giống nhau nghiệm chứng phu nhân của hắn. Trần Vân Phi là một đời động phàm cảnh cựu trọng cường giả, tự nhiên có khả năng phán đoán của mình. Hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi này, không phải tại có ý khác lừa hắn. Làm sao có thể? Trần Vân Phi tự lẩm bẩm hỏi, lấy thực lực của hắn cùng kiến thức, lại thêm hắn phu nhân bị bệnh, hắn ở phương diện này tự nhiên càng thêm coi chừng, làm sao lại trúng độc? Ngươi tốt nhất hồi ức một chút, gần nhất các ngươi trên người có không có mang theo thứ gì, nhất là bên người thần cận tín nhiệm người cho đồ vật. Tô Trần thản nhiên nói, trên thân mang đồ vật. Trần Vân Phi suy nghĩ một chút, chính là có chút đổi sắc mặt, có là có, bất quá, là đoạn thời gian trước A Thiến tặng túi thơm, ta cùng Sở Sở một người một cái. A Thiến cùng chúng ta từ trước đến nay muốn tốt, ta muốn, vật kia hẳn không có vấn đề. A Thiến, hôm nay ban ngày nhìn thấy cái kia. Tô Trần hồi tưởng lại ban ngày nhìn thấy nữ tử mỹ mạo kia, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó nói, túi thơm kia ta xem một chút. Không biết vì cái gì, Trần Vân Phi đối với tuổi tác nhẹ nhàng thiếu niên, có một loại cơ hội là bản năng giống như tín nhiệm. Nghe được Tô Trần nói như vậy, hắn suy tư một hồi, liền đưa tay móc ra một cái tiểu hương túi đến đưa cho Tô Trần. Tô Trần cầm trong tay, ngửi được túi thơm hương vị, liền có một loại quả là thế cảm giác. Sau đó, hắn liền làm lấy Trần Vân Phi mặt, đem túi thơm này mở ra, đồ vật bên trong toàn bộ đổ vào trên mặt bàn. Chợt nhìn lại, những vật này tất cả đều là với thân thể người có chỗ tốt chân quý hương thảo, căn bản không có vấn đề gì. Bất quá, Tô Trần ở bên trong lựa mấy lần, lại là lấy ra từng hạt lớn bằng hạt bừng nhỏ vật màu đen. Chính là thứ này, đây cũng là Phượng Hoàng Tình Hoa hạt giống. Tô Trần nhìn xem cái này hạt giống, cũng là giật mình, nguyên lai đối phương là đem Phượng Hoàng Tình Hoa hạt giống đặt ở túi thơm bên trong, chẳng trách mình ngay từ đầu nghe đứng lên có loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Cái này Phượng Hoàng Tình Hoa, bình thường cách làm là dùng nó cánh hoa đảo thành hoa chấp, lại luyện hóa thành kịch độc. Hoa của nó hạt mặc dù cũng có độc, nhưng độc tính lại là cùng cánh hoa không giống nhau lắm, độc tính phát tắc càng phải chậm chạp một chút. Bất quá, hạt giống cũng có chỗ tốt, đó chính là nó cơ hồ không còn khí vị, rất khó bị người phát giác. Liền ngay cả Trần Vân Phi thực lực thế này, cũng không có từ túi thơm bên trong người được bất luận cái gì khả nghi hương vị. Nếu như không phải Tô Trần đối với các loại độc vật nhạy cảm trình độ đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp bậc, Trần Vân Phi khả năng cho đến chết, còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Túi thơm này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là A Thiến nàng. Làm sao có thể? Trần Vân Phi không phải loại kia dễ tin người khác xóa bật điểm, bất quá nhìn ra được, hắn đối với nữ tử mỹ mạo kia là cực kỳ tín nhiệm, đến mức hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đối phương tại túi thơm bên trong hạ độc sự thật này. Nàng đã từng nói, hai cái này túi thơm là nàng tự tay một châm một đường khe hở. Bên trong hương thảo cũng đều là nàng tự tay chọn lựa, nàng sẽ không gạt người, cho nên túi thơm này khẳng định là xuất từ nàng chi thủ, chẳng lẽ nàng thật sự là trước kia liền định muốn cho chúng ta hạ độc. Trần Vân Phi khó có thể tin, cho tới nay chúng ta đều coi nàng là thành thân muội muội của mình bình thường, nàng tại sao phải làm như vậy? Có phải hay không là trong đó có cái gì hiểu lầm? Bất kể nói thế nào, Trần Vân Phi từ đầu đến cuối khó mà tin được A Thiến sẽ chủ động cho mình hai vợ chồng hạ độc. Chương 3313, Trần Vân Phi chương 3313, Trần Vân Phi Tô Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn ra được cái này Trần Vân Phi làm người phúc hậu, bất quá không khỏi quá mức dễ tin. Hắn cũng không có lại nói cái gì, chỉ là lật bàn tay một cái, lấy ra hai hạt màu trắng tiểu đan hoàn đến. Cái này giải độc đan, có thể giải bất độc, đối với các ngươi trên người độc tính, có nhất định ức chế hiệu quả. Nếu như ngươi tin lời của ta, chưa ăn vào lại nói. Tô Trần nhún vai, đạo. Trần Vân Phi mang theo lo nghĩ tiếp nhận giải độc đan, ánh mắt quét qua, cái kia nhíu chặt lông mày dần dần buông ra. Hiển nhiên, lấy nhãn lực của hắn, có thể nhìn ra được đan dược này đích thật là tốt nhất giải độc đan. Chỉ là, Trần Vân Phi nghĩ lại ở giữa, vẫn là lo nghĩ, nói ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao muốn giúp chúng ta hai vợ chồng. Tô Trần nhưng cười không nói, hắn lựa chọn giúp đối phương đương nhiên là có dụ ý, bất quá bây giờ còn không phải lúc nói. Trần Vân Phi cũng không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, hắn làm động phạm cảnh cựu trọng cường giả, gặp được loại tình huống này cũng không ít. Hắn cũng không cho rằng Tô Trần một cái hương ngọn núi cảnh có thể tính toán chính mình, đơn giản là đối với mình có chỗ cầu thôi. Ngay sau đó, Trần Vân Phi đối với Tô Trần nhẹ gật đầu, cầm hai hạt giải độc đan tiến vào nội thất, sau một lát, lúc này mới lại đi ra. Đa tạ. Trần Vân Phi trên mặt biểu lộ đã dịu đi một chút. Rất rõ ràng, Tô Trần giải độc đan đã làm ra hiệu quả. Ngươi Trần Vân Phi vừa muốn nói gì? Đông đông đông. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa đột ngột truyền đến. Sau đó, ngoài cửa vang lên A Thiến mềm mại đáng yêu thanh âm, "Vân Phi ca, ngươi ở bên trong à?" Tô Trần cùng Trần Vân Phi hai người liếc nhau, Tô Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chuyển tới sau tấm bình phòng, thu liễm khí tức, lẩn trốn đi. Trần Vân Phi hiểu ý, tay áo bung lên, đem trên bàn túi thơm thu hồi, chính là đi qua mở cửa ra. Ngoài cửa, A Thiến bưng một cái khay đứng ở nơi đó, trên khay để đó hai cái bát, nhu nhu cười nói, Vân Phi ca, ta nấu trời canh sâm, nghĩ đến cho ngươi cùng tẩu tẩu đưa hai bát. Vào đi. Trần Vân Phi gật đầu một cái, đem A Thiến nhường tiền đến. A Thiến đi vào trong nhà, cũng không có phát hiện trốn ở sau tấm bình phong Tô Trần, đem khay buông xuống, cười nói, Vân Phi ca, ngươi cùng tẩu tẩu uống lúc còn nóng đi, nếu là lạnh, bổ thân hiệu quả liền không có tốt như vậy. Ngươi phi tâm. Trần Vân Phi hơi gật đầu, lại là không có lập tức bưng lên canh kia bát, chỉ là đặt ở trong tay. A Thiến cũng không tức giận, chỉ là nhu nhu cười, không nhìn thấy nửa điểm nóng đội bộ dáng. Gặp nàng cái bộ dáng này, Trần Vân Phi ngược lại là trong lòng suy nghĩ đứng lên. Hắn không tin A Thiến sẽ làm loại sự tình này, bất quá, nếu như không phải nàng, là ai đâu? A Thiến tựa hồ không có phát giác Trần Vân Phi đang suy nghĩ gì, ngồi ở chỗ đó cùng Trần Vân Phi trò chuyện giết thì giờ, cũng bất quá chính là một chút chuyện phiếm, lại thêm hỏi một chút Trần Vân Phi phu nhân bệnh tình, thời gian rất nhanh liền đi qua số nén nhang. Trần Vân Phi dần dần ngửi được trong không khí có một tia cổ quái bị ngọt, che giấu tại A Thiến trên người trong mùi thơm, nếu như không cẩn thận phân biệt, rất khó phát giác ra được. Hắn cũng là bởi vì sớm liền có chỗ phòng bị, mới có thể chú ý tới. Mà A Thiến cũng là có chút khác thường, trước kia nàng xưa nay sẽ không đơn độc tại Trần Vân Phi trong phòng ngồi thời gian dài như vậy, nhưng hôm nay, trong miệng nàng nói một chút không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng chủ đề, lại là không có chút nào đứng dậy ý tứ, mặc cho thời gian trôi qua. Cũng không biết bao lâu trôi qua, khi A Thiến bắt đầu nói lên gần nhất từ bằng hữu nơi đó nghe được một cọc chuyện mới mẻ thời điểm, Trần Vân Phi mí mắt càng ngày càng túi, rốt cục buông lỏng tay ra bên trong chén trà, nằm ngoài trên mặt bàn ngủ say sưa tới. Gặp Trần Vân Phi ngủ, A Thiến cũng là đình chỉ lời nói, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, ý nàng đứng dậy, đi đến nội thất cửa ra vào đi xem nhìn, tựa hồ thấy được nàng kết quả vừa lòng, mang theo nụ cười cổ quái kia đi về tới. Tiếp đấy, liền gặp A Thiến động tác nhu hòa đem Trần Vân Phi đỡ đến bên ngoài trên giường nằm xuống, còn đắp chăn lên. Sau đó, A Thiến ngồi tại Trần Vân Phi bên cạnh, nhẹ giọng nói đến. Vân Phi ca, ngươi chớ có trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi quá chỉ độn. Nhiều năm như vậy, ngươi lại còn là thấy không rõ ta đối với ngươi tình ý sao? Người ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, ta biết ngươi sớm hơn, sở sở tẩu tẩu, nàng là về sau mới quen ngươi, luận tới trước tới sau, cũng nên là ta trước nha. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác cùng cái du một cú cục một dạng, có đôi khi, ta thật hoài nghi ngươi là giả ngu. A Thiến rội ra xuân hành giống như mảnh chỉ, tại Trần Vân Phi trên trán dùng sức chọc lấy một chút, Trần Vân Phi không nhúc nhích, giống như là ngủ như chết bình thường. A Thiến cười a a đứng lên, thanh âm thanh thúy mềm mại đáng yêu, nhưng giờ phút này nghe lại có chút si ngốc ngây ngốc ý vị, không quan trọng, ta cũng sẽ không lại xoắn xuýt cái gì tới trước tới sau, cũng sẽ không lại oán trách người không hiểu phong tình. Bởi vì, ta đã quyết định muốn cùng ngươi cùng xuống hoàng tuyển. Ngươi biết không? Nghe nói đồng thời cùng người phải chết, kiếp sau đầu thai thời điểm, hay là sẽ quân quýt lấy nhau. Kiếp sau, ta và ngươi sẽ còn cùng một chỗ, về phần sở sở, đã ngươi thích nàng, vậy liền đem nàng mang lên cũng không sao, nhưng là, lần này nàng nhất định phải xếp tại ta đằng sau. A A Thiến nói nhỏ ở giữa, sau tấm bình phong Tô Trần cũng coi là nghe rõ, cảm tình nữ nhân này là thầm mến Trần Vân Phi. Chỉ là Trần Vân Phi một trái tim toàn nhào vào phu nhân của mình trên thân, đối với tâm ý của đối phương, lại là không có chút nào phát giác. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngươi nói, cái này sóng không lãng mạn. Kỳ thật, ta lúc đầu dự định từ từ sẽ đến, túi thơm bên trong động, cũng không phải là rất nặng. Ai nghĩ đến, ngươi đột nhiên quyết định muốn dẫn sở sở đến nội thành tìm bận may, vạn nhất ngươi thật mang nàng đem bệnh nhìn kỹ, về sau hẳn là liền không có ta chuyện gì. Cho nên, ta chỉ có thể sớm kế hoạch của ta. Tô Trần nghe đến mấy câu này, cũng là tê cả da đầu. Cái này A Tiễn hiển nhiên là cái nữ nhân điên, thầm mến không được, lại để cho đệ Tư Vân Phi cùng nàng cũng chết. Chỉ là Tư Vân Phi còn chưa tính, thế mà còn muốn mang lên Tư Vân Phi phu nhân cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Tô Trần cũng không biết nên nói nữ nhân này là điên, hay là ngốc, là độc, lại hoặc là si. Bất quá, có một chút lại là xác định, đó chính là, nàng căn bản cũng không nhận biết cái gì nội thành đan đạo cao nhân, chẳng qua là vì tạm thời ngăn chặn Trần Vân Phi vợ chồng, mới cố ý nói như vậy. Ngươi nếu thật là ưa thích hắn, làm gì làm phức tạp như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết không được sao? A Thiến đang chìm ngâm ở bản thân trong cảm khái, đột nhiên nghe được một đạo xa lạ tuổi trẻ thanh âm, giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi, đang xem lấy chính mình. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? A Thiến lấy lại tinh thần, đầu tiên là lộ ra thần sắc cảnh giác, bất quá rất nhanh nhưng lại trầm tĩnh lại, cười thẳng một tiếng nói, hiện tại nói cho hắn biết để làm gì, Vân Phi ca nội tâm, đã bị sở sở cho một mực chiếm cư ở, kiếp sau, ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Chương 3314, Độc Hoa Tình chương 3314, Độc Hoa Tình không quan trọng. Dù sao Vân Phi ca cùng sở sở chúng ta Phượng Hoàng tình độc, đã đến phát tác mạng cuối, Đại La Kim Tiên đều cứu không được. Ngươi là Vân Phi ca bằng hữu, thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian cùng hắn tạm biệt đi. Cái này A Thiến, hiện nhiên đem Tô Trần trở thành chân Vân Phi bằng hữu loại hình. Kỳ thật, ngươi độc này bên dưới đến cũng không tầm mình, đổi lại bất kỳ một cái nào động phạm cảnh cửu trọng, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đạo. Nhưng là, chân Vân Phi lại không phát hiện được, bởi vì hắn tín nhiệm ngươi, từ đầu tới đuôi căn bản không muốn lấy phải để phòng ngươi. Tô Trần lời này vừa ra, làm cho A Thiến cũng là không khỏi nao nao. Trên gương mặt xinh đẹp kia, không tự chủ được toát ra một tia động dung cùng vẻ dãy rủa, bất quá lập tức, A Thiến lại là cười lạnh liên tục, tín nhiệm có làm được cái gì, có thể làm cơm ăn sao, ta căn bản không cần tín nhiệm của hắn, ta cần chính là tình cảm của hắn. Nếu hắn không cho ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp. Ngươi cũng đừng nói ta lợi dụng hắn đối ta tín nhiệm, ai bảo hắn không thích ta, thực sự muốn trách thì trách Sở Sở đi, nếu như nàng không xuất hiện, ta cùng Vân Phi ca đã sớm là một đôi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ, đều do nàng cướp đi ta Vân Phi ca, ta đem nàng mang lên cũng là vì để nàng kiếp sau nhìn ta cùng Vân Phi ca như thế nào ân ái, để nàng nếm thử đời ta hưởng qua khổ tư vị. Lạc 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 lạc, A Thiến nói xong lời cuối cùng không khỏi cười khanh khách, vui vẻ cực kỳ. Tô Trần cũng là im lặng, cũng không biết nữ nhân này vì cái gì nhận định kiếp sau Trần Vân Phi liền nhất định sẽ thích nàng. Tại Tô Trần xem ra, gia hỏa này hẳn là chấp niệm quá sâu, đầu óc đã xảy ra vấn đề. Bá. Nam ở trên giường Trần Vân Phi rốt cục nhịn không được, đột nhiên một chút xoay người ngồi xuống, đối với A Thiến trầm giọng nói, "A Thiến, ta cho tới nay đem ngươi trở thành thân muội muội bình thường, ngay cả Sở Sở cũng đối ngươi thân như tỷ muội một nhà, ngươi đối với ta hạ độc còn chưa tính, ngươi còn muốn đối với nàng hạ độc hại chết nàng, ngươi nỡ lòng nào?" A Thiến không ngờ tới Trần Vân Phi vậy mà lại đứng lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hãi nhiên, "Vân Phi ca, ngươi như thế nào ta nguyên bản còn không tin là ngươi, nghĩ không ra quả nhiên là ngươi." Trần Vân Phi sắc mặt âm trầm khó coi, cả giận nói, "Hừ, thì tính sao?" A Thiến thấy thế, phản phất cũng là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, "Ai bảo ngươi một đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy Sở Sở, đối ta tâm ý chẳng quan tâm." "Hừ, dù sao bây giờ nói gì cũng đã chậm, hôm nay ta cố ý ở trên người mang theo lớn nhất liều thuốc độc, hiện tại độc tính sớm đã đều bay hơi ở trong không khí, ba người chúng ta đều hút vào đại lượng độc tính, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đợi kiếp sau, chúng ta dây dưa nữa cái này ân ân đoán đoán đi. Ngươi phần tâm ý này, ta chân mỗi người tiêu thụ không dậy nổi, muốn chết ngươi chính mình đi chết, ta cùng Sở Sở có thể không đi." Trần Vân Phi khuôn mặt lạnh lẽo, vậy mà từ trên giường xuống tới, đứng tại chỗ bên dưới, nhìn nào có nửa điểm trúng độc bộ dáng. "Vân Phi ca, ngươi không có trúng độc." A Thiến thấy cảnh này, cái kia tiếu dung rốt cục triệt để kinh hoàng, nàng sở dĩ như thế một mạch nói ra, là bởi vì nàng cảm thấy Trần Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Trần Vân Phi thế nào thấy một bộ cũng không có trúng độc dáng vẻ. "Hừ, ta cùng Sở Sở đều không có trúng độc, ngươi rất thất vọng đi." Trần Vân Phi hừ lạnh một tiếng, hắn đã thấy rõ ràng A Thiến chân diện mục, đương nhiên sẽ không lại đối với nó có nửa điểm thương hại cùng hữu nghị. Làm sao lại A Thiến mặt mày trắng bệnh, thất thần tự lẩm bẩm, phản phất bị lập tức rút khô khí lực toàn thân bình thường, quỳ bại trên mặt đất. Hiển nhiên, trên người nàng độc tính đã bắt đầu phát tác. "Tiểu huynh đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi." Trần Vân Phi cảm kích đối với Tô Trần chắp tay, hắn thật sự là quá bất cẩn, coi là A Thiến là chính mình từ nhỏ nhận biết bằng hữu, liền đối với nó bưng lòng cảnh giác. Không nghĩ tới, đối phương lại muốn đưa vợ chồng bọn họ hai vào chỗ chết. Tô Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem trận này cho hay. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Trần huynh, nhìn xem tôn phu nhân tình huống như thế nào." Trần Vân Phi đi đến nội thất đi xem nhìn, đi ra đối với Tô Trần đạo, "Dựa vào tiểu huynh đệ đang lượng, vợ chồng chúng ta đều bình an vô sự." A Thiến lệch qua trên mặt đất, đã ra khí nhiều, tiến khí thiếu, nghe Trần Vân Phi nói như vậy, cũng đoán được Trần Vân Phi không có trúng độc là Tô Trần nguyên nhân, dùng một đôi mắt đẹp hận hận nhìn chằm chằm Tô Trần, oán hận Tô Trần hỏng chuyện của nàng. Quen biết một trận, nghĩ không ra ngươi như vậy lòng dạ gián giết. Trần Vân Phi trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, A Thiến nghe vậy, chỉ là cắn răng không nói lời nào. Chỉ có một bên Tô Trần, nội tâm thầm than, tình một chữ này, thật là khiến người ta cười, để cho người ta khóc, để cho người ta si, để cho người ta điên. Ngay vào lúc này, Trần Vân Phi phu nhân Sở Sở cũng là tái nhợt nghiêm mặt sắc từ trong thất đi ra, tựa tại cửa ra vào, thấp giọng nói, "Phi ca, A Thiến tốt xấu cũng cùng chúng ta bằng hữu một trận, không có khả năng trơ mắt nhìn nàng chết, không bằng ngươi van cầu vị công tử này ai." Trần Vân Phi cũng là lắc đầu, chung quy là không đành lòng nhìn A Thiến chết, đối với Tô Trần chắp tay, nói, "Huynh đệ, cầu ngươi tốt người làm đến cùng, mau cứu nàng, ta nhất định trùng điệp tạ ơn." Tô Trần nhẹ gật đầu, A Thiến tình huống cũng không phức tạp, đơn giản chính là nàng vì cùng Trần Vân Phi cùng một chỗ chịu chết, cho mình cũng hạ liều lượng cao phượng hoàng tình độc. Bất quá, Trần Vân Phi là sớm phục giải độc đan, mà nàng không có, chúng độc thì càng sâu một chút, mặc dù có thể nhặt về một cái mạng, nhưng khẳng định sẽ có di chứng. Giải A Thiến trên người độc, A Thiến một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, miệng niệm vừa bãi thơ tình, giống như là chịu kích thích rất lớn, cả người đều có chút bu dại, cũng không quay đầu lại rời đi. Trần Vân Phi cũng lời quản, nói thật A Thiến đối bọn hắn hai vợ chồng làm ra chuyện như vậy, lấy tính cách của hắn chỉ sợ đều muốn chém chi cho thông khoái. Sở dĩ còn cầu Tô Trần cứu nàng một mạng, hoàn toàn là bởi vì chính mình phu nhân không đành lòng. Về sau, đoán chừng vợ chồng bọn họ cũng sẽ không gặp lại A Thiến người này. Còn không có hỏi qua tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Giải quyết sự tình, Trần Vân Phi xin mời Tô Trần vào hạ, lúc này mới trịnh trọng hỏi. "Ta gọi Tô Trần." Tô Trần cũng là cười cười, nói thẳng không kiêng kỵ. "Nguyên lai là Tô Trần huynh đệ." "Ân." Trần Vân Phi đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng, cái tên này phảng phất nghe có chút quen hay. "Ngươi, không phải là cái kia chiến thiên đều treo giải thưởng trên bố cáo không sai, chính là ta." Tô Trần cười cười, mục đích của hắn chính là ở chỗ này, cho nên hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Trần Vân Phi trên mặt vẻ giật mình lóe lên một cái rồi biến mất, tràn đầy thâm ý nhìn Tô Trần một chút, lại là không có thăm dò thêm cái gì, chỉ là thành cần nói, lần này nhờ có Tô Trần huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, ta cùng nội tử không có gì có thể tạ ơn, chỉ cần Tô Trần huynh đệ mở miệng, chúng ta khẳng định muôn lần chết không chối từ. Chương 3315, điên. Ngốc. Độc. Si. Chương 3315, điên. Ngốc. Độc. Si. Không nóng nảy. Tô Trần khoát tay áo, chẳng lẽ ngươi không muốn chữa cho tốt tôn phu nhân bệnh? Lời này vừa ra, Trần Vân Phi hai mắt tỏa sáng. Mặc dù vợ chồng bọn họ giờ phút này đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn phu nhân riêng có bệnh tật, lần này chính là muốn vào nội thành đi tìm đan đạo cao nhân chữa trị, kết quả không nghĩ tới A Thiến lại là gạt người, nhưng bệnh vẫn là phải nghĩ biện pháp trị. Tô Trần huynh đệ có thể có biện pháp gì, nếu như có thể trị hết nội tử, ta chính là thượng đao sơn hạ chảo dầu cũng ở đây không chối từ. Trần Vân Phi vội vàng nói ra. Kỳ thật, tôn phu nhân bệnh, muốn trị tốt nhưng cũng không khó. Tô Trần sớm tại trước đó đạo tràng đại sảnh thời điểm, liền quan sát qua Trần Vân Phi phu nhân, biết nàng là một loại sinh ra tuyệt mạch thể chất, loại thể chất này không cách nào tiến hành bất luận cái gì võ đạo tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể đơn giản làm một chút cường hóa nhục thân, kéo dài tuổi thọ rèn luyện. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Trần Vân Phi tu luyện công pháp chí cương chí dương, sát phạt chi khí rất nặng. Đơn giản tới nói, Trần Vân Phi thế tử, có thể nói là bị hắn hại, Trần Vân Phi trên người sát phạt chi khí xâm nhập trong cơ thể nàng, mới khiến cho nàng một mực ốm đau không dậy nổi, ngày càng suy yếu. Khi Trần Vân Phi nghe xong Tô Trần nói tới nguyên nhân này đằng sau, cũng là không khỏi thật lâu im lặng. Nghĩ không ra, chính mình ngưỡng mộ không gì sánh được thế tử, lại là bị chính mình làm hại. Mặc dù mình không phải hữu tâm, nhưng cũng đủ hắn tự trách không gì sánh được. Bất quá, đối với Tô Trần tới nói, vấn đề này lại là không khó giải quyết. Chỉ cần cho Trần Vân Phi phu nhân điều phối một chút có thể khắc chế Trần Vân Phi sát phạt chi khí dược vật, ngày ngày phục dụng là được. Thời gian dài, những dược vật này còn có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Bất quá, phương thuốc này bên trong có mấy vị nguyên vật liệu, ngoại thành là không có, ta phải vào nội thành đi tìm. Tô Trần đạo: "Cái kia Tô Trần huynh đệ có thể nguyện hỗ trợ?" Trần Vân Phi lập tức đội vàng hỏi: "Vậy thì phải cần Trần huynh phối hợp." Tô Trần lượn quanh nửa ngày, rốt cục tiến nhập chủ đề, cười nhạt nói: "Bây giờ Chiến Thiên Đô khi tiến vào nội thành mỗi một cái cửa thành đều bố trí rất nhiều nhân thủ truy nã ta, ta không có cách nào tiến vào nội thành, nhưng là ta cũng đúng lúc có việc cần đi vào." Trần Vân Phi nghe hiểu, Tô Trần huynh đệ là muốn cho ta giúp ngươi tiến vào nội thành. "Không sai, đây là người ta cả hai cùng có lợi sự tình, liền nhìn Trần huynh có nguyện ý hay không bước lên cái này đắc tội Chiến Thiên Đô phong hiểm." Tô Trần mỉm cười: "Ha ha, Chiến Thiên Đô xác thực bà nói, bất quá muốn kiểm tra ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách." Trần Vân Phi cũng là cười, trong thần thái hiện thị rõ ngạo nghễ: "Ngày mai, Tô Trần huynh đệ liền theo ta vào nội thành." "Vậy liền nói như vậy định." Tô Trần cũng là hài lòng, cho tới bây giờ, tình thế phát triển cũng rất thuận lợi, là dựa theo hắn suy nghĩ phương hướng phát triển. Tô Trần đối với Trần Vân Phi cũng là có mấy phần thưởng thức, nam nhân này rất tự tin, cũng rất quả quyết, thời khắc mấu chốt, hạ quyết tâm cũng là phi thường cấp tốc. Có thể lấy tán nhân chi thân tu luyện tới động phàm cảnh cửu trọng, quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Ngày thứ hai, Trần Vân Phi quả nhiên nói được thì làm được, đỡ lấy thế tử, cùng Tô Trần cùng đi ra võ giả đạo tràng, hướng nội thành cửa thành đi đến. Đương nhiên, Tô Trần hay là trước đó dùng chân long biến thành một cái lạ lẫm võ giả bộ dáng, để tránh bị Chiến Thiên Đô người trực tiếp nhận ra. Đi trên đường, Tô Trần trong lòng cũng là không khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ, nếu dự định cược thanh này, hắn cũng không có gì đáng lo lắng. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới hôm đó Tô Trần tới qua nội thành cửa thành. Cửa thành kia chỗ, vẫn là có đại lượng Chiến Thiên Đô võ giả, đơn giản được xưng tụng là thiên la địa võng. Mà bởi vì vào thành mỗi người, Chiến Thiên Đô đều muốn kiểm tra một phen, chương trình rất là phức tạp, cho nên chờ đợi vào nội thành đội ngũ, sắp xếp rất dài. Bất quá, Trần Vân Phi loại thân phận này, lại dẫn ốm yếu thế tử, hiển nhiên không thể lại an phận thủ thường ở nơi đó xếp hàng. Nhất là bây giờ còn mang theo một cái Tô Trần, Trần Vân Phi càng không khả năng sẽ xếp hàng, ngay sau đó trực tiếp từ chen chúc đám người xuyên qua, đi vào nội thành cửa thành. Mà xếp hàng những người kia, hiển nhiên đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc, từ xưa thực lực chính là đạo lý quyết định, sẽ chỉ âm thầm ở trong lòng hâm mộ. Các loại đi đến cửa thành phụ cận, sớm có Chiến Thiên Đô đệ tử canh giữ ở nơi đó, cầm trong tay cổ quái bó đuốc thứ bình thường, đi lên liền động tác thô lỗ hướng Trần Vân Phi hai vợ chồng trên mặt chiếu. Trần Vân Phi một thanh cung mở, nhàn nhạt hỏi: "Làm gì?" Động tĩnh này kinh động đến bốn phía Chiến Thiên Đô người, đều là nhao nhao xuống tới. Một tên người phụ trách bộ dáng người đi tới, trên dưới dò xét Trần Vân Phi, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng vẫn là nói: "Các hạ, phối hợp một chút chúng ta đi." "Ngươi là Chiến Thiên Đô người?" Trần Vân Phi ánh mắt liếc đi, hỏi: "Tại hạ là Chiến Thiên Đô chấp pháp giả, phụ cao tầng chi mệnh, đến đây đổi bắt nơi này là Chiến Thiên Đô địa bàn a." Trần Vân Phi không chờ hắn nói xong, lại là hỏi. Ách người phụ trách kia lúc đầu một mặt lẽ thẳng khí hùng, nhưng ở Trần Vân Phi khí chàng trước mặt, lại là không hiểu có chút trở dạng, khí thế trước thấp ba phần, nơi này không phải ta Chiến Thiên Đô địa bàn, bất quá, chúng ta đã cùng nội thành quân coi giữ nói xong ở đây kiểm tra sự tình, mong rằng các hạ tạo thuận lợi. Trên thực tế, cái gọi là nói xong, cũng bất quá chính là Chiến Thiên Đô cho nội thành quân coi giữ đưa lên đại bút hối lộ, nội thành quân coi giữ liền mở một con mắt nhắm một con. "Ngươi biết ta là ai?" Trần Vân Phi lại nhàn nhạt hỏi. Cái này người phụ trách kia lại là tạm ngừng. Mà thừa dịp cái này công phu, một bên lại là có e sợ thiên hạ bất loạn người nói thầm đứng lên, ngay cả Trần Vân Phi cũng không nhận ra. "Trần Vân Phi." Người phụ trách kia sắc mặt lập tức cấp tốc biến hóa. Hắn mặc dù chưa thấy qua người trước mắt, nhưng làm sao có thể chưa từng nghe qua Trần Vân Phi danh tự, đây chính là ngoại thành tam đại thế lực bên ngoài, tán nhân cường giả bên trong có vài tồn tại. Lần này có trò hay để nhìn, ta đoán Trần Vân Phi sẽ không để cho Chiến Thiên Đô người kiểm tra. "Chắc chắn sẽ không à, hắn là thân phận gì, còn đến viên những này Chiến Thiên Đô nho nhỏ quản sự đi kiểm tra hắn. Xem một chút đi, tựa hồ có trò hay nhìn đâu." Những này xếp hàng võ giả, rõ ràng đối mặt mình Chiến Thiên Đô những người phụ trách này thời điểm, chỉ có thể cúi đầu mặc cho kiểm tra, nhưng lúc này, lại là đều đem chính mình thay vào Trần Vân Phi, cảm thấy có chút hạ giận. Trần Mỗ cũng là có danh tiếng người, mâm này cha thì không cần đi. nếu không sau này để người trong thiên hạ biết, còn tưởng rằng Chân Mỗ là cái đồ hèn nhát. Chân Vân Phi lời này, ý tứ rất rõ ràng, chính là không có khả năng để cho ngươi kiểm tra, nếu không chính là trước mặt người trong thiên hạ đánh mặt ta. Người phụ trách kia cũng là bất đắc dĩ, nghĩ đến Chân Vân Phi đích thật là có danh tiếng người, từ thực tế thao tác đến xem, tựa hồ cũng xác thực không có kiểm tra hắn tất yếu, khẩu khí liền nới lỏng, nhìn về phía Chân Vân Phi sau lưng, bản thân ngươi có thể không cần kiểm tra, bất quá ngươi người tùy hành chương 3316, tình một chữ này chương 3316, tình một chữ này những người khác cũng giống vậy, nếu cùng Chân Mỗ đồng hành, chính là người nhà của ta, bọn hắn bị kiểm tra, cùng ta bản nhân bị kiểm tra không có gì khác biệt. Chân Vân Phi một chút cũng không có nhà ra ý tứ. Người phụ trách kia đụng phải một cái mũi bụi, mặt đen lên, lo nghĩ ánh mắt tại Chân Vân Phi sau lưng Tô Trần trên thân quét tầm vài vòng, lại mở miệng hỏi, "Cái kia, ngươi mang vị huynh đệ kia là ai? Giới thiệu một chút." "Được rồi đi." Tô Trần giờ phút này dùng chân long biến rời cho thành một cái chừng 30 tuổi nam tử, cùng chân dung truy nã khác nhau rất lớn, để cho người ta trong lúc nhất thời liên tưởng không nổi. Mà lại, bởi vì Chân Vân Phi cản trở, cái kia có thể khám phá dịch dung bảo vật, cũng không có hướng Tô Trần trên thân chào hỏi. Chân Vân Phi ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, nói đây là em vợ ta, lần này ta mang nội tử vào nội thành tìm kiếm hỏi thăm đan đạo cao nhân chữa bệnh, sợ chính mình một cái không chú ý được đến, mời hắn cũng cùng đi theo coi chừng một chút. Mấy lời nói này, từ trên tình lý đến xem, cơ hội là không chê vào đâu được, chính là người phụ trách kia, cũng là tìm không ra cái gì sai lầm đến. Ánh mắt lại đang Tô Trần trên thân lượn quanh vài vòng, lúc này mới gật gật đầu, cho đi. Sau đó, người phụ trách kia lại phân phó thủ hạ nói hào hào nhìn chằm chằm, không cần thả đi bất kỳ một cái nào khả nghi. Chân Vân Phi đi vào thành sự tình, chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm. Mặc dù hiện trường vô số người đang nhỏ giọng bàn luận, nhưng không có một người dám đối với kiểm tra đưa ra nửa điểm dị nghị. Bọn hắn cũng không phải Chân Vân Phi, không có loại thực lực đó, đắc tội không nổi chiến thiên đô. Nửa ngày sau, Chân Vân Phi vợ chồng cùng Tô Trần thuận lợi đi vào nội thành một võ giả đạo tràng ở lại. Tô Trần quả nhiên giữ lời hứa, nhất an ngừng lại, liền ra ngoài đến nội thành trên phiên chợ tìm kiếm thiếu hụt nguyên vật liệu. May mà những nguyên vật liệu này đến nội thành cũng không phải cái gì chân chính hiếm có đồ vật, dùng nhiều ít tiền tài liền có thể mua được. Tô Trần bỏ ra đến trưa, liền đem những nguyên vật liệu này gom góp, trở lại đạo tràng, đem tất cả vật liệu luyện chế thành đan dược, giao cho Chân Vân Phi, dặn dò hắn một ngày ba lần, liên phục một tháng. Chân Vân Phi trịnh trọng cảm ơn, đó là cái chân chính hán tử thiết huyết, nói không nên lời hoa gì chạm canh gác ngôn ngữ đến, chỉ có thể đối với Tô Trần hứa hẹn, chỉ cần bất cứ lúc nào Tô Trần có việc, dùng truyền âm phủ thông chi đến hắn, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện là Tô Trần bán mạng. Tô Trần chỉ là cười trừ, đến trong nội thành, hắn cũng là không lo lắng chiến thiên đô tay trong thời gian ngắn liền đưa qua đến. Huống chi, lang lão quái chuẩn bị cho hắn đường lui, là một phong tự tay viết thư giới thiệu. Sáng sớm ngày thứ hai, cáo biệt Chân Vân Phi vợ chồng đằng sau, Tô Trần tiến về lang lão quái cái kia thư giới thiệu nói tới địa điểm. Thông qua phía trước nửa ngày kiến thức, Tô Trần đã biết rõ, trong lúc này thành bên trong tàng long ngọa hổ, xa xa không phải ngoại thành có thể so. Lang lão quái thân là ngoại thành tam đại thế lực lãnh tụ, quyền thế ngút trời, nhưng đến nơi này, khả năng cũng bất quá chính là trên đường cái một cái hơi đột xuất chút lao đầu thôi. Cho nên, hắn đối với lang lão quái cho mình giới thiệu trong nhà này thành thế lực, không ôm bao lớn kỳ vọng. Đoán chừng cũng chính là nội thành một nhà trung đẳng thế lực. Một đường hỏi thăm, đi tới cái này trương ra cửa chính, Tô Trần mới biết được chính mình dự liệu không đúng lắm. Trước mắt cái này đại trang viên, không chỉ chiếm diện tích rộng lớn, mà lại cực điểm hào hoa xa xỉ, lại đang trong nội thành tương đối hiển hách khu vực, xem xét chính là hiển quý nhân gia. Phanh phanh phanh. Tô Trần gõ vang cái kia sơn son cửa lớn, rất màn chập bên trong liền truyền đến đáp lại, người nào? Tiếp lấy, đại môn bị mở ra, mấy cái toàn thân áo giáp lóe sáng phủ binh xuất hiện tại Tô Trần trong mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Trần. Tô Trần không chút hoang mang, lấy ra thư giới thiệu, nói ta nhận ủy thác của người, đem phong thư này mang cho quý phủ Trương Miện công tử. Mấy cái kia phủ binh liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó vươn tay liền hướng Tô Trần thư tín trong tay chụp tới. Tô Trần nắm tay về sau co rụt lại, nhẹ nhõm tránh đi, sau đó nói, nhất định phải giao cho Trương Miện công tử bản nhân trong tay. Biết, cái kia phủ binh không kiên nhẫn, ngươi đến cùng muốn hay không nhờ chúng ta mang tin? Tô Trần gặp mấy người kia không yên lòng bộ dáng, biết mấy người kia hơn phân nửa là không thể đem tin đưa đến tự mình chỉ định trong tay người, ngay sau đó nhíu mày. Cắt, ớt úng, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Mấy cái kia phủ binh nói, liền muốn đem cửa lớn đóng lại. Tô Trần tay vượn rối ra, đem cửa lớn đỡ lấy. Vô luận mấy cái kia phủ binh ra sao dùng sức, đại môn này lại là không nhúc nhích tí nào. Tiểu tử, ngươi là đến gây chuyện đúng không? Mấy cái kia phủ binh giận dữ, cũng không dò xét, nơi này là địa phương nào, Trương gia há lại cho được đến ngươi dương ai? Liên tại kiếm này dương nọ dương thời điểm, một đạo thanh âm tuổi trẻ đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, xảy ra chuyện gì? Phủ binh bọn họ thấy do người tới, đều là không tình nguyện buông lòng tay, đối với chủ nhân của thanh âm kia chắc tay, Duy thiếu gia. Chỉ gặp cái kia được xưng là Duy thiếu gia, là cái trẻ tuổi công tử, nhìn chỉ có 16-17 tuổi, rất là thanh tú văn nhược. Tô Trần chú ý tới, mấy cái phủ binh đối với cái này Duy thiếu gia đều là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xem nhẹ chi sắc, chỉ là che giấu rất khá, không có trực tiếp biểu lộ ra mà thôi. Bên trong một cái phủ binh nói người này không hiểu thấu tới cửa đến, muốn cho Miện thiếu gia mang tin, lại không chịu đem thư kiện giao cho chúng ta. Ta nhìn, hắn chính là đến gây chuyện, đối với loại người này, hẳn là ra sức đánh một trận thì chúng. Tô Trần chỉ là cười lạnh, cũng không phát một lời. Cho Miện ca ca mang tin. Cái kia Duy thiếu gia hướng về phía Tô Trần trong tay nhìn một chút, gặp quả nhiên cầm một phong thư, liền xông Tô Trần vẫy vẫy tay, ngươi qua đây, đem phong thư kia đưa cho ta xem một chút. Tô Trần lại bất động, nói nắm ta người nói qua, phong thư này chỉ có thể giao cho Trương Miện công tử bản nhân. Miện ca ca bây giờ không có ở đây trong phủ. Trương Duy nói, bất quá, ngươi có thể tiến đến trong phủ ở chờ hắn, nói không chừng có một ngày hắn liền trở lại. Lời này vừa ra, mấy cái kia phủ binh lập tức dựng râu trừng mắt, Duy thiếu gia, cái này như thế nào cho phải? Hắn một ngoại nhân cũng không có trái với đầu nào quý củ, làm sao không được? Trương Duy nói ra. Mấy cái kia phủ binh cứng lại, đành phải lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Ngươi vào đi. Trương Duy đối với Tô Trần cười nói, Tô Trần lược gật đầu một cái, chính là đi vào. Đợi đến Tô Trần cùng Trương Duy bóng lưng rời đi, mấy cái kia phủ binh mới thở ra một hơi, thầm hực nói bất quá là cái nô lệ chi tử, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta sĩ diện huynh đài, ngươi muốn dẫn chính là cái gì tin, vì sao nhất định phải miệng ca ca tự tay mở ra mới có thể. Một bên khác, Trương Duy hiếu kỳ hỏi, ta cũng không biết, để cho ta đưa tin đến người chính là như vậy nói. Tô Trần mặt không thay đổi lắc đầu. Trương Duy cười cười, cũng liền không hỏi thêm nữa, đem Tô Trần đưa đến một cái cho khách nhân ở lại tiểu viện. Tô Trần chính là an tâm tại trong tiểu viện ở đứng lên, bình thường cũng không đi ra mù đi dạo, chỉ là chuyên tâm tại trong tiểu viện tu luyện, cường hóa chính mình các hạng võ kỹ. Ngược lại là Trương Duy, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến xem hắn một lần. Phảng phất là sợ Tô Trần im lìm đến hoảng, có đôi khi cũng sẽ kéo lấy Tô Trần đến bên ngoài sân nhỏ đi một chút. Chương 3317, qua cửa thành. Chương 3317, qua cửa thành. Có mấy lần ra tiểu viện thời điểm, Tô Trần loáng thoáng nghe được một chút tin đồn, tựa hồ là tiện tỷ chi tử xuất thân thấp hèn loại hình. Trương Duy ngược lại là cũng không giấu giếm, nói ta mặc dù là Trương gia gia chủ nhi tử, nhưng là mẫu thân của ta chỉ là một cái từ thị trường nô lệ mua được nô lệ, cho nên bọn hắn cảm thấy ta không xứng làm thiếu gia này. Rất nhiều chu tâm lời đồn đại, bất quá là bắt đầu tại ghen ghét. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Trương Duy hơi sững sờ, lập tức không khỏi tại nội tâm âm thầm tán thưởng, người trẻ tuổi này nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi, đối với tình đời lý giải lại là như vậy khắc sâu. Có lời nói này làm giao tình cơ sở, Trương Duy càng ngày càng tấp nập hướng Tô Trần trong tiểu viện chạy. Thời gian dần trôi qua, Tô Trần cũng là phát hiện, cái này nhìn thiếu niên gầy yếu, lại là một cái thiên phú không tồi luyện đan sư. Cứ như vậy, Tô Trần cũng là tới mấy phần hứng thú, tại đan đạo bên trên, rất là chỉ điểm Trương Duy một phen. Trương Duy đối với Tô Trần cũng là càng ngày càng bội phục, hắn thấy, Tô Trần mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng ở đan đạo bên trên tạo nghệ, không chút nào kém cỏi hơn nội thành những cái kia nổi tiếng đan đạo cao nhân. Tô Trần cũng là từ Trương Duy trong miệng biết được, Trương Miện cũng là Trương gia gia chủ nhi tử. Bất quá cùng Trương Duy bực này nô lệ sở sinh nhi tử khác biệt, Trương Miện là tất cả nhi tử bên trong xuất thân cao nhất, cũng được coi trọng nhất một đứa con trai. Lần này, Trương Miện thụ gia chủ chi mệnh, dẫn người ra ngoài làm việc, không biết lúc nào trở về. Trương gia địa vị tại nội thành bên trong, xem như đưa thân thê đội thứ nhất gia tộc một trong. Bất quá, tại những gia tộc này phía trên, còn có 25 cái kim anh thế gia, 25 cái kim anh thế gia phía trên là 5 vị thành chủ. Trương gia mặc dù so ra kém cái kia 25 cái kim anh thế gia, bất quá so với phía dưới những tiểu gia tộc kia tới nói, quyền thế địa vị liền đã rất ngút trời. Cứ như vậy, Tô Trần tại Trương gia đợi mấy tháng, rốt cục nhận được tin tức, Trương Miện trở về. Trước đó, Trương Duy liền đã từng hứa hẹn qua, các loại Trương Miện sau khi trở về, hắn khẳng định trước tiên giúp Tô Trần thông báo. Bất quá, Tô Trần đợi trọn vẹn một ngày, lại là không đợi được tin tức. Tô Trần biết, khẳng định không phải Trương Duy không có giúp mình thông báo, mà là không biết có chuyện gì chậm trễ. Ngay sau đó cũng là vội vàng, tiếp tục chờ đợi. Đến ngày thứ ba, Trương Duy rốt cục xuất hiện, xin mời Tô Trần cùng đi gặp Trương Miện. Trương Miện sân nhỏ, tại Trương gia phủ đệ chỗ cốt lõi. Tô Trần tại Trương Duy dẫn dắt phía dưới, tiến vào viện, đi vào trong phòng. Đi vào trong phòng, liền nhìn thấy một thanh niên nằm nghiêng trên ghế ngồi. Thanh niên khuôn mặt cùng Trương Duy có hai điểm tương tự, nhưng càng oai hùng được nhiều. Chỉ là, giờ phút này thanh niên sắc mặt lộ ra đặc biệt không tốt, thân thể cũng giống như rất suy yếu bình thường, cả người nghiêng người dựa vào lấy, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần. Miện ca ca, đây chính là ta đã nói với ngươi Tô Trần huynh. Trương Duy giới thiệu nói, Tô Trần huynh, đây là huynh trưởng ta Trương Miện. Nghe nói ngươi có tin mang cho ta. Trương Miện thanh âm khàn khàn đạo. Tô Trần lấy ra thư tín, lập tức có một tên tùy tùng tiến lên đây tiếp nhận, đưa tới Trương Miện trong tay. Trương Miện tiếp nhận xem hết, gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Trần, nói Lang lão huynh là của ta bạn vong niên, mấy năm trước đó, ta đã từng thiếu qua hắn một cái đại nhân tình. Hiện tại hắn đưa ngươi giao phó cho ta, ngươi có thể muốn ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu. Nếu có người nói nhảm, liền báo tên của ta. Không hổ là quyền hành trong tầm tay Trương gia đại thiếu gia, Trịnh Thượng áp đặt nói. Chỉ bất quá, trong thanh âm kia, hay là mang theo một cỗ suy yếu. Miện ca ca, thân thể của ngươi Trương Duy lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta ở bên ngoài thời điểm, không cẩn thận nhiễm điểm bệnh dịch, qua mấy ngày liền tốt. Trương Miện khoát khoát tay, miễn cưỡng nói ra. Tô Trần cùng Trương Duy liếc nhau, lấy bọn hắn đang đạo tạo nghệ, như thế nào nhìn không ra, Trương Miện triệu chứng này căn bản không giống như là nhiễm bệnh dịch, mà giống như là trúng độc. Miện ca ca, ngươi từ nhỏ đã tốt với ta, người khác đều xem thường thân phận của ta, chỉ có ngươi biết giúp ta nói mấy câu. Trương Duy nói, nhìn thân thể ngươi khó chịu, trong lòng ta cũng là lo lắng rất, để cho ta cho ngươi tay cầm mạnh. Ngươi. Trương Miện ngẩng đầu, nhìn về phía cái này ấu đệ. Trên thực tế, hắn lần này trở về, bởi vì thân thể sự tình, cũng không có giống chống thua chiêng, cơ hội là lặng lẽ tiến vào phủ đệ. Trước hai ngày, sở dĩ không có gặp Tô Trần, là bởi vì thời gian hai ngày này hắn đều tại phái người khắp nơi đi mời nội thành đan đạo cao nhân tới cho mình trị liệu. Những cái kia đan đạo cao nhân cũng không có cách nào, chính mình cái này chỉ có mười mấy tuổi đệ đệ, làm sao có thể đi. Miện ca ca, ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết ngươi là trúng độc. Ngươi bên trong là kỳ lân tán, nếu như giải độc kịp thời lời nói, vẫn là có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Trương Duy bị Trương Miện dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem, vội vàng mở miệng nói ra. Nhắc tới cũng là xảo, vừa vặn Tô Trần từng theo hắn nói qua kỳ lân tán loại này thế gian kỳ độc, mà lại hắn cũng dụng tâm học được. Nếu không, hôm nay thật đúng là không nhất định có thể một ngụm gọi ra độc dược này danh tự. Ngươi biết đây là kỳ lân tán? Trương Miện quả nhiên thần sắc khẽ động, ngoài ý muốn mà hỏi. Không chỉ biết, mà lại ta còn biết, độc này làm sao giải? Trương Duy vô bộ ngực, rất là tự tin nói. Trương Miện trầm mặc một lát, mới nói lần này trúng độc, 10 phần kỳ quặc. Ta ở bên ngoài rõ ràng không có tiết lộ thân phận, nhưng vẫn là trúng chiêu. Ta hoài nghi, là trong gia tộc có nội ứng. Trúng độc giải độc sự tình, ta không để cho tin tức để lộ, các ngươi cũng chỉ cần giữ bí mật, đừng cho người khác biết. Ta đã biết, Miện ca ca. Trương Duy nói, tiến lên cho Trương Miện bắt mạch, sau đó nhíu mày suy nghĩ một lát, mở ra một phần phương thuốc. Phương thuốc này chỉ có thể tạm thời chậm lại ngươi độc phát tốc độ. Muốn triệt để giải độc, chúng ta Trương gia trong khố phòng nguyên vật liệu là không đủ, chỉ có thể đi bên ngoài mua. Trương Duy nói, liền phân phó người phía dưới đi khố phòng lấy tài liệu. Đợi đến vật liệu mang tới, Trương Duy tại chỗ điều chế ra một phần dược dịch, cơ hồ là kích động đưa cho Trương Miện. Trương Miện tiếp nhận dược dịch, hắn kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng Trương Duy có thể giải khai khó như vậy độc, đoán chừng nếu như đổi lại là người khác, căn bản liền sẽ không nếm thử Trương Duy gà mờ này điều phối đi ra giải dược. Hắn cũng chính là xuất phát từ không muốn đả kích Trương Duy, cho nên mới cố mà làm phục dụng. Cứ như vậy, tại Trương Duy trong ánh mắt mong chờ, Trương Miện đem dược dịch uống một hơi cạn sạch, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần, luyện hóa dược lực. Sau một lát, chỉ nghe Trương Miện nhẹ nhàng a một tiếng, mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, từ trong ghế nằm đứng lên. Lúc này, cho dù là con mắt lại không dễ dùng người, cũng có thể nhìn ra được Trương Miện tình huống so với vừa rồi muốn tốt vòng vo rất nhiều. Tiểu Thập Nhất, ngươi chừng nào thì đang đạo tạo nghệ cao thâm như vậy? Trương Miện kinh ngạc hỏi. Tiểu Thập Nhất chính là Trương Duy nhũ danh. Trương Duy gãi gãi cái hốc, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, nói ra, là Tô Trần huynh dạy ta. Chương 3318, Trương gia chương 3318, Trương gia. Trương Miện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ tuyệt đối nghĩ không ra, vậy mà cùng tuổi tác nhẹ nhàng khách nhân có quan hệ. Hắn không khỏi nhiều đánh giá Tô Trần vài lần, trước đó hắn chỉ cho là người trẻ tuổi kia là lang lão quái văn bối, mặc dù thái độ khách khí, nhưng cũng không chân chính để ở trong lòng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là bình thường văn bối đơn giản như vậy. Thái độ của hắn cũng là trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm, nói Tô Trần công tử, ngươi tại ta có ân. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Trương gia thượng khách. Nói, lại nói ngươi mới đến, khẳng định có rất nhiều cần đặt mua đồ vật. Cần gì, cứ việc cùng ta mở miệng, coi như làm là của ta thù lao. Tô Trần cười nhạt khoát tay áo, nói Miện công tử độc tính còn không có triệt để giải khai, lúc này nói thế nào thù lao. Trương Duy nghe, đội vàng vô bộ ngực đánh cược nói ta sẽ. Các ngươi yên tâm, toàn bộ giao cho ta, chỉ cần đi trên phiên chợ đem vật liệu mua đủ, ta có thể điều phối ra trị tận gốc giải dược đến. Trương Duy tại Trương gia, mặc dù có thiếu gia tên tuổi, nhưng bởi vì là nô lệ sinh con, căn bản không có bất kỳ quyền lực gì, thậm chí cũng chỉ huy bất động cái gì hạ nhân. Trương Miện liền kêu thủ hạ đến, để cho thủ hạ dựa theo Trương Duy viết tờ đơn, đến nội thành đan dược trên phiên chợ đi mua sắm. Tô công tử, chúng ta Trương gia có thể tuyệt đối không có bị người ân huệ, lại không giúp đỡ hồi báo đạo lý. Trương Miện các loại thủ hạ rời đi về sau, liền đối với Tô Trần đạo. Tô Trần suy tư một hồi, nói đã như vậy, vậy ta liền cả gan sách một yêu cầu. Tô công tử cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định không hay nói. Trương Miện cười nói, ta muốn ở đây thăng bằng góp chân, mở một nhà tiệm đan dược. Không biết quý gia tộc có thể hay không cung cấp tương đối không sai mặt tiền cửa hàng. Ta có thể dựa theo giá thị trường giao cửa hàng tiền thuê. Tô Trần nói, hắn biết như loại này gia tộc san sát địa phương, nhưng phẳng là tốt cửa hàng, khẳng định đều bị các gia tộc chia cắt, không có khả năng lưu lạc đến trên thị trường mặc người thuê đến. Lần này nếu là Trương gia có cửa hàng, chịu dựa theo giá thị trường cho thuê mình, đó chính là nhân tình rất lớn. Khai đàn tiệm thuốc trải. Trương Miện nghe vậy, hơi lộ ra một tia giật mình, sau đó thần sắc khôi phục bình thường, nói, mặt tiền cửa hàng không là vấn đề, chúng ta Trương gia sản nghiệp phong phú, cung cấp một gian không sai mặt tiền cửa hàng, không có vấn đề gì cả. Nhưng là nội thành đan dược giới cạnh tranh rất lớn, lớn một chút tiệm đan dược cơ bản bị Kim Anh các thế gia lũng đoạn, kém một bậc tiệm đan dược cũng cơ hồ phía sau đều có các đại nhất lưu gia tộc chèo chống. Tại nội thành, đan dược giới lợi nhuận đã cực kỳ bé nhỏ. Cũng không phải Trương Miện không muốn duy trì, mà là nội thành đan dược giới đích thật là cạnh tranh rất lớn. Toàn bộ nội thành chỉ là đan thánh cũng không biết có bao nhiêu cái, mỗi một cái đan thánh sau lưng đều có thế lực cường đại làm hậu trường, có chút thế lực cường đại thậm chí cung cấp nuôi dưỡng số lượng không ít đan thánh. Những này lấy đan dược sản nghiệp làm cơ sở đặt chân gia tộc thế lực, mới là nội thành đan dược giới cự đầu, ăn hết đan dược giới đại bộ phận lợi nhuận, mà còn lại cũng chính là phân chén canh mà thôi. Giống Tô Trần loại này kẻ ngoại lai, bình thường tới nói, là ngay cả một chén canh cũng chia không đến. Tô Trần mặc dù mới đến, cũng không chút ra ngoài du lịch qua, bất quá đối với Vương Miện thuyết pháp, lại không nghi ngờ. Bất kỳ địa phương nào đều không khác mấy, giống đan dược sản nghiệp loại này lợi nhuận rất lớn sản nghiệp, luôn luôn bị những cự đầu kia lũng đoạn. Nội thành thể lượng to lớn, võ giả nhiều vô số kể, đan dược lượng tiêu hao là cái con số trên trời, bên trong lợi nhuận cũng là kinh người. Nhưng kinh người về kinh người, lại không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện đi vào kiếm một món tiền. Bình thường kẻ ngoại lai, tùy tiện xông đến bên trong đi, dù cho những đan dược kia cự đầu không đến chén ép, nhưng muốn tại trong khe hẹp sinh tồn, cũng khó khăn độ lớn, chớ nói chi là tại trong khe hẹp ra mặt. Nhiều như vậy tiệm đan dược, mà khác đều có thế lực lớn xác nhận, phẩm chất đan dược đều có cam đoan, dựa vào cái gì đến ngươi mới mở cửa hàng nhỏ mua đan dược? Miện công tử, cửa hàng như thế nào sinh tồn, như thế nào phát triển vấn đề, ta đã có chút suy nghĩ bắt đầu. Ta cũng không cầu lớn nhất mạnh nhất, chỉ cần có thể đặt chân liền có thể. Tô Trần cũng không muốn cùng đối phương giải thích quá nhiều, chỉ nói là gặp Tô Trần như vậy, Trương Miện đành phải nhẹ gật đầu, cười nói, không có vấn đề, chờ ta hỏi một chút quản gia, còn có gian nào cửa hàng trống không, lập tức cho ngươi hồi âm. Vậy liên phiền phức Miện công tử. Tô Trần đứng dậy, xông Trương Miện ủi chắc tay, chuẩn bị cáo tử. Trương Miện cười nói, vừa bạn ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trương Duy cũng cùng lên đến, ba người cùng đi ra Trương Miện sân nhỏ, Tô Trần cùng Trương Duy riêng phần mình quay về chỗ ở, Trương Miện đi một phương hướng khác. Chính đi đến trên đại nói, đối diện lại là đi tới một đám người. Trong đám người này, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một người trung niên cùng một người trẻ tuổi, bên cạnh hai người còn có một người mặc đan bào luyện đan sư. Trương Miện nhìn thấy đám người này, bước chân dừng lại, ngừng lại, Trương Duy cũng là đi theo ngừng lại. Trung niên nhân kia cùng người trẻ tuổi nhìn thấy Trương Miện, đều là hơi sững sờ, phản phất không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Miện giống như. Bất quá, trong chớp nhoáng này chỗ mắt, rất nhanh bị che giấu đứng lên, ngay sau đó trung niên nhân kia chính là vẻ mặt tươi cười đi tới, Miện mà, trở về lúc nào, cũng không nói một tiếng. Ân, tiểu thập nhất cũng tại. Tam thúc. Trương Miện cười cười, trước mấy ngày trở về, đồ chưa kịp đi bái phòng Tam thúc. Đường đệ, ta nghe nói ngươi ở trên đường trở về thụ thương, ta cái này làm huynh trưởng rất là quan tâm a, xem ra ngươi thật giống như không có gì đáng ngại, vậy ta an tâm. Trung niên nhân kia bên người người trẻ tuổi cũng là đi tới, trong miệng nói, ánh mắt lại là tại Trương Miện trên thân không ngừng dò xét, phảng phất muốn dò xét đủ mười mấy cái vừa đi vừa về bình thường. Bách ca, ta không sao, để cho các ngươi quan tâm. Trương Miện vẫn là khách khách khí khí nói ra, lại là một phen hàn huyên. Trương Miện lúc này mới cáo tử, Tam thúc, Bách ca, ta muốn ra cửa một chuyến, xin lỗi không tiếp được. Nói, Trương Miện hướng Tô Trần cùng Trương Duy nhẹ gật đầu, ba người cùng đi mở. Trương Miện không có chút nào cùng hai người kia giới thiệu Tô Trần ý tứ, chỉ để lại hai người kia cùng một đám hộ vệ đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn xem Trương Miện bóng lưng, một mặt kinh ngạc. Cha, có vẻ giống như tiểu tử này một chút việc đều không có. Cái kia được xưng là Bách ca người trẻ tuổi không nhịn được nói thầm một câu. Ở trong nhà không cần nhiều miệng, coi chừng thai vách mạch rừng. Trung niên nhân thấp giọng quát lớn một câu, sau đó, ánh mắt có chút che lấp nhìn về phía luyện đan sư kia. Luyện đan sư kia mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đứng ở nơi đó, trong miệng lại là đang thấp giọng nhắc tới, làm sao có thể? Ta rõ ràng phân lượng nắm rất khá, cũng xác thực cho hắn hạ, tuyệt đối không có khả năng chống đến trở về. Kỳ lân tán, nào có dễ dàng như vậy giải? Không có đạo lý a hử. Trung niên nhân lộ ra rất bất mãn, Tử Đan Thánh, ta luôn luôn không xử bạc với ngươi, lần này, ngươi thế nhưng là để cho ta quá thất vọng rồi. Cơ hội cứ tốt, vậy mà lãng phí một cách vô ích. Chương 3319, Kỳ Lân Tán chương 3319, Kỳ Lân Tán hử, lần này tính toán hắn may mắn, người tính không bằng trời tính, lần tiếp theo, nhưng là không còn may mắn như vậy. Luyện đan sư kia đạm mặt nói, yên tâm, ta đã có kế hoạch mới. Tô Trần bên này, cùng Trương Miện đi một đoạn, chuẩn bị mỗi người đi một ngả thời điểm, Tô Trần đột nhiên mở miệng, Miện công tử, vừa rồi những cái kia là ngươi đồng tộc. Ân, là tam thúc của ta, cùng phụ thân ta là đường huynh đệ, nghiêm chỉnh mà nói gọi đường thúc. Tại Trương gia địa vị, gần với phụ thân ta. Người tuổi trẻ kia là con của hắn, tộc huynh của ta, Trương Bách. Trương Miện sững sờ, ngược lại là không có dấu giếm giới thiệu nói. Quan hệ của các ngươi không tốt lắm đâu. Tô Trần nghiền ngẫm cười cười, nói ra. Trương Miện sững sờ, hắn vừa rồi thế nhưng là biểu hiện được mười phần hữu lễ, không có nửa điểm một cái nhân tình tự tiết lộ ra ngoài. Ngươi làm sao nhìn ra được? Trương Miện hỏi. Đã có chút sự tình, ngươi khả năng không tiện nói, ta cũng không tốt mở miệng, miễn cho có nhìn trộm châm ngòi hiểm nghi. Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra. Trương Miện trước đó đích thật là đang giả vờ bộ dáng, cũng là cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Gặp Tô Trần nói như vậy, Trương Miện thở dài trong lòng một tiếng, cũng là chính mình hồ đồ rồi, việc này rất nhiều người đều biết, cần gì phải muốn cố ý giấu giếm ai. Ngươi đoán không lầm, cái này Tam Đường thúc từ nhỏ đã cùng phụ thân ta minh tranh ám đấu, về sau phụ thân ta lên làm gia chủ, đến chúng ta vùng này, con của hắn cũng là cùng ta minh tranh ám đấu. Ngươi vừa rồi nhìn thấy, chẳng qua là mặt mũi công phu mà thôi. Ân, minh tranh ám đấu, quả thật như vậy. Cũng không biết hai người bọn họ bên người luyện đan sư kia, trên người có không có kỳ lân tán đâu. Tô Trần nghe giống như vô tình một câu, lại là để Trương Miện sắc mặt đại biến, lập tức lại khôi phục bình thường, suy nghĩ sâu xa đứng lên. Trương gia gia chủ sân nhỏ. Cái gì? Thập nhất cho ngươi đem độc giải? Trương gia gia chủ Trương Long giật nảy cả mình, tiểu thập nhất lúc nào có bực này bản sự. Trương Miện liền đem Tô Trần sự tình nói một lần, Trương Long chỉ là bán tín bán nghi, nghĩ không ra, từ ngoại thành còn có thể tới này các loại kỳ nhân, tuổi còn trẻ đang đạo tạo nghệ cao thâm, thật không đơn giản. Đây cũng chính là Trương Miện tìm đến phụ thân mục đích, hắn cùng Tô Trần nói muốn hỏi một chút quản gia, nhưng thật ra là lý do, trên thực tế, Trương gia cửa hàng tình huống, hắn đại thiếu gia này đều rất rõ ràng, căn bản không cần hỏi quản gia. Hắn nhưng thật ra là tìm đến phụ thân, bởi vì hắn muốn đem Trương gia một chỗ tương đối tốt cửa hàng cho Tô Trần, nhưng này cửa hàng chính hắn không làm chủ được, muốn phụ thân gật đầu mới có thể. Nghĩ thoáng tiệm đan dược, ngươi còn muốn đem Thiên Tâm Nhai chỗ kia cửa hàng cho hắn. Trương Long giật nảy cả mình, muốn tại nội thành khai đan dược điểm trải, người bình thường căn bản ngay cả nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn chỉ là người trẻ tuổi, mặc dù đan đạo trên có mấy phần tạo nghệ, nhưng muốn từ nội thành đan dược giới rớt ra đến, đoán chừng chỉ có đan đạo tiên nhân có thể làm được đi. Thế nhưng là hắn mười phần kiên trì, ta nhìn, có lẽ hắn sẽ có cái gì để cho người ta không tưởng tượng được thủ đoạn đâu. Trương Miện kiên trì nói, nếu có trong tay hắn có thủ đoạn gì, ở ngoại thành thời điểm làm sao không có lấy ra, trong khoảng thời gian gần nhất này cũng không có nghe nói ngoại thành có cái gì tươi mới đan dược ra mắt. Trương Long lắc đầu, nói ra, phụ thân, mặc kệ như thế nào, người ta từ đầu đến cuối xem như ta ân nhân cứu mạng, nếu như không có giải cái kia kỳ lân tán chi độc, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Trương Miện nói ra, dù sao chỗ kia cửa hàng, tại chúng ta trên tay cũng không có phát huy ra chỗ ích lợi gì đến, không bằng cho hắn thử một chút. Tốt à, chúng ta Trương gia cho tới bây giờ đều là nặng nhất tín nghĩa, tri ân khẳng định phải báo đáp. Trương Long mặc dù cảm thấy Tô Trần khẳng định làm không ra trò gì đến, nhưng nể trọng nhất nhi tử mở miệng, hắn cũng liền gật đầu đáp ứng. Bất quá, ngươi muốn mời hắn đến chỗ của ta, ta cùng hắn ở trước mặt nói chuyện. Phụ thân, ngươi Trương Miện sững sờ, hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đối với hắn làm cái gì, chỉ là đã dùng chúng ta Trương gia cửa hàng, vẫn là như vậy tốt một chỗ cửa hàng, trực tiếp thuê ra ngoài, tựa hồ có chút không ổn. Vẫn là dùng phương thức hợp tác tương đối tốt một chút, ta muốn cùng hắn nói một chút, thuận tiện chứng thực một chút lợi ích phân phối vấn đề. Trương Long cười nói. Trương Miện yên lòng, châm trước một hồi, lại hỏi dò. Phụ thân, ta bên trong kỳ lần tàn sự tình, quả thực kỳ bạc, sẽ là người nào cách làm, ngài có thể có đầu mối. Trương Long nghe vậy, lại là không nổi cười lạnh, một hồi lâu mới nói, lộc này, nhất định là tiêu tưởng bên trong tai họa. Chỉ là không biết, đến cùng là cái nào mỡ heo được tâm đồ ngốc làm, đừng gọi ta bắt được hắn đến, nếu không đem hắn ngũ mã phanh thây. Phụ thân, ngươi nói có phải hay không là Trương Miện chần chờ một chút, nói tiếp, tam đường thúc. Lời này vừa ra, Trương Long cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì, hắn nói ta cũng hoài nghi tới hắn, chỉ là không có chứng cứ. Cái kia giảo hoạt cậu vật, đừng để ta bắt lấy sơ suất của hắn. Phụ thân, chúng ta chỉ cần đặc biệt lưu ý tam đường thúc. Nếu thật là hắn, hắn một lần không đắc thủ, khẳng định còn muốn đến. Người những nhãn tuyến kia, còn tại a? Trương Miện hỏi. Còn tại, bắt đầu từ ngày mai liền để bọn hắn ngày đêm nhìn chằm chằm lao tam, có bất kỳ tình huống dị thường, đều trở về báo cáo. Trương Long đạo. Tô Trần cùng Trương Long gặp mặt quá trình, rất là nhẹ nhõm. Trương Long nhìn thấy Tô Trần cái kia một thân khí độ, nội tâm cũng là âm thầm khen ngợi, nhìn hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Đem cửa hàng cho hắn kinh doanh, cũng là không nhất định là một chuyện xấu. Trương Long thân là đại gia tộc gia chủ, rất hiểu là người, như là đã quyết định muốn đem cửa hàng cho Tô Trần kinh doanh, liền không chút nào xách những thứ vô dụng kia nói nhảm. Mà Tô Trần cũng là sớm cùng Trương Miện thông qua khí, biết Trương Long định đem thuê hình thức đổi thành hợp tác hình thức. Trương Long cùng Tô Trần nói rất nhiều tại nội thành đan dược giới lưu truyền bí văn, nói gần nói xa ám chỉ Tô Trần, tại nội thành muốn làm đan dược sinh ý cũng không đơn giản. Cuối cùng, hay là điểm ra trọng điểm, Trương gia quyết định đem ở vào Thiên Tâm Nhai một chỗ cửa hàng cấp cho Tô Trần. Phải biết, Thiên Tâm Nhai thế nhưng là nội thành phồn hoa nhất phố thương mại khu một trong, là khai đan dược điểm trải hoàng kim khu vực. Như thế ưu việt cửa hàng, hoàn toàn vượt quá tại Tô Trần lúc trước dự kiến, Tô Trần cũng là mười phần thành tâm đối với Trương Long nói cảm ơn. Cuối cùng, song phương tại hữu hảo bầu không khí bên trong, đã đặt thành hiệp nghị, mượn trước nhắm cửa hàng một năm, đến kỳ lại nối tiếp mượn. Trương gia bên này, không chỉ có nhân viên chạy hàng trải, mà lại ra vật liệu cùng một nửa nhân thủ, mà Tô Trần bên kia thì là ra một nửa người khác tay cùng luyện đan kỹ thuật. Đoạt được lợi nhuận, song phương chia đôi. Đàm phán quá trình rất là thuận lợi. Lúc đầu Trương Long còn tưởng rằng Tô Trần sẽ ở chia trên tỷ lệ bao nhiêu có kẻ mặc cả một chút, nghĩ không ra hắn mắt cũng không nháy đáp ứng, rất là đại khí. Song Phương rất là thống khoái đã đạt thành miệng hiệp nghị, đồng thời ước định, các loại Tô Trần bên này làm tốt sơ bộ chuẩn bị, Song Phương liền ký tên chính thức hiệp ước. Nói xong hợp tác, Tô Trần đang muốn cáo từ rời đi, lại có hạ nhân đến báo, nói bên ngoài có khách nhân đến thăm. Chương 3320, mượn dùng cửa hàng chương 3320, mượn dùng cửa hàng ha 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 ha, Trương gia chủ, chúc mua đường đột tới chơi, chớ trách a. Bên ngoài truyền đến một đạo tiếng sấm bình thường thanh âm, nghe vào hai người bên trong ầm ầm mười phần khó chịu, mà lại cùng Trương gia cái này yên tĩnh phong cách cũng là không hợp nhau. Chỉ nghe thanh âm này, còn không có nhìn thấy người, liền biết người nói chuyện này khẳng định là luôn luôn ngang ngược thô lô đã quen, cho dù là tới nhà người khác làm khách, cũng là không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa có thể nói. Là gia chủ Trúc gia. Trương Long sững sờ, liền đi ra ngoài. Trương Mị hệ sắc lập khắc đuổi theo, Tô Trần cũng là đi theo ra ngoài. Trương Miện nói khẽ với Tô Trần đạo, Trúc gia cũng là cùng Trương gia không sai biệt lắm cấp bậc gia tộc. Nói đến Trúc gia xem như nhị thành chủ dưới trướng gia tộc, nhị thành chủ dưới trướng có ngũ đại kim anh thế gia, còn có rất nhiều gia tộc, Trúc gia là đông đảo trong gia tộc người nổi bật. Trương Miện nói đến rất rõ ràng, Tô Trần vừa nghe liền hiểu. Trương gia cũng thuộc về nhị thành chủ dưới trướng a. Tô Trần hiếu kỳ. Trương gia là đại thành chủ dưới trướng. Trương Miện cười nói. Tô Trần táp lấy ra một chút hương vị đến, nghe, cái này nhị thành chủ cùng đại thành chủ quan hệ trong đó cũng không phải rất hòa hợp. Phía trên không hòa hợp, phía dưới giữa gia tộc khẳng định cũng sẽ không hòa hợp đi nơi nào. Dưới loại tình huống này, nhị thành chủ dưới trướng gia chủ Trúc gia sẽ chạy đến đại thành chủ dưới trướng Trương gia đến, liền lộ ra rất đột ngột. Bất quá, mặc dù Trương Long trong lòng kinh ngạc, bất quá mặt ngoài lại là không hiện, Hàn Huyên nói hôm nay là ngọn gió nào, đem Trúc gia chủ cho thổi tới Hàn xa tới. Trương gia chủ, Trúc Mô vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay đến là muốn thuê các ngươi Trương gia tại Thiên Tâm Nhai cửa hàng kia. Gia chủ Trúc gia lời này vừa ra, Trương Miện cùng Tô Trần đều là ngạc nhiên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc. Còn có trùng hợp như vậy sự tình. Bình thường 800 năm cũng không có người đến thuê cửa hàng kia, kết quả hôm nay chân trước vừa mới thỏa đàm, chân sau liền có người tới cửa đến đòi thuê. Từ Trương Miện vẻ mặt kinh ngạc đến xem, cái này hiển nhiên hẳn là cũng không phải Trương gia vì miễn ở thuê cửa hàng cho Tô Trần, mà cố ý an bài tiết mục. Ha ha, Trúc huynh, cái này lại không khéo. chỗ kia cửa hàng chúng ta một mực tại dùng, gần nhất lại có dự định mới. Chỉ sợ Trúc Minh chuyến này muốn chạy không. Trương Long cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt mở miệng cự tuyệt. Trương gia chủ, ngươi sẽ không phải cố ý lừa gạt ta đi. Cửa hàng kia ta đi xem qua nhiều lần, các ngươi vẫn luôn làm được nửa chết nửa sống. Cho ta mướn, cam đoan ngươi ích lợi so hiện tại lớp 10 lần còn chưa hết. Ngươi lại muốn làm khác, có thể làm được đứng lên. Thiên Tâm Ngai, không làm đan dược, đó là một con đường chết. Gia chủ Trúc gia nói tới nói lui, ngữ tốc rất nhanh, lộ ra cực kỳ đúng lý không thang người, lại dẫn một cỗ tiêu hành chi khí. Đây là ta Trương gia sự tình, Trúc Minh cũng là không cần quan tâm quá độ. Trương Long lại là chậm gì gì nói ra. Hắc. Gia chủ Trúc gia thản nhiên cười, nếu không, tiết lộ một chút, các ngươi dự định làm cái gì? Sẽ không muốn làm đan dược đi. Các ngươi Trương gia, ha ha. Đan dược, hay là tỉnh lại đi. Lời này, liền lộ ra rất là vô lễ, liền ngay cả Trương Miện cũng là sầm mặt lại, hàn ý phát ra. Trương Long nhưng vẫn là một bộ không quan tâm bộ dáng, hiển nhiên lòng dạ rất sâu, chỉ là cười nói, đợi đến thời điểm khai trường, Trúc Minh chẳng phải sẽ biết làm cái gì à? Hừ. Gia chủ Trúc gia sắc mặt có chút trầm xuống, bất quá lập tức biến mất, con ngươi đảo một vòng, nụ cười tự tin lại là hiện lên ở trên mặt, mặc kệ Trương gia chủ ngươi dự định làm cái gì, cửa hàng này cuối cùng có một ngày là muốn cho thuê Trúc Mỗ. Ha 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 ha. Cáo tử. Nói, hắn tùy tiện hướng Trương Long chắp tay, cười nên ngang rời đi. Bực này vô lễ tiến hành, căn bản không chút nào giống như là hai cái cùng cấp bậc gia chủ tại nói chuyện với nhau. Cái này gia chủ Trúc gia, khắp nơi bênh váo hung hăng. Liền ngay cả Trương Long lòng dạ sâu như thế người, gặp gia chủ Trúc gia rời đi, cũng là khẽ cho mày, hiển nhiên cảm giác sâu sắc bất mãn. Trương Miện dù sao cũng là người trẻ tuổi, coi như trầm ổn đi nữa, cũng có tránh khỏi sẽ có tính tình, đột nhiên trầm giọng nói, "Trúc gia chủ, ta không biết ngươi là ở đâu ra tự tin, cửa hàng này ta Trương gia coi như đặt ở chỗ đó bỏ trống, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi." Gia chủ Trúc gia lúc đầu chạy tới ngoài cửa, nghe nói như thế thân ảnh ngưng tụ, quay đầu ở giữa, trong mắt hàn quang bắn ra, "Ngươi chỉ là văn bối, nói lời này không sợ phong đại đau đầu lưỡi?" Trương Miện không cam lòng yếu thế, "Ngươi người Trúc gia, chạy đến ta Trương gia địa bàn đến Dương Oai, ngươi cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi, ta sợ cái gì?" Gia chủ Trúc gia tức giận vô cùng, đang muốn phản kích, Trương Long lại là sắc mặt trầm xuống, "Trúc gia chủ, tha thứ không có khả năng tiến xa, mời đi." Hiển nhiên, Trương Long hỏa khí cũng là đi lên. Trước đó hắn một mực tuân theo lễ nghi, khách khí xưng hô đối phương là Trúc huynh, bây giờ lại liền xưng hô đều sửa lại. Mọi người vốn cũng không phải là cùng thuộc một phe cánh gia tộc, hiện tại Trúc gia chủ vẻ mặt, Trương Long tự nhiên cũng không cần nhẫn mại hắn cái gì. Gia chủ Trúc gia ý vị thâm trường cười một tiếng, cái kia khiêu khích ánh mắt từ Trương Long phụ tử trước mặt lướt qua, cười khẩy, cất bước mà đi. "Tô Hiển Chất a, ngươi yên tâm, ta Trương gia làm việc, nói một không hai. Như là đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem cửa hàng lại cho người khác mướn, lại càng không cần phải nói trận doanh khác biệt Trúc gia." Trương Long cho Tô Trần ăn một viên thuốc an thần, nói thế nào Tô Trần đều là giúp Trương Miện giải độc người, Trương gia có ơn tất báo. "Ta đã biết." Tô Trần cười nói, vừa muốn chắp tay cáo từ, Trương Duy lập tức cái giám đỉnh chạy lên đến đây, hỏi, "Tô Trần huynh, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài rất nhiều nơi ta biết rõ hơn, có thể cùng ngươi dạo chơi, giới thiệu cho ngươi một chút." Tô Trần gật đầu cười, chắp tay chào đối với Trương Long cùng Trương Miện nói lời từ biệt, liền cùng Trương Duy cùng đi ra khỏi Trương gia cửa lớn, đi ra bên ngoài. Hai người trực tiếp trước hướng Thiên Tâm Nhai đi đến. Thiên Tâm Nhai thế nhưng là nội thành tam đại nổi danh nhất phố thương mại một trong, cơ hồ là toàn bộ nội thành phồn hoa nhất náo nhiệt phiên chợ. Nơi này chẳng những có tiệm đan dược, còn có phụ lục, trận pháp, ngự thú, luyện khí, các loại cùng võ đạo tương quan cửa hàng, phàm là có thể nghĩ tới, tại Thiên Tâm Nhai đều có thể tìm tới, từng nhà cửa hàng san sát nối tiếp nhau, để cho người ta hoa mắt. Trương Duy đối với Thiên Tâm Nhai không xa lạ gì. Mặc dù Trương gia tại Thiên Tâm Nhai xa xa không tính là nhân vật chính, về mặt đan dược càng không cái gì căn cơ, nhưng còn có mặt khác sản nghiệp ở chỗ này. Trương Duy lại biên giới hóa, cũng là Trương gia tử đệ, những vật này đối với hắn đều là thưởng thức. Tô Trần hiển nhiên nghĩ đến nhất giải chính là về mặt đan dược, Trương Duy liền đem Thiên Tâm Nhai tiệm đan dược cùng Tô Trần từ từ giới thiệu mà đến. Tại Thiên Tâm Nhai, các đại phồn vinh cửa hàng phía sau là đang chéo nhau phức tạp các đại thế lực. Trong đó nắm giữ Thiên Tâm Nhai hải tầm, hay là 25 kim anh thế gia, cùng 25 kim anh thế gia phía dưới những cái kia cường thịnh gia tộc. Thiên Tâm Nhai thuê đội thứ nhất tiệm đan dược, hết thảy mười mấy nhà, mỗi một nhà cửa hàng phía sau đều là một cái nào đó kim anh thế gia khống chế. Mà thuê đội thứ hai tiệm đan dược càng có trên trăm nhà nhiều, phía sau đều là cường đại gia tộc cầm giữ. Chương 3321, họa từ trong nhà chương 3321, họa từ trong nhà thê đội thứ ba hướng xuống, đại đại tiểu tiểu đích đan tiệm thuốc trải, liền nhiều vô số kể. Tiệm đan dược số lượng nghe rất nhiều, có thể so với nội thành rộng lượng võ giả, liền lộ ra không đáng chú ý chúng ta Trương gia, lúc đầu cũng có tiệm đan dược, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chen vào thê đội thứ hai hàng ngũ. Về sau, bởi vì Trương gia phụng dưỡng đan thánh ngoại ý muốn bất lạc, cho nên Trương gia đan dược sinh ý cũng là rất xuống ngàn trượng. Đến bây giờ, càng là cơ bản không giao thiệp với về mặt đan dược sinh ý. Không phải Trương gia không muốn bước chân, mà là nếu như không có đủ phân lượng đan thánh chấn giữ nói, đan dược này sinh ý căn bản không có khả năng làm lớn. Có lẽ có thể có chút lợi nhuận, nhưng đối với Trương gia tới nói, lại là như là gân gà bình thường. Trương gia một mực tận sức tại lại mời bên trên một tôn đan thánh, nhưng từ đầu đến cuối không thể đã được như nguyện. Cái này cũng liền dẫn đến, Trương gia tại đan dược sinh ý phương diện này vẫn luôn cực kỳ xấu hổ, để đó Thiên Tâm Nhai cực kỳ thích hợp làm đan dược buôn bán tốt đẹp cửa hàng, lại chỉ có thể làm điểm khác. Tô Trần một mực an tĩnh nghe, rất ít nói chuyện. Nghe Trương Duy lời nói này, cũng là gật gật đầu. "Đi, những cái kia lớn tiệm đan dược, chúng ta mỗi nhà đều đi xem một chút. Tô Trần biết, nếu như là luyện đan tranh tài, khả năng cái này cả một đầu người trên đường phố với hắn mà nói đều không đủ nhìn. Nhưng bây giờ là làm ăn, là muốn tại đầu này phố thương mại bên trên, mở ra thuộc về mình đan dược thị trường. Một vị làm bừa là không được, nhất định phải có chương pháp. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không, một cái từ bên ngoài đến hòa thượng, dựa vào cái gì so bản địa hòa thượng tốt nghiệp kinh. Tô Trần muốn tìm một cái ở chỗ này đặt chân xuống phương thức, liền từ đan dược này cửa hàng bắt đầu. Bởi vì, trải qua cùng Chiến Thiên đều ở giữa sự tình, Tô Trần biết, chính mình nương nhờ tại một cái thế lực, cuối cùng không phải đặt chân thế gian ổn thỏa nhất phương thức. Chỉ có chính mình có lập thân gốc dễ, mới là mấu chốt nhất. Chiến Thiên đều bên kia, tìm đòi Tô Trần nhiều ngày như vậy không có tìm thấy được, có lẽ biết Tô Trần đã đến nội thành tới. Nhưng lại không dám tới nơi này dương oai, cuối cùng, hay là khiếp sợ nội thành cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, hết thảy, cuối cùng đều ở chỗ lực lượng cường đại. Tô Trần cũng là âm thầm lập chí, nhất định phải tại nội thành đứng vững gốc chân, phát triển thế lực của mình lực lượng. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể an an tâm tâm tu luyện, không đến mức một lần lại một lần buôn ba, một lần lại một lần di chuyển. Hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới, trải qua rất nhiều lần di chuyển, mặc dù trong đó một chút là tự phát, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận là bị động nguyên nhân. Nói trắng ra là chính là tự thân lực lượng không đủ, tại những cái kia lực lượng tuyệt đối trước mặt, quá mức nhỏ bé. Cho nên, làm đan dược sinh ý, đây là Tô Trần chủ động truy cầu ở chỗ này đặt chân bước đầu tiên. Trương Duy cũng là không sợ người khác làm phiền, mang theo Tô Trần, một nhà cửa hàng đi. Trương Duy chính mình cũng là luyện đan sư, đối với về mặt đan dược sinh ý, cũng có hứng thú cùng mình lý giải. Ngay kế, hai người đem tất cả thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai cửa hàng đều đi toàn bộ, thậm chí ngay cả một chút tương đối có đặc điểm cửa hàng nhỏ cũng không có buông tha. Một ngày này, Tô Trần thu hoạch rất lớn. Tô Trần huynh, còn có ba nhà cửa hàng ta không mang người đi. Ba nhà này là siêu thoát tại thê đội thứ nhất phía trên, thuộc về nắm trong tay đan dược giới mệnh mạch cử đầu. Nhưng dù cho chúng ta đi xem, cũng nhìn không ra cái gì. Bọn hắn mặt ngoài cùng mặt khác thê đội thứ nhất cửa hàng đều không khác mấy. Nhưng trên thực tế, một chút đỉnh cấp đan dược chỉ có tại ba nhà này mới có thể xuất hiện. Trên thực tế, Tô Trần mặc dù không có đi ba nhà này, nhưng ngày kế đã không biết nghe bao nhiêu người nhắc lên. Ba nhà này cũng không cần đi. Chúng ta bây giờ mục tiêu căn bản không đến cấp bậc kia. Trước tiên đem mục tiêu đặt ở thê đội thứ hai, tranh thủ có cơ hội trùng kích thê đội thứ nhất. Tô Trần không có cho trước mắt Trương Duy vẽ bánh nướng. Trên thực tế, lấy trong bụng hắn hàng, đừng nói trùng kích thê đội thứ nhất, chỉ cần hắn xuất ra 1/10 đồ vật đến, liền đầy đủ để vừa rồi nâng lên ba nhà này đều đóng cửa. Bất quá, Tô Trần sẽ không như thế làm. Lấy Tô Trần tình huống hiện tại, căn bản chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy chẳng diện. Không có phần kia cậy vào, lại có giá tâm kia, tình huống như vậy, bình thường đều là bị người nghiền ép. Đan dược cường đại thế lực, cần cường đại võ đạo thực lực để chống đỡ. Tô Trần hiện tại, mặc dù cùng Trương gia hợp tác, nhưng dù cho Trương gia chịu xuất ra toàn bộ lực lượng đến duy trì hắn, cuối cùng cũng chỉ là nhất lưu gia tộc, không phải Kim Anh thế gia, càng không phải là thành chủ. Đi, đi xem một chút cửa hàng của chúng ta đi. Tô Trần ý cười không giảm, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Trương Duy tự nhiên là không lời nói, thậm chí cả người hắn ma quyền sát trưởng, muốn đợi Tô Trần bắt đầu chính thức làm đằng sau, hắn cũng muốn gia nhập vào, cống hiến một phần lực lượng của mình. Hắn tại Trương gia bởi vì xuất thân vấn đề bị xem thường, nhưng thường thường càng như vậy, liền càng để cho người ta muốn tại người trước chứng minh tự thân năng lực. Nếu như nói hắn có thể tham dự vào Tô Trần tiệm đan dược bên trong, mà tiệm đan dược lại làm như vậy, hắn tại Trương gia cũng có thể tới một cái xoay người. Đương nhiên, nếu như đổi lại là cấp độ kia trầm ổn lý trí người, tỷ như Trương Long, liền sẽ không đem hy vọng quá lớn ký thác vào Tô Trần trên thân. Bất quá, Trương Duy dù sao chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, nhiệt huyết ngây thơ, trong lòng còn có hy vọng. Tô Trần ca, ngay ở phía trước. Trương Duy một chỉ, bất chi bất giác đã đem xưng hô biến thành Tô Trần ca. Tô Trần nhìn một chút xung quanh, hiển nhiên nơi này thuộc về Thiên Tâm Nhai phồn hoa nhất khu vực. Tô Trần lược có chút giật mình. Nghĩ không ra, Trương gia vậy mà tại Thiên Tâm Nhai có vị trí tốt như vậy cửa hàng. Kết quả nhưng không có đem đan dược sinh ý làm, thật đúng là có điểm phung phí của trời, lãng phí vị trí tốt. Hai người hướng cửa hàng đi đến, đột nhiên, Tô Trần bước chân dừng lại, hơi nhướng mày, nói ngươi nhìn hai người kia, có phải hay không là ngươi tộc thúc cùng tộc huynh? Trương Duy sững sờ, ánh mắt cũng là nhìn lại, lập tức con mắt lập tức trợ to, nhẹ nhàng a một tiếng, như thế nào là bọn hắn? Tô Trần thở dài một tiếng, kéo một phát Trương Duy, hai người vọt đến bên cạnh một nhà cửa hàng cửa ra vào sư tử đá lớn phía sau. Chỉ gặp một nhóm người mới từ Trương gia cửa hàng kia bên trong đi ra đến, trong đó có hai người, rõ ràng là cái kia Tam Đường thúc cùng con hắn Trương Bách, bên người còn có mấy cái cũng làm Trương gia ăn mặc lão giả. Mà tại giữa bọn hắn, còn vây quanh một người, chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một thân lộng lẫy, manh mối bên trong tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm. Mà Tam Đường thúc một đám Trương gia người các loại, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đối với hắn 10 phần cung kính. Một màn này, làm cho Trương Duy đều là không khỏi nhíu chặt lông mày. Những người này cũng không phát hiện Tô Trần cùng Trương Duy từ Trương gia cửa hàng đi tới, chuyện trò vui vẻ. Nhất là tộc huynh kia Trương Bách, ngữ khí càng là tràn ngập lĩnh bợ. Đông thiếu, ngài yên tâm, nếu ngài mở kim khẩu, cửa hàng này, chúng ta khẳng định sẽ cho thuê trúc ra. Trương Bách định nọt đối với người tuổi trẻ kia nói ra. Người trẻ tuổi nhàn nhạt tân một tiếng, nhưng không có mắt nhìn thẳng Trương Bách, mà là đối với Tam Đường thúc nói ta nghe nói, các ngươi Trương gia hay là Trương Long định đoạt. Trương 3322, hay là tỉnh lại đi Trương 3322, hay là tỉnh lại đi hắn là gia chủ, rất nhiều chuyện tự nhiên hay là giao cho hắn xử lý. Một chút việc nhỏ, chúng ta những này người trong tộc, cũng lười cùng hắn biện luận. Cái kia Tam Đường Thúc cười làm lành nói ra, bất quá, căn này Thiên Tâm Nhai cửa hàng lại là đại sự, chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn làm loạn. Mấy vị tộc lão hẳn là cũng sẽ không cho phép hắn làm loạn, mấy vị tộc lão nói đúng đi. Nói, hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh mấy cái lão giả nháy mắt. Mấy cái lão giả nhao nhao gật đầu, biểu thị đối với Tam Đường Thúc đồng ý đã như vậy, việc này làm phiền các vị xuất lực. Cái kia họ Đông thanh niên cười nhạt một tiếng, sau khi trở về, ta nhất định chi tiết đem các vị cống hiến bẩm báo gia phụ. Việc này như thành, gia phụ định đem tự mình tiết tiến khoản đãi các vị, để bày tỏ lòng biết ơn. Đông gia chủ trăm công nghìn việc, nguyện ý tiếp kiến chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Tam Đường Thúc mừng tít mắt, vội vàng nói. Họ Đông thanh niên nhẹ gật đầu, lại là không có lại nói cái gì. Một đám người cứ như vậy đi xa. Sư tử đá phía sau Trương Duy lại là sắc mặt đại biến, phản phất mắt thấy cái gì thiên đại bí mật bình thường, cả người sắc mặt trắng bệch, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Tô Trần nắm tay phóng tới trên bả vai hắn, hắn càng là dọa kêu to một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Trần tay mới buông lỏng một hơi. Tô Trần ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi đó là cái gì tình huống? Tô Trần hỏi. Trương Duy dùng sức thở hổn hển mấy cái, hắn hiển nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần thứ nhất đánh vỡ loại này cơ mật, lộ ra rất khẩn trương. Tô Trần ca, sự tình có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Người thanh niên kia là Kim Anh thế gia bên trong Đông gia thiếu gia, mà lại là gia chủ nhi tử. Hán, cùng Tam Đường Thúc thế mà pha chế rượu cùng một chỗ. Đông gia cũng là lệ thuộc vào nhị thành chủ dưới trướng. Trương Duy tiểu nói này, Tô Trần liền minh bạch. Cảm tình, cửa hàng này không chỉ có là Trúc gia muốn thuê, thậm chí còn dính đến Kim Anh thế gia Đông gia. Mấu chốt là, Đông gia cùng Trúc gia một dạng, đều là thuộc về nhị thành chủ dưới trướng, cùng Trương gia không phải một phe cánh. Cái này cũng khó trách Trương Duy phản ứng lớn như vậy, chuyện này hiển nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi lúc đầu mong muốn, không chỉ Đông gia liên quan đến trong đó, mà lại Trương gia còn có người cùng đối phương một mình cấu kết. Trương Duy cũng là lại giải thích vài câu, nguyên lai cái kia Đông gia không riêng gì Kim Anh thế gia, hay là Kim Anh thế gia bên trong xếp hạng hàng đầu tồn tại, căn bản cũng không giống Trúc gia như thế, là Trương gia có thể nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Mà lại, nhìn Tam Đường Thúc một nhóm người kia biểu hiện, còn kém thay đổi môn đỉnh, trực tiếp đầu nhập Đông gia ôm ấp, thậm chí muốn vòng qua Trương Long gia chủ phụ tử, đến cái tiền trạng hậu tấu. Cũng không biết gia chủ cùng miệng ca ca có biết hay không. Là, bọn hắn khẳng định không biết, nếu không sẽ không không nhúc nhích. Trương Duy gấp đến độ tại nguyên chỗ đảo quanh, mặc dù hắn không tại Trương gia quyền lực hay tâm, nhưng hắn cũng biết, nếu như Trương Long phụ tử không biết chuyện này, như vậy Trương gia cục diện đã đến 10 phần ác liệt tình trạng. Tô Trần ca, chúng ta về trước đi, đem tin tức nói cho gia chủ cùng miệng ca ca. Nghe Trương Duy lời nói, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tô Trần đổ không có ý định bởi vì chuyện này liền nửa đường bỏ cuộc, so cái này chiến trận lớn hắn đều thấy cũng nhiều. Mấu chốt là hiện giai đoạn, trừ cùng Trương gia hợp tác bên ngoài, mặt khác đột phá khẩu cũng không tốt tìm. Gia tộc khác mặc dù có là, nhưng phải giống như Trương gia dạng này tiếp nhận chính mình, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Trở lại Trương gia, Trương Duy lập tức đem việc này trước cáo tri Trương Miện. Trương Miện phản ứng, mặc dù không có Trương Duy khoa trương như vậy, nhưng cũng là sắc mặt đại biến. Bất quá, Trương Miện rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhíu mày suy tư. Tô công tử, không có ý tứ, việc này có chút ở ngoài dự liệu bên ngoài. Trương gia hiện tại cục diện phức tạp, đối với Tam Đường Thúc hành vi của bọn hắn gia phụ mặc dù không phải hoàn toàn mơ mơ màng màng, nhưng thật sự là một cái tác động đến nhiều cái, xử lý không tốt. Trương Miện đối với Tô Trần nói, cũng tỉ như lần trước ta chúng độc sự tình, kỳ thật gia phụ đều tra được Tam Đường Thúc trên đầu, nhưng không có chứng cứ, không tốt bắt hắn như thế nào. Mà lại, trong tộc đại sự, là tộc lão hội tham dự, coi như gia phụ là gia chủ, cũng không thể một tay che trời. Tô công tử, hiện tại ta có thể nói cho ngươi là, nếu như việc này bộc phát, vậy chúng ta hai cha con tình cảnh bất ổn, thậm chí trực tiếp thất thế cũng có thể. Cho nên, nếu như ngươi muốn rời khỏi hợp tác, ta hoàn toàn lý giải, ta sẽ đem thủ lao đổi thành mặt khác. Nếu như bây giờ rời khỏi, hiển nhiên cũng không phù hợp Tô Trần làm người phong cách. Không riêng gì Trương Long hay là Trương Miện, cho hắn mượn cửa hàng lúc đều là thành tâm thành ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói đi thì đi. Miện công tử, cửa hàng kia, ta mặc dù không tiến vào nhìn, nhưng vị trí địa lý đích thật là rất không tệ. Cửa hàng này, ta khẳng định phải. Tô Trần mặc dù không có chính diện trả lời Trương Miện, nhưng hắn lời đã biểu lộ thái độ của hắn. Tô Minh quả nhiên là 10 phần người coi trọng chữ tín. Trương Miện gật đầu nói, lời khách khí, chúng ta liền không nói. Trước tiên nói nói chuyện quý gia tộc cục diện trước mắt, cái nào mấy người có tư cách định đoạt, mấy người kia giữa lẫn nhau đều có quan hệ gì? Tô Trần biết, muốn thuận lợi đạt được cửa hàng, chỉ có giúp Trương gia nhanh lên một chút kết giờ phút này gặp phải cục diện. Ngay sau đó, Trương Miện đem Trương gia thế cục đối với Tô Trần nói một trận. Trương gia hết thảy 6 cái có lời nói thực quyền người, trong đó Trương Miện tính một cái, Tam Đường Thúc tính một cái, còn lại 4 cái đều là tộc lão. Bình thường, Trương Miện có một vị tộc lão duy trì, Tam Đường Thúc cũng có một vị tộc lão duy trì, vậy liền coi là đánh ngang. Còn lại 2 vị tộc lão, đại khái bên trên là trung lập. Nhưng hôm nay, Tam Đường Thúc lại là mang theo 3 vị tộc lão đi cùng Đông gia thiếu gia gặp mặt. Cái này mang ý nghĩa, 2 vị kia trung lập tộc lão, 89 phần 10 bị Tam Đường Thúc đón mua. Lúc này, ở bên ngoài làm xong việc Trương Long gấp trở về, Trương Miện liền đem cái này tin tức xấu bẩm báo cho hắn. Trong lúc nhất thời, Trương Long phảng phất lọt vào xét đánh bình thường, cả người cũng không tốt. Thật sự là hắn biết, Tam Đường Thúc cho tới nay có chút tiểu động tác, nhưng hắn lại là không nghĩ tới cục diện đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Trước đó, hắn còn mong muốn đơn phương coi là, hai vị kia tộc lão mặc dù không nói giúp đỡ chính mình, nhưng khẳng định cũng sẽ không khuynh hướng Lao Tam. Kết quả không nghĩ tới, hai cái vậy mà đều đảo hướng Lao Tam bên kia. Ở trong đó khẳng định xảy ra vấn đề. Phụ thân, cựu tộc giả bên kia sẽ không có vấn đề gì đi. Trương Miện hỏi, nói chính là tên kia cho tới nay duy trì Trương Long tộc lão. Trương Long từ trong đả kích lấy lại tinh thần, cửu tộc luôn ta thân cửu thúc, hắn là dựa vào được, không có vấn đề. Sáu người, nếu như là ba cặp ba lời nói, phụ thân ngươi làm gia chủ, hẳn là liền nắm giữ chủ động đi. Trương Miện hỏi. Không sai, cho tới nay, ta cùng Lão Tam chính là nhị đối nhị cục diện, bởi vì ta là gia chủ, cho nên ta có thể đè ép được. Trương Long gật đầu nói. Nói như vậy, chỉ cần vào hôm nay nhìn thấy cái kia ba cái tộc Lão bên trong, tranh thủ đến bên trong một cái, cục diện liền có thể ngã hướng chúng ta bên này. Một mực không có lên tiếng Tô Trần, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói.